Chương 1270. Thật giả vô chi kỳ, lục. Phục Hy. Chương 1270. Thật giả vô chi kỳ, lục. Phục Hy. Vô chi kỳ cùng trọc thế đấu chiến, côn đồng tương giao, ngươi tới ta đi, đánh cho sôi trào mãnh liệt, căn bản phân không ra cái bên trên xuống tới, ngược lại là côn đồng mỗi một lần giao phong đều dẫn phát cực kỳ kịch liệt nguyên khí chấn động cùng trùng kích, đánh tan sấm sét cùng mây mù, nhường chung quanh mặt đất đều xuất hiện một lần lại một lần rung động. Nếu không phải là Hoa Hoàng thi pháp định trụ mặt đất, nhân gian giới đã sớm bị cái này hai tên đạo quả điên cuồng giao phong mà đưa tới rất nhiều tai nạn, bao táp, sấm sét, biển gầm cùng chấn động chỗ phá hủy, nhưng là cho dù có Hoa Hoàng đang duy trì trật tự, tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải là kế lâu dài, Trương Nhược Tố thần sắc mấy chuyển biến hóa, đống như nói, ai là vô chi kỳ? Hai cái hầu tử trong lòng bàn tay binh khí va chạm, cùng nhau đáp ứng. Lão tử ở chỗ này, ngươi muốn nói gì? Thanh âm chấn động, cơ hồ như là thần thông, chỉ là đơn thuần mở miệng, liền nhường nguyên khí sôi trào, sấm sét băng tán. Tựa hồ là nguyên do tại vô chi kỳ bản tính, cảm thấy ai giọng lớn ai có đạo lý. Cái này hai cái hầu tử một cái so một cái cuống họng lớn, liền Trương Nhược Tố đều cảm thấy đau đầu, lỗ tai đều ầm ầm, dẫn đến khí huyết dâng lên, kém một chút liền mắt tối sầm lại. Một đầu hầu tử còn linh hoạt, hai cái hầu tử thực tế là quá ồn ào một điểm. Ồn ào, quá ồn ào. Trương Nhược Tố thở ra một hơi đến, nói, ta có biện pháp, Thủy Quân. Trước dừng tay, trước dừng tay. Bên cạnh đếm thử lấy tự thân thần thông cùng pháp tắc đến phân rõ trước mắt vô chi kỳ thủy thần cộng công kinh ngạc, lúc này mới lần thứ nhất chân chính nhìn về phía bên cạnh cái kia, dựa vào thôn phệ thành trọc sấm sét đạo quả hải tâm, mới miễn cưỡng cho thấy đạo quả bài nhân tộc. Chính mình cũng không có cách nào, cho dù là cùng vô chi kỳ từng có vài vạn năm giao tình hắn đều nhận không ra. Chẳng lẽ nói, đương đại nhân tộc đã cường đại đến trình độ như vậy, liền tình huống như vậy đều có thể xử lý phương pháp sao? Hay là nói, là trước mắt đạo sĩ này có khác thủ đoạn, cũng không phải là bình thường tới gần đạo quả cấp độ tu sĩ đơn giản như vậy sao? Vô chi kỳ cùng trọc thế đấu chiến cùng nhau dừng tay sau đó lui lại tách ra khoảng cách, vẫn như cũng là đáy mắt sát khí ngang dọc, tay cầm côn đồng, ở vào một loại đã không đến mức lập tức đánh lên, vừa tức máy hai bên kiểm chế hai bên dây dừa khoảng cách, sau đó bên trái cái kia nói, Trương lão đầu, ngươi có cái gì thủ đoạn, mau mau xuất ra à? Bên phải cái này trong tay côn đồng có chút nâng lên, cũng là kêu lên, đúng vậy à, Trương lão đầu, có cái gì thủ đoạn, mau mau xuất ra, nhường cái này hàng giả lộ ra nguyên hình. Ngươi mới là hàng giả, ngươi là, mới bất quá mấy câu, hai cái hầu tử liền đã cùng nhau giận dữ, hai bên lẫn nhau mắng, hận không được tại chỗ nhấc lên côn đồng, một lần nữa hai bên chém giết, chỉ là chung quanh dòng nước phun trào, thủy thần cộng công xuất thủ, cưỡng ép đem cái này hai cái hầu tử kéo ra tới. Vô chi kỳ dù sao cùng cộng công là nhiều năm hảo hữu, không có khả năng bởi vì can ngăn sự tình đối với cộng công ra tay đánh nhau. Tại cộng công nhìn chăm chú, Trương Nhược Tố tự tin tiến lên, nhìn xem cái kia hai cái quả nhiên dừng tay hầu tử. Hắn vươn tay bỏ vào trong đạo bào mặt, như là vận sức chờ phát động, sắp rút ra bảo kiếm kiếm khách, sau đó quét một cái lấy ra một cái điện thoại di động, cất cao giọng nói, tới tới tới, Thủy Quân, đem ngươi điện thoại di động móc ra, nhường ta nhìn xem. Vô chi kỳ cười to nói, ha 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 ha, thì ra là thế. Một cái khác hầu tử cũng là cất tiếng cười to, hàng giả, nhìn ngươi như thế nào. Sau đó cùng nhau vươn tay vừa móc, cơ hồ là đồng thời lấy ra hai đài điện thoại di động. Hai bên nụ cười trên mặt ngưng kết, sau đó chấn nộ mang to. Ngươi là bực nào giáp tâm? Ngươi lại là chỗ nào đến pháp bảo? Trương Nhược Tố nụ cười trên mặt ngưng kết, trầm tư đằng sau, đưa di động ném đi. Sau đó tay trái ngả vào ống tay áo bên trong, lấy ra một bình thượng hạng ủ lâu năm rượu cũ, khai đàn đằng sau, mùi rượu đồng, cực kỳ mê người. Bên phải thì là móc ra một chai khác cọc cả có lạ, ẩn ẩn có thể nghe được ngọt ngào hương vị. Sau đó hai tay nâng cử nhi lên, nói, bên nào mà là rượu ngon? Ngươi là đang trêu đùa ta sao? Đương nhiên là bên này. Hai tôn vô chi kỷ cùng nhau giận dữ, sau đó tay chỉ cùng một chỗ nâng lên, chỉ hướng một bên, chính là cọc cả có lạ. Trương Nhược Tố ngốc trệ lại, a cái này. Cái này
không đúng sao? Con mẹ nó, ngươi cái giả dối chọc thế đạo quả chỗ nào đến điện thoại di động? Ngươi cái giả dối chọc thế đạo quả chỗ nào phân biệt ra được vô chi kỳ trong mắt tuyệt thế rượu ngon nhưng thật ra là trong nhân thế có cả có lạ? Cái này không nên a, thậm chí là sau khi tới, Trương Nhược Tố yêu cầu hai cái vô chi kỳ đăng nhập một cái trò chơi tài khoản mật mã. Hai cái vô chi kỳ trong miệng một lời nói ra chính xác tài khoản cùng mật mã, một điểm chênh lệch đều không có. Cuối cùng hai cái vô chi kỳ cùng Trương Nhược Tố mắt lớn trừng mắt nhỏ, lọt vào trong trầm mặc. Ngàn năm trước đó, trên biển mây. Ha 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 ha. A ha 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 ha, thú vị, thực tế là thú vị a. Làm áo xanh ăn mặc tiểu văn sĩ vận mệnh cất tiếng cười to, ôm bụng cười đến ngã nhào trên đất, cười đến càn rỡ không thôi. Bên kia tóc đen đạo nhân xếp bằng ở trên tảng đá, thần sắc bình thản, như cũ lấy cây gậy trúc thả câu trên biển mây, tiếng nói bình thản nói, là ngươi làm. Vận mệnh xoa xoa khỏe mắt cùng tiếu đi ra nước mắt, giơ tay lên một cái sau nói, làm sao có thể nói là ta làm đây này. Cái này rõ ràng là trọc thế đại tôn nói a. Áo xanh văn sĩ vươn tay vô nhịp, cất cao giọng nói, hai lòng đảo loạn đại căn côn, một thể khó tu chân địch diệt. Nếu là một thể, tự nhiên đang đến gần tới thời điểm, tâm thần hợp nhất, tầng ngoài ý thức khẽ động liền có thể biết rõ, như thế mới tính được là bên trên là một thể a, ha ha ha. Tóc đen đạo nhân tựa hồ không có bởi vì chuyện này mà cảm giác được trong lòng có cái gì gợn sóng. Như cũng ngồi ngay ngắn đá xanh trên này, thả câu ngàn vạn, thản nhiên nói, ngươi quyền năng có thể đối với đạo quả cấp độ người xuất thủ. Áo xanh văn sĩ lười biếng nói, tự nhiên có thể. Liền xem như ngươi nắm giữ nhân quả đồng dạng có thể đối với người cùng cảnh giới sinh ra hiệu quả, ta tự nhiên cũng là như thế, chỉ là căn cứ đối thủ thực lực khác biệt, nắm giữ quyền năng khác biệt, vận mệnh bản án đủ khả năng ban cho ra chỉ cùng ảnh hưởng cũng là không giống nhau. Nói ví dụ thiên đế, ta cũng có thể đối với hắn thực hiện ảnh hưởng. Nhưng là có lẽ ta muốn đem hết toàn lực giao phó hắn đủ loại chính diện ra chỉ đằng sau, mới có thể nhường hắn hơi nhận chút mặt trái ảnh hưởng. A, ngươi hỏi ta vì sao lại biết rõ? Đương nhiên là ta đã từng làm như thế a. Áo xanh văn sĩ khỏe miệng mang theo một tia ý cười, giang tay ra, không thể làm gì nói, vậy ngươi coi là, tại sao thông qua bầu trời sao có thể bộ phận tốc độ thôi diễn ra vận mệnh đến? Tóc đen đạo nhân nghĩ đến bị đánh thành cặn dưỡng thành ạt chọc thế thiên đế. Đột nhiên hiểu được. Có lẽ, vũ trụ tinh không bên trong bị đánh thành cặn hất thanh chọc hai đều cường giả cũng không chỉ là một cái. Cho nên nói, thiên đế ngồi tại tròm sao vạn tượng phía trên. Tại thanh thế chúng sinh xem ra, kia là huyền diệu muôn phương, kia là bầu trời sao xa xăm, mênh mông, nhưng là tại chọc thế cường giả trong mắt, kia là chém bản thân 18 con phố mánh năng ngồi tại cường giả thi thể xếp thành huyết đục chi sơn phía trên, hai tay 10 ngón dao nhau chống đỡ lấy cái cằm, hờ hững lạnh như băng nhìn chằm chằm phía bên mình nhìn. Lại nhìn liền đem người cũng chém. Hoa Phong một nháy mắt lấp đầy vô địch cường giả khí tức. Tóc đen đạo nhân suy nghĩ một chút chọc thế các cường giả nhìn về phía thiên đế cảm giác, đã cảm thấy thiên đế lực uy hiếp thực tế là quá khủng bố một chút, mà vận mệnh giang tay ra, cười nói, ta có thể cảm giác được, thích giả Mani đã đến dưới núi Long Hổ mặt. Chỉ bất quá bởi vì núi Long Hổ đổ sụp, trung quanh nguyên khí cũng quá tại nồng đậm, như là tường sắt. Cho nên trong lúc nhất thời vô pháp leo lên núi đi mà thôi. Nhưng là rất nhanh hắn liền biết đến. Như vậy, thật yêu Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi nói cái này chọc thế đấu chiến sẽ chết tại Phục Hy tay, xin hỏi trong miệng ngươi Phục Hy hiện tại lại tại chỗ nào? Tóc đen đạo nhân thần sắc bình thản, nói, rất nhanh. Nhưng là, vận mệnh một cái lời quên, không muốn tùy ý nhắc lên tên Phục Hy. Bằng không mà nói, hắn có thể sẽ tùy thời xuất hiện. Nói ví dụ, hiện tại, vận mệnh đang muốn cười to, đột nhiên nghe được rắn le lưới thanh âm. Sau xương sống lưng mát lạnh, con người co bảo, vô ý thức quay đầu lại, lại thấy là một đầu cực lớn như là như du long cự xà chậm rãi bơi lội đã đến vệ uyên bên người, thổ tức thanh âm như là tại suy suy cười, vận mệnh thần sắc không thay đổi, chỉ là sắc mặt lại hơi trắng bệnh, không có mới vừa kiêu ngạo như vậy bộ dáng. Rõ ràng, hắn tin tưởng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của mình sau đó mỉm cười nhìn bản thân, còn rất lễ phép mà vô vô bản thân bả vai loại chuyện này, Phục Hy là hoàn toàn làm ra được. Cái gì cũng tốt, lại giảng lễ phép lại khách khí, chỉ là có chút hao tâm tổn trí bẩn. Tóc đen đạo nhân mỉm cười nói, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tôn kính vận mệnh, xin ngươi đừng sợ hãi. Vận mệnh, chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí, vận mệnh đạo, ta ngược lại là muốn nhìn, trong miệng ngươi cái gọi là nằm. Cái kia ai, như thế nào xuất hiện, như thế nào xuất thủ? Tóc đen đạo nhân cười xuống, vậy liền xem đi. Tại lấy điện thoại cầm tay ra, đăng nhập tài khoản, cùng phân biệt rượu ngon những thứ này thao tác vô hiệu đằng sau. Trương Nhược Tố trầm tư suy nghĩ, lựa chọn online chơi game phân biệt vô chi kỳ. Thủy Thần cộng công nói, như thế nào, khả năng nhận ra đến rồi. Mà cuối cùng, nhìn thấy tài khoản của mình bên trên hết sức cục, sờ bịp hình ảnh. Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Nhược Tố bàn tay run rẩy, ngửa mặt lên trời thét dài. Một cái chiến tích là 35071, một cái là 1635. Hai vị thực tế là ngọa long phượng sổ, ta tuyệt đối không ngờ rằng, bần đạo bản thân chơi game vậy mà còn có thể đánh thành tốt nhất một ngày, là đạo hạnh của ta quá thấp thủy thần, ta thực tế là phân không ra à. Đánh cho thúi như vậy có một cái liền đầy đủ tuyệt đối không ngờ rằng liền chọc thế vô chi kỳ đánh cho còn như thế thúi. Vô chi kỳ giận dữ. Sau đó mặc dù là như thế chấn nộ bên trong, cũng không có đi cầm trong tay điện thoại di động bóp nát, mà là đem nó thu nhập tụ lý càn khôn bên trong, mới rút ra binh khí, đối mắt nhìn nhau, giận dữ nói, nói cách khác vẫn là không có biện pháp thật sao? Tốt, vậy liền còn là so tài xem hư thực, đánh chết hắn là được. Mắt thấy hai cái vô chi kỳ lại muốn chém giết, thủy thần cộng công đông nhiên nói, nhân gian giới không có đại hoang như vậy kiên cố, hai người các ngươi lại tiếp tục, nhân gian giới có lẽ đều muốn sụp đổ rơi, liền xem như có ba hoàng duy trì lại như thế, vô chi kỳ là sông hoài hoa quân, sông hoài là tứ độc một trong, các ngươi ai có thể điều khiển tứ độc, ai chính là vô chi kỳ. Bên trái vô chi kỳ nói, chuyện nào có đáng gì. Bên phải vô chi kỳ đồng dạng đối với cái này biểu thị đồng ý, vuốt cằm nói, ngươi liền nhìn kỹ. Hai tôn sông hoài họa quân cùng nhau bay lên trời, sau đó vươn tay ra, thét dài lên tiếng, tứ độc sông hoài vậy mà ứng thanh mà động, ầm ầm gào thét mà lên, phảng phất bay lên không gào thét, vô số thủy tộc sinh linh rung động không thôi, từ trong nước rơi xuống đi ra, rơi trên mặt đất, hóa thành nửa người hình, hoảng hốt chấn sợ. Bên kia vô chi kỳ cao mày nói, các ngươi chớ nên bối rối, hôm nay có cái nghiệt trướng dám can đảm hóa thành ta bộ dáng, ở đây làm quái, chỉ là muốn mượn sông hoài để chứng minh thân phận. Sau một lát, liền cho các ngươi trả lại để các ngươi một lần nữa sinh hoạt. Những thứ này bởi vì nồng độ linh khí lên cao, trở về đã đến thời đại thần thoại năm bên trong mà thông linh thủy tộc nhóm nhận biết được loại huyết mạch kia thần hồn bên trên áp bách, liên tục gật đầu, túi đầu liền bái, miệng nói đại thánh. Thế nhưng là ngẩng đầu liền thấy bên kia mà cũng là vô chi kỳ, sông hoài đại thánh. Ta đang muốn thi pháp điều khiển sông hoài, các ngươi lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Chớ nên bị cái này nghiệt chướng hại tính mệnh, chớ nên nói ta chưa từng nhắc nhở qua các ngươi. Thủy tộc nhóm khuôn mặt ngốc trệ mở miệng. Ngẩng đầu, bên trái là cái đại thánh. Bên phải mà còn là cái đại thánh, ngày thường bộ dáng đều là thân hình cao lớn, người khoác giáp trụ, lông mi tùy tiện, đáy mắt dâng lên hai đóa màu vàng ánh lửa, trong tay lại cầm không khác nhau chút nào đều vô cùng nặng nề binh khí, thi triển thần thông, mấy ngàn dặm mãnh liệt không dứt sông hoài vậy mà mạnh mẽ bị kéo thành hai cỗ. Lượn vòng lấy dòng nước sôi trào mãnh liệt, như hai đầu thủy long, che khuất bầu trời mà rơi vào vô chi kỳ trong tay, sau đó hóa thành hai cây trong suốt trường côn, trong đó có từng đạo loạn lưu trào lên lưu chuyển dòng lũ, hiện ra bản tướng, hiện ra huy phong. Vô Chi Kỳ giận dữ, tốt đầu khỉ. Trong tay sông Hoài nước gậy hất lên, hướng phía trước ngang đập tới. Đối diện Vô Chi Kỳ cũng là không chút nào lộ ra yếu thế, cười lạnh vài tiếng, trong tay sông Hoài nước gậy tản nhận hướng phía trước đánh kích mà đi. Sông Hoài phân chia hai đạo, mỗi lần va chạm thanh thế quả thực như là sấm đánh bá đạo, khí diễm rộng lớn, làm người ta trong lòng sợ hãi không thôi. Giờ khắc này ở bên bờ sông, trong lòng sông mặt đờ đẫn thủy tộc nhóm cũng chỉ là ngây ngốc nhìn xem, một hồi nhìn bên trái, một hồi nhìn bên phải. Nhà của mình nước bị người cầm lên tới làm binh khí, còn hai bên lẫn nhau tướng đập vào, trơ mắt nhìn xem dư ba mãnh liệt, dòng nước loạn chuyển, quốc gia của mình bực quả thực là muốn vỡ vụn, chôn vùi, bị lực lượng khổng lồ bốc hơi thành sương mù, tựa hồ là thực tế là không thể nghĩ đến như thế hình ảnh. Một đám thủy tộc ngốc trệ một hồi lâu đằng sau, lúc này mới cuối cùng lấy lại tinh thần, lộn nhào quỳ xuống đến kêu khóc lên nói: đại thánh gia gia, hai vị đại thánh gia gia, còn mời dơ cao đánh khẽ, dơ cao đánh khẽ à, ngài hai vị ở đây thi triển đại thần thông đấu pháp, gia viên của chúng ta đều muốn biến thành vỡ nát, chúng ta khu nhà cũ hiển hóa trong đó, sử dụng pháp thuật che lại bộ dáng, giờ phút này đều bị ngài hai vị lực lượng cho chấn vỡ, tiếp tục đánh xuống, chúng ta liền muốn không nhà để về à. Hai tôn Vô Chi Kỳ lúc này mới ngừng tay tới. Thủy thần cộng công tao mày, nhìn trước mắt bao tác khuấy động, hai tôn Vô Chi Kỳ riêng phần mình sừng sững tại một ngọn núi phía trên, đối mắt nhìn nhau, khí diễm cực thịnh, không yếu thế chút nào bộ dáng, lẩm bẩm: hoàng bét, năm đó Vô Chi Kỳ chính là cưỡng ép dựa vào lực lượng đi chinh phục sông Hoài, căn bản không quan trọng trường khống. Hiện tại hai người bọn họ khí tức triệt để đồng dạng, liền sông Hoài thủy hệ thiên địa này tự nhiên đồ vật đều không thể phân biệt sao? Như vậy, liền ta cũng không có cách nào. Trương Nhược Tố nhìn xem bên kia xen lẫn trong cùng một chỗ, căn bản không phân biệt được ai là ai, không biết ai thật ai giả hai tôn Vô Chi Kỳ, cười khổ không thôi, nói: vậy cái này còn có cái gì biện pháp? Thủy thần cộng công trầm mặc, nói: chiếu sáng cửu lũ chi long, chúc cửu âm, hà hơi vì mây, hơi thở vì mưa, trợn mắt vì chú, nhắm mắt u minh, thần thông quảng đại, cần phải có thể nhìn ra được ai thật ai giả. Nhưng là mới vừa nghe nói Vô Chi Kỳ đánh bị thương áo xanh long nữ hiến, treo đến chúc cửu âm đều chấn nộ, hiện tại tìm đi qua, không biết có thể hay không đánh nhau một trận. Vô Chi Kỳ nói: không sao cả. Ừ, kia là cái này hàng giả làm sự tình, chúc cửu âm liền xem như lại thế nào hẹp hòi mang thủ, cũng không có khả năng không nhận biết chân tướng. Chẳng bằng nói chính là bởi vì một chiêu này mới có thể để hắn chân chính ra lực. Mà lúc này đây, tại đó Nam Hải nơi, chiếu sáng cửu lũ chi long bình thản nhìn chăm chú bên kia bạch trạch, cái sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không lúc đích. Chúc cửu âm tựa hồ có cảm ứng, nhìn xem bạch trạch thản nhiên nói: một hồi có lẽ sẽ có hai cái Vô Chi Kỳ đánh tới, ta mặc dù có thể suy đoán ra trước đó cái kia đánh bị thương hiến chính là hàng giả, nhưng là nếu là hai cái đồng loạt chỉnh tề đánh đem tới, ta cũng không có cách nào phân ra ai thật ai giả. Không chỉ là ta, có lẽ Đế Tuấn, Bất Chu Sơn đều không thể phân biệt ra được trình độ cỡ này khí tức tương tự. Đây cũng không phải là thực lực cao thấp vấn đề, mà là khí tức giống nhau, bề ngoài giống nhau, lực lượng giống nhau vấn đề. Muốn ngươi phân biệt, ngươi khả năng đủ phân biệt ra được. Bạch Trạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mà không đổi sắc. Bạch Trạch không nhúc nhích. Chúc Cửu Âm nhìn chăm chú hắn. Bạch Trạch khỏe miệng giật một cái, nói: ta có thể nhìn ra được, nhưng là ta dám nói sao? Cái kia giả dối có lẽ đánh không lại Vô Chi Kỳ, nhưng là đội tiến lên, một gậy đem ta đánh chết cũng là tiện tay sự tình tốt ta. Các ngươi đều chưa hẳn có thể ngăn được hắn à? Một tháng mấy chục bao mì răm đông trứng mặn khoai tây chiên có cả có lạ tiền lương, ta chơi cái gì mạng a ta? Chúc Cửu Âm có chút gật đầu, như thế là có thể nhận ra được rồi. Bạch Trạch sắc mặt cứng đờ. Con mẹ nó ngươi nghe người ta lời nói a? Mà tại nhân gian giới, bên kia cộng công nhưng lại nói ra thiên đế, Bất Chu Sơn hai vị này có khả năng thực lực đầy đủ có thể nhận ra thật giả Vô Chi Kỳ tồn tại. Hai tôn Vô Chi Kỳ lẫn nhau đánh nhau, quát mắng, khiêu khích nói: vậy liền cùng nhau đánh tới Nam Hải, đi tìm Chúc Cửu Âm, thiên đế, Bất Chu Sơn hỏi cho rõ. Tốt. Đến lúc đó ngươi hiển lộ ra chân thân, ta tất nhiên giáng một gậy chết tươi ngươi. A, là ta giáng một gậy chết tươi ngươi. Mà vừa lúc này, đổ nát thê lương phía trên, khuôn mặt nhỏ nhắn đuổi bẩn người làm công thích giả hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở dốc, sau đó vươn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn cách đó không xa các cường giả, đáy mắt rực rỡ như tinh thần, lớn tiếng nói: ta, vụ vụ. Ta có biện pháp phân biệt ra được. Bình tĩnh thanh lãnh thanh âm nói ra. Thiếu niên thích giả thần sắc đọc lại. Hắn lời muốn nói, lại bị người vượt lên trước rồi. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trong hư không một tôn người mặc áo trắng, khí chất thanh lãnh thanh niên tuấn mỹ chậm rãi bước ra, tay áo phất động, mà thiếu niên thích giả còn muốn mở miệng nói mình có thể nhận ra, đột nhiên trên bầu trời thanh niên tuấn mỹ bình thản nhìn hắn một cái. Thích giả thanh âm một cái liền ngạnh tại trong cổ họng. Người này, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Không thể chọc tới hắn. Mạnh mẽ bản năng dự cảm đường thiếu niên thích giả hướng phía đằng sau rụt, cố gắng đem thân thể của mình giấu kín lên, giấu càng thêm chặt chẽ, càng thêm chặt chẽ, trong miệng thấp giọng thì thầm: không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Đám người nhìn sang. Phục Hy mỉm cười nói: phải, ta chính là thiên cơ đứng đầu, chấp trưởng nhìn rõ, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được, đến cùng ai thật ai giả, dù cho là khó khăn, cũng là tự có diệu kể đến. Vô Chi Kỳ, hai người các ngươi tới, đến bên cạnh ta đến, nhường ta xem thật kỹ một chút các ngươi. Hai tôn Vô Chi Kỳ không cam lòng yếu thế, riêng phần mình thi triển pháp môn, sóng vai xuất hiện tại Phục Hy trước mặt. Hắn là giả dối. Ngươi mới là giả dối. Ta là thật. Ta là thật a. Hai cái hầu tử tức giận giằng co, riêng phần mình đứng tại một bên, hận không được tại chỗ vung vẩy binh khí, đánh giết đối diện. Đám người giờ phút này đi xem, quả nhiên là khí tức giống nhau, khuôn mặt càng là giống nhau như lúc, phản phất như là một đầu hầu tử phân ra đến hai cái thân ảnh. Cộng công hoài nghi cho dù là thiên đế đều phân biệt không được ai thật nhà ai, Phục Hy thật có thể biết không? Phục Hy ung dung không đổi, vỗ tay mỉm cười nói, ta có một diệu pháp, lại đưa lô thai tới. Hai cái vô chi kỳ tới. Tuấn Lãng thanh niên tưởng tận xem xét chỉ chốc lát, cảm khái nói, quả nhiên không dễ phân biệt, vậy liền chỉ còn lại sau cùng pháp môn hai người các ngươi, lại cẩn thận, ta đến nhìn kỹ một chút các ngươi khác nhau ở nơi nào, yên tâm, không cần lo lắng. Chính là sự tình có không thành, ta cũng có còn lại pháp môn. Sau đó vươn tay, em ấy đặt tại hai cái vô chi kỳ đỉnh đầu, tựa hồ bước bè, tựa hồ là đang hỏi thăm, giống như là đang thi triển thần thông gì, xuống một khắc, Phục Hy khuôn mặt nháy mắt dữ tợn, bàn tay nháy mắt thi triển bàng bạc không gì sánh được lực lượng. Vâng. Hai cái hầu tử sọ não mà trực tiếp bị hắn cùng nhau đặt tại mặt đất bên trong, còn lại một nửa núi long hổ đều ầm ầm sụp đổ. Phục Hy khuôn mặt giữ tợn điên cuồng, đáy mắt hoàng kim quang diễm tùy tiện, so với hai cái đại thánh đều muốn điên cuồng bà nói, lên tiếng cùng thiếu, đều phải chết. DS, hôm nay canh thứ hai. Tấu chương xong, INZS 1280N chương 1271. Nguyên sơ âm dương. Chương 1271, nguyên sơ âm dương. Ầm ầm. Ngọn núi sụp đổ thanh âm không dứt bên hai, cơ hồ là nháy mắt nổ tung sấm sét hướng phía tứ phương lan tràn. Quê quán bị hủy diệt, Trương Nhược Tố chỉ tới kịp hô to một tiếng quốc mạng, thân thể vút qua đứng dậy, nhìn thấy bên kia trốn ở dưới mặt đá run lẩy bẩy người bình thường, vươn tay ra, đem người bình thường này cho xách lên, lại thấy là người thiếu niên Sa Di, lại xem xét, khóe miệng giật một cái. Phật tổ làm sao có hứng thú đưa thức ăn ngoài? Thiếu niên thích giả sắc mặt trắng bệnh, còn là tay run run chắp tay trước ngực thi lễ. Đầu tiên là cảm ơn qua Trương Nhược Tố ân cứu mạng, lại nói, hòa thượng cũng là muốn ăn cơm. Ăn cơm liền được làm công a. Trương Nhược Tố bất đắc dĩ, quay đầu lại, nhìn thấy Tấn Vân cùng nữ bạn cũng đã bay lên trời. Đến nỗi Hoa Hoàng, tóc trắng đạo nhân nhìn thấy Hoa Hoàng liền đứng tại chỗ. Dưới chân núi đá chẳng những không có lan đến gần nàng, còn tại vỡ toang thời điểm chủ động hóa thành hoa sen nở rộ bộ dáng, nhường lao đạo sĩ khỏe miệng đều kéo ra. Người thanh cao, người không tầm thường. Người nện nhà ta sơn môn thời điểm đều muốn lấy lòng Hoa Hoàng. Mà lúc này đây, loại kia anh minh không dứt đổ sụp âm thanh mới hơi sửa đổi chút, Trương Nhược Tố nhìn thấy nhà mình sơn môn hiện tại bộ dáng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bụi mù tràn ngập, khí cơ bắn ra như lôi đình. Lực lượng khổng lồ lấy một loại không có nhất hiệu suất, nhưng cũng là mạnh nhất phương thức bị đổ xuống mà ra, cùng lúc trước chọc thế đấu chiến hóa thân cực lớn, giơ tay nhấc chân đều có vô tận vĩ lực, sau đó lại dựa vào cái này mạnh mẽ thân thể đem núi Long Hổ cho đẩy sập không giống. Phục Hy là mạnh mẽ lấy ma lực, đem còn lại cái kia nửa tòa núi Long Hổ cho hướng thẳng đến ở dưới ấn sập. Thậm chí núi Long Hổ hai đạo địa mạch căn bản đều không có nát, mà là lấy một luồng cực đoàn cô đọng lực lượng bá đạo, mạnh mẽ xem như cái đinh cho đinh đã đến phía dưới mặt đất. Càng là không biết bị đinh vào bao sâu. Cộng công sắc mặt đều biến, cực kỳ cô đọng tinh khí, Phục Hy chẳng lẽ không phải chấp trưởng tiên cơ sao? Hắn làm sao lại có như thế bá đạo quyền cước thần thông? Bụi mù tán đi, bình phục lại, núi Long Hổ đã bị triệt để đánh vào lòng đất, tựa như là hai cây cái đinh. Đến nỗi truy, cái kia hai cái hầu tử không phải là kim cương bất hoại sao? Ầm ầm, chiến đấu như cũ không có đình chỉ, oanh minh thanh âm như cũ vẫn còn ở đó. Thật giả vô chi kỳ đáy lòng đều dâng lên ngang ngược lửa giận, các thần bàn tay chống đỡ mặt đất, các thần thân thể cơ bắp vận động, cuồng bạo linh lực, đấu chiến pháp tắc đều cùng nhau bạo động lên, hóa thành không gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, ngay tại phản kháng, muốn đem đè ép các thần tên địch nhân này cho là tung. Hai tôn vô chi kỳ, mỗi một cái cũng có thể đẩy ngã dây núi, xé rách mặt đất tồn tại cường hãn. Là đơn thuần lấy lực lượng ngang ép một thời đại cường giả, lấy lực lượng chinh phạt thủy vực, xông xáo ra họa quân xưng hào, nhưng là sau một khắc, đám người liền phát hiện, hai cái lấy lực nổi tiếng tồn tại, vậy mà một trái một phải, mạnh mẽ bị Phục Hy cưỡng ép áp chế. Về mặt sức mạnh bị áp chế lại, liền vô chi kỳ chính mình cũng kinh ngạc lại. Phục Hy trên hai tay nổi gần xanh, nhưng là màu vàng dựng thẳng đồng tử như cũ băng lãnh tứ ngược. Không được, ngẩng đầu. Trong đó một cái vô chi kỳ đứng trước kinh khủng như vậy áp lực, mặc dù còn tại phản kháng, nhưng lại cũng chỉ là phản kháng mà thôi, mà một cái tay lại là giận dữ, cùng nộ, tay phải đã hóa thành móng đuốt trạng thái, trên mu bàn tay sinh ra cứng rắn lông dài, móng tay trở nên dài mà sắc bén, bày biện ra màu đen, chống đỡ lấy mặt đất, từng chút ngẩng đầu lên. Thái dương nổi gân xanh, liền trong mồm răng nanh đều trở nên càng thêm sắc bén, bày biện ra một loại xuất phát từ nội tâm cuồng bạo. Phúc Hy, mà mẹ nó ngươi, mẹ nó. Giờ phút này bị Trương Nhược Tố xách tại không trung một vị nào đó chỉ là đi ngang qua cờ ép cờ đầu chọc công nhân chưa tỉnh hồn. Cảm giác được cái gì, sau đó đống nhiên đưa tay chỉ vào bên kia còn tại chửi ầm lên, cố gắng dãy rủa, thậm chí hận không được cắn một cái tại Phục Hy trên tay con khỉ kia, lớn tiếng nói, cái kia, cái kia. Lao ra từ bên kia mà cái kia là thật đại thánh A. Trương Nhược Tố cái chán kéo ra. Bị Như Lai Phật Tổ gọi Lao ra tử. Cái này tại Phật kinh bên trong có thể hay không bị an bài một cái cao đến quá đáng vị cách đã chuyện này đặt ở trước kia khẳng định phải bị làm cho trái tim đột nhiên ngừng một chút hiện tại ngược lại là đã thành thói quen Trương Nhược Tố trong lòng tự dễ ước, hoạt động lại là không ngừng chút nào, nhìn về phía bên kia Hoa Hoàng, nói, Hoa Hoàng nương nương. Thiếu nữ gật đầu, mở miệng nói, huynh, và anh, phi thường xảo diệu thời gian. Tựa hồ là Phục Hy thật không chế không nổi cái kia hai cái hầu tử. Dù sao cũng là lấy lực xưng hùng sông hoài hỏa quân. Còn là hai cái. Muốn một hơi khống chế lại thực tế là quá khó khăn, mà Phục Hy nghe được Hoa Hoàng thanh âm, tựa hồ lực lượng hơi có chút sơ sẩy, hơi có chút chủ quan cũng thực tế là quá mức chuyện đương nhiên. Ai trong đó một đầu đống nhiên ngẩng đầu đến, dãy rùa mở Phục Hy tay trái phóng lên tận trời. Vậy mà là vừa bạn không có phát lực phản kháng một con kia, không đơn thuần là những người khác, liền cái kia tránh thoát hầu tử chính mình cũng chưa kịp phản ứng, chợt chính là cuồng hỉ, quanh thân nổ tung từng tầng mây mù, phát ra tiếng rít âm cùng tốc độ siêu thanh nổ tung thanh âm, vừa đúng, xảo diệu đem ba hoàng thanh âm ngăn chặn. Xuống một khắc, con khỉ kia phóng lên tận trời. Nó thế im bặt mà dừng. Thân cứng ngắc nhìn xuống, nhìn thấy một đôi băng lãnh dựng thẳng đồng tử, như là vũ trụ nguyên sơ trong bóng đêm quan sát hết thảy màu vàng con diễm. Một cái tay đã bắt lấy chân phải của mình cổ chân. Tay kia như là đúc bằng sắt. Nhìn thấy cặp kia đồng tử băng lãnh thanh niên tuấn mỹ mỉm cười. Này Vô Chi Kỳ trong lòng đại khủng bố. Không, ta chiêu. Không, ta cự tuyệt. Vâng. Sau một khắc, Phục Hy mãnh liệt bạo tẩu, không gì sánh kịp lực lượng trực tiếp mang theo cái này hầu tử nặng nề đệm như điên tại trên mặt đất, chật chân phải tiến lên trước, nhường vùng thế giới này âm dương gia cố, cứng rắn không gì sánh được đã đến thần thông cấp bậc, nhân tộc bắt chước thần thoại khái niệm mà mở ra đỉnh tiêm thần thông một trong. Chỉ thành vừa cũng không phải là sắt thép, mà là kim cương bất hoại vạn giới bất diệt chi thể cương. Bất diệt, không hỏng, cứng rắn, cường hành. Chớp mắt vừa nghĩ, dưới chân thổ địa thời gian ngắn ngủi bên trong trực tiếp hóa thành bất chu sơn ngọn núi mật độ cùng cứng rắn. Mà Phục Hy mang theo hầu tử chân phải, lấy không gì sánh được mãnh liệt tăng tốc độ gia tốc, cuối cùng trực tiếp nhường thần đầu đập đầm ầm trên mặt đất. Thực tế là diệu đến vừa đúng a, cái chỗ kia còn có một cái sắc bén nô lên. Cái kia nô lên còn trùng hợp trực tiếp đối với huyệt thái dương. Càng diệu. Ha 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 ha, thật, thật. Đánh thật hay, đánh thật hay. Một cái khác Vô Chi Kỳ ngay tại cất tiếng cười to, lại phát hiện thân thể của mình cũng lấy cực cao tốc độ bị kéo động, thần sắc đọc lại, mà đám người chỉ là nhìn thấy bên kia Phục Hy mang theo hai cái hầu tử lấy thần thức đều không thể bắt được tốc độ điên cuồng vừa đi vừa về vung lên đập xuống đất. Âm thanh lớn cơ hồ như là trên mặt đất đang đánh sét. Vừa đi vừa về quăng nện nhấc lên khí lưu cơ hồ hình thành một cơn bão táp. Nếu như không phải là lấy đại thần thông vô thượng ra cố mặt đất, loại lực lượng kinh khủng này trực tiếp có thể đem dưới chân nhân gian địa cầu đánh cho từ giữa đó tách ra, đổ sụp. Chợt hất lên thân, tay trái Vô Chi Kỳ trước bị quăng ra ngoài, sau đó tay phải lấy càng cuồng bạo hơn tốc độ bị ném ra. Hai cái đấu chiến bị đánh thành một đoàn nguyên lành hướng phía trước cao tốc trào lên, như là âm dương luân chuyển một cơn gió bạo, xuống một khắc, Phục Hy quanh thân bộc phát ra một luồng đáng sợ khí tức. Âm dương luân chuyển, vạn pháp đều nghỉ. Vâng. Trong một chớp mắt, Phục Hy lấy cực cao tốc độ đuổi theo. Mà hết thể này đều phát sinh ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, liền cộng công đều không có lập tức kịp phản ứng, chợt nhìn thoáng qua Hoa Hoàng, sắc mặt khó coi nói, hỏng bét, chẳng lẽ Phục Hy vừa rồi đã nhìn ra ai là thật hay là giả dối? Thiếu niên thích giả cùng Tấn Vân mở miệng nói, a, ai? Vậy hắn tại sao phải chạy? Trương Nhược Tố khỏe miệng giật một cái. Đương nhiên là mong muốn hai cái cùng một chỗ đánh. Tấn Vân ngươi tiếp lấy ra hỏa này. Hắn vung tay cầm trong tay mang theo thiếu niên thích giả ném cho Tấn Vân, chợt thân thể hóa thành ánh chớp, cùng bên kia thủy thần cộng công cùng một chỗ chạy nhanh mà đi, đều là đạo quả cảnh giới, mà lại vô luận là dòng nước cấp tốc, tôn trào không ngừng, còn là nói sấm sét đều là cực đoan sở trường tốc độ lực lượng thuộc tính. Hai người nháy mắt lướt qua dài dằng dặc khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại hư không. Nhìn thấy Phục Hy đang cùng hai tôn Vô Chi Kỳ chiến đấu cùng một chỗ. Thế nhưng là cái kia cùng nó nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là một bên ngã nghiền ép tốt. Hai tôn Vô Chi Kỳ đều đã là toàn thân khoác, tay cầm côn đồng, uy phong lẫm liệt, cái kia giáp trụ đủ để chống cự thần linh công kích mà không thương tổn mảy may bộ lông, thân thể thiên truy bất luyện, vạn kiếp bất hủ, trong tay côn đồng nặng nghề vô cùng, hỗn hợp thiên địa nhân chi khí vận, có thể xé núi tách biển, uy năng vô tận, nhưng lại bị Phục Hy đè lên đánh. Kinh khủng tiếng xé gió, tiếng nổ tung không dứt bên hai. Phục Hy từng quyền nện như điên tại côn đồng bên trên. Cậu công dù sao cùng Vô Chi Kỳ giao tình nhiều năm, nhìn thấy hắn mặc kệ thật giả xuất thủ, hai cái đều đánh, thần sắc khuôn mặt đổi biến, cả giận nói, Phục Hy, ngươi đủ. Nhường ngươi phân rõ thật giả. Không phải là nhường ngươi ở đây phát tiết nộ khí. Phục Hy không chút nào nghe, toàn thân trên dưới như cũ tỏa ra bạo ngược khí tức. Cậu công nhìn thấy Vô Chi Kỳ thương thế không nhẹ, tiếp tục đánh xuống sợ là muốn trọng thương, rốt cục vẫn là chịu đựng không nổi, ta nói dừng tay. Thân thể hóa thành sôi trào mãnh liệt sông lớn dòng lũ, đầu đội lên bầu trời, chân đạp mặt đất, ngang nhiên đứng lặng tại tinh hà vạn tượng tầm đó. Sau đó trong tay thêm ra một thanh có huyền diệu đường vân, tỏa ra bá đạo khí cơ trường thương thần binh, sau đó trực tiếp đột nhập đã đến trên chiến trường, trực tiếp muốn tách ra Phục Hy cùng Vô Chi Kỳ. Nhưng là sau một khắc, một đạo tỏa ra huyền diệu nặng nề ý vị quyền liền vững vàng nện ở mũi thương phía trên. Thủy thần cộng công mũi thương quấn quanh bá đạo không gì sánh được dòng nước, giờ phút này bậy mà, sinh sinh đình chỉ. Liền thân thương đều xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình uốn cong. Dòng nước chạy nhanh, tản mát ra cuồng bạo khí tức, cộng công cơ hồ cầm không được binh khí, bàn tay bị chấn động đến run lên, Phục Hy của mắt, thản nhiên nói: đáng giết đã giết, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Năm đó nếu không phải ngươi đụng vào Bất Chu Sơn, A Ba làm sao lại bị này thai vạ bất ngờ? Ngươi cũng có đảm lượng, dám đến chất vấn ta. Thanh âm đến cuối cùng càng lúc càng lớn, cơ hồ như lôi đỉnh oanh minh. Phục Hy tay phải một hóa, âm dương nhị khí, xoay quanh lưu chuyển, mạnh mẽ đem Vô Chi Kỳ, trong thế đấu chiến, cộng công, cùng đạo môn Ngọc Hoàng Trương Nhược Tố đồng loạt hóa vào chiến đấu phạm vi bên trong. Đám người chỉ là bước chân một cái lảo đảo, ngẩng đầu nhìn thấy toàn bộ thế giới bên trong đều là hai màu đen trắng. Âm dương nhị khí phóng lên tận trời, mênh mông mênh mông. Diễn hóa lượng nghi tứ tượng bắt quái, sinh sôi vạn vật chi khí tượng, đây chính là hết thệ căn bản. Sau đó cái này âm dương nhị khí mênh mông cổ lao trung quanh, lại có từng cây ngón tay phá vỡ hư không, đem nó triệt để nắm trong tay. Phục Hy trong lòng bàn tay nắm âm dương, đứng chắc tay. Địa cầu tại trong vũ trụ xoay chậm chậm, mà vũ trụ tối tăm không gian bên trong lại phảng phất xuất hiện một đầu không thể giải thích, không thể quan trắc, không thể nhận biết cự xà, cực lớn đã đến thần dựng thẳng đồng tử bên trong gợn sóng liền muốn so với toàn bộ địa cầu đều mà lớn, lân giáp chính là từng cái sao trời, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất chỉ là thần thân thể lượn vòng lấy không gian. Phục Hy của mắt, sau lưng lượn vòng lấy vũ trụ cự xà pháp tướng đồng dạng chậm rãi của mắt. Thế là âm dương nhị khí đều ngưng lại. Nguyên sơ âm dương nhìn chăm chú hết thảy địch, nói: "Hôm nay liền muốn quét sạch ngày xưa mối hận. Các ngươi, cùng lên đi. Tại A3 trước khi đến, ta muốn đem hết thảy đều giải quyết hết. DS, hôm nay canh thứ nhất. Tấu chương xong, INZS 1281 N chương 1272. Năm đó chân tướng, Phục Hy vô địch chương 1272. Năm đó chân tướng, Phục Hy vô địch nắm giữ âm dương, chân đạp nguyên sơ, âm dương nhị khí tại trong nháy mắt này, cơ hội là đem thiên khung mặt đất, Sâm La vạn tượng toàn bộ đều che lại nhường cộng công con ngươi co bảo. Hắn phát hiện dòng nước đang mất đi điều khiển, mà trương lực tố thân thể trùng quanh kéo lên hắn sấm sét cũng tại tán đi, quy về âm dương hai cô khí tức. Phu sấm sét người, âm dương sinh phát cơ hội vậy. Áo trắng tóc đen thanh niên đứng chắc tay, quần áo phiêu động. Trước đó, nơi đây có Sâm La vạn tượng, chòm sao lưu chuyển, có đến từ đại hoang cùng nhân gian giới thông đạo kéo ra đằng sau, từ Bất Chu Sơn đặt vững sáu hồ lão trật tự, dòng nước chạy nhanh, sấm sét ngang dọc, vạn loại mù sương cạnh tự do. Nháy mắt đằng sau, giờ phút này một lần nữa quy về âm dương nhị khí. Hết thảy trật tự đều đã mất đi nó nguyên bản được trao cho quy tắc. Pháp tắc giải tỏa kết cấu. Thế là vạn vật đã mất đi chuẩn tắc, chòm sao không đang lưu chuyển tia sáng. Đây là hỗn độn, là ban sơ cùng cuối cùng ở giữa trạng thái. Nơi đây dị tướng sẽ kéo dài đến hoa hoàng đến trước đó. Phục Hy chưa từng nói dối, nhưng là giờ phút này chính là hết thảy bắt đầu. Mà thời gian bất quá là vạn vật biến hóa tiêu chuẩn cơ bản đơn vị. Giờ phút này không có vạn vật, cho nên thời gian cũng không có giá trị, không có ý nghĩa, hoặc là nói đây là liền thời gian cái này khái niệm đều chưa từng đạn sinh thời đại. Cho nên, hoa hoàng vĩnh viễn sẽ không đến nơi này. Nơi này là một đường, cũng là vĩnh hằng. Là ban sơ, cũng là kết thúc. Là ta một ý niệm, là các ngươi bách kiếp luân hồi. Ngọc Đế trong lòng bàn tay thêm ra một cái hiện ra màu xanh bảo kiếm, quanh thân kiếm khí vần quanh, va chạm lưu chuyển, giống như sấm sét oai, trên trán cũng có sấm sét đạo quả nổi lên, cộng công tay cầm trường thương, trên thân có ngũ hồ tứ hải, tứ độc cửu diệu thành tựu giáp trụ. Trong lòng bàn tay trường thương tỏa ra bàng bạc uy thế. Trong thế đấu chiến bức bách đã đến tử vong cực hạn, nhưng cũng triển lộ ra điên cuồng chi tâm. Mà Vô Chi Kỷ cũng đã giận dữ. Bốn vị đạo quả, vần quanh chư thiên mà đứng. Phục Hy đưa tay, con mắt tĩnh mịch bình tĩnh nhìn chăm chú đối thủ trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Như vậy, chư vị, nói đến thực tế là có chút buồn cười à? Ta bây giờ thực là có chút hứa cảm xúc bất ổn, có một số việc làm không đúng, còn mời chư vị bao hàm. Mời cố gắng một điểm, lại cố gắng một điểm. Phục Hy tay phải có chút nâng lên, hai con ngươi màu vàng nóng bên trong hỏa diễm băng lãnh thiếu đốt, đừng để ta đánh chết. Đại hoang phía trên, chòm sao vạn tượng bên trong, thiên đế có chút của mắt, nhận biết được cảm giác của mình bên trong, xuất hiện một mảnh chòm sao không chiếu chỗ. Tại trước mặt của hắn, trong thế đại tôn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hai người tầm đó đặt vào một cái bàn cờ, là nhân gian giới cờ vây, nhưng lại cũng không phải là nhân gian giới cờ vây đơn giản như vậy. Ngang dọc 19 nói, mỗi một đạo đều có thể nhìn thấy Sâm La vạn tượng, kia là sôi trào mãnh liệt tinh hà, mà trong tay nắm cầm quân cờ, trời tròn đất vuông. Trong đó có phong vũ lôi điện, có đằng long gào thét, nhật nguyệt lên xuống. Kia là từng cái thế giới. Mỗi một hạ cờ, Sâm La sát phạt chi khí tượng liền điên cuồng giao phong, đây cũng không phải là rút kiếm mà lên, trong vòng 3 bước liền muốn máu rơi trên 9 tầng trời chém giết, kiếm chí mạng, mỗi một bước đều có thể nhìn ra trong đó hung hiểm. Nhưng là nó âm thầm dũng động nguy cơ cùng đại khủng bố, nhưng cũng không chút nào kém cỏi hơn vậy trời chém giết. Chỉ là giờ phút này tên là chơi cờ đánh cờ, kỳ thực khí cơ giao phong chém giết kiểm chế hai vị thanh trọc đỉnh tiêm tồn tại lại là khí tức hơi chậm lại, đều cùng trong lúc nhất thời nhìn về phía một phương hướng nào đó, đó chính là tại pháp tắc bệnh ra cực lớn trên internet nhân gian giới phương hướng, thanh khí chi thế cùng trọc thế chi thế hai bên đối ứng. Vô số pháp tắc, hoặc là nói nguyên bản thế giới liền tồn tại bộ phận, hoặc là nói là từng vị cường giả chứng đạo đạo quả đằng sau, làm cho thế giới cơ sở trở nên càng thêm phong phú vững chắc đằng sau dọc theo đến cái kia bộ phận, bệnh giao thoa lại với nhau, lấy giao phó vạn vật thuộc tính trạng thái, làm cho hỏa diễm có thể phóng thích nhiệt lượng, nhường nước có thể lưu động, cũng có thể mặc đá. Mà giờ khắc này, cái này cực lớn bao phủ chư thiên vạn giới lưới, xuất hiện một mảnh không trạng thái. Cái này không trạng thái còn đang không ngừng lan tràn, như là giải tỏa kết cấu vạn vật pháp tắc. Cho thế đại tôn hoạt động dừng một chút, kinh ngạc sau khi thậm chí còn có mấy phần kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này một mảnh không, thậm chí bắt đầu đảo ngược thôn vệ quấy nhiêu chọc thế pháp tắc, tại quan trắc bên trong, thần có thể cảm giác lấy được, liền tới gần cái kia một phiến khu vực chọc thế cũng bắt đầu sụp đổ, chôn bụi, ẩn ẩn có vô số pháp tắc tuyến hai bên dây dưa, đụng vào nhau sau đó hóa thành hư vô cảm giác. Hắn nhìn xem phía trước chơi cờ thiên đế, đông nhiên mỉm cười nói, ngươi không đi ngăn cản sao? Ngăn cản cái gì? Đế Tuấn ngón tay bình tĩnh vuốt ve một quân cờ. Quân cờ bên trong hoạch tâm ngôi sao còn tại hừng hực thiêu đốt lên, chỉ là tỏa ra bên ngoài bộ phận, chính là đủ để cho nhân gian giới dùng tới mấy ngàn năm khủng bố năng lượng. Nhưng là ở nơi này, tại thiên đế trong tay, đây chẳng qua là một quân cờ mà thôi. Quân cờ rơi bàn đinh đương vang dội, đã là nhân gian mấy chuyến thu. Trong thế đại tôn lời ít mà ý nhiều nói, Phục Hy tại nội điên. Đế Tuấn thản nhiên nói, hoa hoàng tại điên không được. Thiên đế hạ cờ, không mang mảy may khói lửa, mà trên thực tế là sở tạc phồn khe rãnh, dẫn tới trọc thế địa hỏa dâng lên, mênh mông bằng bạc, cái bóng tại Đế Tuấn đáy mắt chưa thức dậy một tia gợn sóng, thản nhiên nói, thần trước đó làm được quá mức giận dữ thời điểm, đánh băng long hổ núi, không để ý Hoa Hoàng ngăn cản đem thanh trọc đấu chiến toàn bộ đều đánh cho trọng thương, nếu là như vậy thu tay lại, chỉ sợ sẽ làm cho Hoa Hoàng sinh khí trách cứ, nhưng là nếu như Phục Hy phẫn nộ đã đến phát cuồng mức độ, muốn hủy diệt hết thảy, cuối cùng lại tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, Hoa Hoàng ngược lại còn muốn lo lắng thần, mà không phải trách cứ. Cái kia dù sao cũng là huynh trưởng của nàng, là hộ nàng niệm tình nàng không biết bao nhiêu năm tháng huyết thân. Phục Hy rất rõ ràng nhân tính, rất rõ ràng như thế nào nắm muội muội của mình, chỉ là trong ngày thường không làm như vậy mà thôi. Đương nhiên, thuận tiện phát tiết phẫn nộ của mình, tính toán đi qua sổ sách cũng là một cái mục đích, hoặc là nói trọng yếu giống vậy mục đích. Đế Tuấn thanh âm bình thản không gợn sóng, tựa hồ không có chút nào đối với Phục Hy hành vi cảm giác ngoài ý muốn. Trọng Thế Đại Tôn từ chối cho ý kiến, nói có lẽ như thế, nhưng là nếu là ngươi đoán sai đây. Phục Hy quả nhiên là mong muốn làm như thế. Đế Tuấn thản nhiên nói, đoán sai rồi. Trong nhân thế tự có Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp, Côn Lôn vì Lục Nô, mà Đại Hoang vì ta. Ngươi đoán Thiên Tôn giờ khắc này ở chỗ nào? Hắn ý tứ rất rõ ràng, Thiên Đế tự nhiên là muốn che chở tại thanh thế phía trên, sau đó kiềm chế lại Trọng Thế Đại Tôn cái này nửa bước siêu thoát giả. Trọng Thế Đại Tôn của mắt, trong lòng nói một câu, ta đoán hắn bây giờ bị vây ở âm dương trong đại kiếp, không thể ra, không thể tưởng tượng, không thể nhúng tay nhân thế. Lại chưa từng mở miệng nói, chỉ là giơ tay lên, ngón tay vê lên tại Trọng Thế trưởng không cùng bao phủ phía dưới một quân cờ, trời tròn đất vuông, bên trong có phương viên thế giới, sau đó hướng phía trước đẩy tới, thản nhiên nói, mạnh như thế người, ta còn tưởng rằng ngươi biết không kịp chờ đợi muốn cùng hắn giao phong đâu. Không ngờ tới, tại hạ tại Thiên Đế trong mắt, vậy mà so với nguyên sơ âm dương trạng thái Phục Hy đều muốn tới có phân lượng, ngược lại là có chút kinh ngạc. Đế Tuấn tiếng nói bình thản tự nhiên, nói, ngươi là gì cảm thấy, ta không có cùng hắn giao thủ qua. Trọng Thế Đại Tôn nhíu mày. Hắn tự nhiên biết rõ Đế Tuấn đi qua. Hoặc là nói, đây đã là công khai bí mật. Thanh Thế Thiên Đế, đã từng cùng hết thể cường địch chiến đấu. Không đâu địch nổi, có thể xưng bất bại. Thậm chí đang luận bàn phạm vi này bên trong đánh tan cực kỳ cường hãn Bất Chu Sơn, chỉ có một lần thất bại là bị thua tại Phục Hy cùng Hoa Hoàng liên thủ, cũng bởi vì Phục Hy gia hỏa này không biết xấu hổ, ngay cả nói tốt một đối một luận bàn, đều kéo lấy muội tử của mình cùng một chỗ bên trên, cho nên lần này thua trận hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Đế Tuấn uy danh, ngược lại còn nhường Thiên Đế bay cao hơn một cái cấp độ, đường đường thiên cơ đứng đầu, vậy mà cần lôi kéo cùng là đạo quả. Cấp độ Hoa Hoàng mới có dũng khí cùng Thiên Đế giao phong. Đủ từ mặt bên nhìn thấy Thiên Đế thực lực, mà Phục Hy mặc dù nói là thắng lợi nhưng lại bị các cường giả âm thầm xem thường. Mặc dù nói mọi người không phải là đối thủ của Phục Hy, nhưng cũng đều có thuộc về cường giả tôn nghiêm, cho dù là cùng mạnh mẽ người giao phong, cũng không chịu gây tâm cảnh, không chịu yếu thế, càng là khinh thường tại dùng ra như thế âm hiểm chiêu thức. Đều trong bóng tối nói ra, quả nhiên không hổ là vị kia thiên cơ đứng đầu, chỉ là biết rõ âm thầm bói toán, để câu thắng bại, quả nhiên là nhân phẩm thấp kém cặn bã a là vậy, là quả thật là như thế a. Chỉ là giờ phút này, cho thế đại tôn nghĩ đến năm đó cái kia một việc thời điểm, lại phát hiện một cái lỗ thủng, một cái năm đó tâm cảnh có hại lúc bản thân không thể nhận ra cảm giác đến trận tướng, mà cái này năm đó chưa từng phát giác được lỗ thủng, lại là giờ phút này khó mà sơ sót cực lớn uy hiếp, triển lộ ra một loại nào đó kinh khủng răng nanh. Trọng Thế Đại Tôn đột biến, không đúng. Thiên Đế khỏe miệng có chút câu lên. Dù chỉ là mỉm cười đường cong, cũng làm cho vị này thanh thế người mạnh nhất trên mặt thêm ra một tia đùa cợt hương vị, ngữ khí bình thản nói, cái kia thế nhưng là Phục Hy a. Ta lúc ấy đã đánh bại Bất Chu Sơn, đánh tan Thủy Thần Cổ Công. Cùng ta giao phong người, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Tại cùng ta quyết chiến thời điểm, cái kia Phục Hy, làm sao lại nhường nữ hoa cũng tới chàng chém giết đâu. Trọng Thế Đại Tôn con ngươi kịch liệt co vào. Mà Thiên Đế bưng lên một ly trà, thản nhiên nói, hắn sẽ làm sự tình rất đơn giản, chỉ là các ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Chẳng qua là một vị huynh trưởng hy vọng muội muội của mình tận mắt thấy bản thân cường hãn vô địch chi tư, sau đó cảm giác được vui vẻ, chỉ thế thôi. DS, hôm nay canh thứ 2. Đấu chương xong, INZS 1282 N chương 1273. Đại thủ bút. Chương 1273, đại thủ bút. Đại Hoang vực quần tinh phía trên trò chuyện, che giấu mà tinh mịch. Chỉ có đánh cờ hạ cờ hai người mới biết hai bên cái này ngắn ngủn vài câu bên trong ẩn dấu bao tác, mà tại thượng cổ năm phát sinh sự tình, cũng chỉ có tự mình kinh lịch người mới có thể tại trong trí nhớ tìm kiếm được lúc trước trận chiến kia chân tướng. Hay là nói, giờ phút này tự mình thể nghiệm lấy đây hết thể đám người, cũng có thể từ cái này khủng bố lực lượng bá đạo phía trên, cảm thụ được cùng trong truyền thuyết hình tượng hoàn toàn tương phản cường hành. Oanh! Âm thanh lớn oanh minh. Muốn nên như vậy, nhưng lại bởi vì giờ khắc này đứng thẳng hư vô trong không gian vũ trụ mà lộ ra nhất là yên tĩnh kiềm chế. Trừ bỏ đạo quả cấp độ tự thân nói ra ngôn ngữ cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh khác biệt mà gặp được ngăn cản, trừ cái đó ra hết thảy thanh âm đều biến mất quy về nhất tính mịch im miệng không nói. Dòng nước đang dâng trào, mỗi một giọt thủy đô là thuần túy mà trôi chảy trạng thái, tại nổi giận thủy thần lực lượng phía dưới so với cứng rắn nhất sắt thép còn cứng rắn hơn, nhưng lại bóng loáng đến không có mảy may lực ma sát. Mỗi một giọt thủy đô có thể xuyên thủng núi sông, xé rách đại lục. Mà nơi này dòng sông sôi trào mãnh liệt, chính là có thể xưng hô nó là vô lượng. Đương theo lấy cộng công trong tay chi trường thương đâm ra một thương, vô lượng nước lấy mũi thương làm hạch tâm điểm điền cuồng xoay tròn, gào thét, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều chôn bụi, đồng thời hướng phía trước Phục Hy ám sát đi qua, thuần túy lực lượng, tích xúc mà đến bá đạo xu thế. Phục Hy, không muốn lại ở đây phát cuồng. Chư thần bên trong, không hề nghi ngờ xúc thế thứ nhất. Tích xúc bàng bạc đại thế đằng sau, đủ để đối với Bất Chu Sơn sinh ra uy hiếp. Phục Hy thần sắc hở hững bình thản, chắp tay sau lưng, hướng phía đằng sau phiêu nhiên tối lui. lấy cực kỳ tinh diệu huyền ảo phương thức tránh đi cộng công cái kia xúc thế tới được đỉnh ngọn núi, chiêu thức cũng đồng dạng là đem thuật bắn súng giải thích đã đến cực hạn công kích, cộng công lại là khí thế không ngừng, cuối cùng liên miên bất tuyệt sử bắn áo nghĩa thi triển ra, phong tỏa Phục Hy phương vị, đâm ra một thương, quán chú vào tự mình toàn bộ tinh khí thần, đâm xuyên Phục Hy thân thể. Nhưng là cộng công sắc mặt lại hơi đổi, trong tay cũng không có đâm trúng cảm giác. Thủy thần tuyệt sát, xúc thế hồi lâu, vậy mà là trực tiếp đâm vào không khí. Phía trước Phục Hy hư ảo hình bóng tiêu tán vô hình. Lại cạnh, thủy thần mũi thương hướng phía ở dưới có chút ép. Cộng công con người bỗng nhiên co vào, ngẩng đầu lên, tay áo phiêu diêu, thái dương hai sợi tóc đen rủ xuống. Phục Hy chắp tay sau lưng, cứ như vậy đạp ở thủy thần cộng công mạnh nhất chiêu thức phía trên. Thản nhiên nói, mấy ngàn năm thuật bắn súng như cũ vẫn là như vậy còn, khó trách không thành tài được. Thủy thần cộng công sắc mặt đột biến, hai tay nắm trường thương, trên thân thương vô số cố kình khí nổi lên, hoặc là xoay quanh, hoặc là trùng kích, hoặc là mạnh mẽ cương mãnh, hoặc là nội liễm chứa hồ lão, không biết bao nhiêu loại khí kình lấy huyền diệu không gì sánh được phương thức phối hợp, như là đại hải vô lượng, ám kình cùng khí tức càng là vô cùng vô tận. Nhưng lại như thế đỉnh phong kỹ nghệ, cường đại như thế chiêu thức cùng thần thông, vậy mà vô pháp đem Phục Hy từ hắn thần binh mũi thương phía trên quăng bay ra đi. Như thế có biết, Phục Hy đối với khí cơ hiểu rõ, cũng muốn ở xa thủy thần cộng công phía trên. Đột nhiên im hơi lặng tiếng, nhưng lại có không gian xé rách cảm giác. Hồ là thế sinh điện, cho dù là hồn độn hư vô thế giới bên trong, cũng có ánh kiếm như lôi đỉnh bổ xuống dưới. Đường hoàng chính đại, trùng trùng điệp điệp. Phục Hy có chút nghiêng đầu, lạnh lạnh lăng lệ nhưng lại mang theo như ngọc thông dong ung dung ánh kiếm chém xuống, lại vừa lúc lao Phục Hy thái dương, chỉ là nhường nâng lên tóc đen bị chém đứt một chút, nhẹ nhàng rớt xuống, xuống một khắc liền giơ tay lên, hai ngón tay trắng nõn như ngọc, đem một thanh kiếm này kẹp ở trong tay. Đạo môn pháp kiếm, chém hết trong lòng bất bình trong mắt bất bình. Trên trạm chư thần xuống trừ hung lệ. Đáng tiếc, đạo môn căn cơ chính là âm dương luân chuyển, thiên địa vạn vật quy tắc. Màu vàng kim óng ánh dựng thẳng đồng tử hơi đổi. Mặc dù Trương Nhược Tố kiếm này là lăng không mà xuống, lại không hiểu sinh ra một loại bị quan sát cảm giác, phía sau lưng lông tơ ứng kích mà lên, con ngươi co bảo, đạo môn linh thạch nhìn thấy phía trước trong hư không vũ trụ, xuất hiện to lớn vô cùng, không thể gặp, không thể tưởng tượng, cổ lão tồn tại khổng lồ cự xà. Cự xà chậm rãi mở ra song đồng. Màu vàng kia băng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong phản chiếu lấy Phục Hy xoay tròn tay áo, nhìn chăm chú chính mình. Mê ngông, cổ lão, ta là thiên địa, ta là âm dương, ta là đường lớn. Trương Nhược Tố trong đầu đống nhiên hiện ra đạo môn căn cơ chứ tắc bên trong miêu tả, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa. Phục Hy tiếng nói bình thản hở hững, các ngươi đường lớn, bởi vì xem ta mà lên, cũng dám đối với ta ra kiếm. Phục Hy hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, đống nhiên hơi dùng sức, tranh tranh kiếm reo đống nhiên thê lương. Chuôi này căn cứ vào đạo quả cấp độ cùng bắt tiên truyền thuyết biến thành ngọc kiếm cứ như vậy tại Trương Nhược Tố trước mặt xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình biết rách, sau đó từng khúc băng liệt, từng mai vỡ vụn thân kiếm trôi nổi tại hư không. Phục Hy đưa lưng về phía bọn hắn, tay áo quét qua. Trong một chớp mắt ánh sáng lấp lánh thu nhiếp, sau đó nổi lên, Trương Nhược Tố không thể không lui lại. Nếu không phải giờ phút này đã rời xa nhân gian vị trí tinh vực, này dư ba đã sớm ảnh hưởng đến nhân gian giới, liền xem như có còn lại thủ đoạn chấn áp lại địa cầu cũng không hề có tác dụng, lại bị xé rách, lại bị hoàn toàn méo mó các loại quy tắc, cuối cùng bị bao phủ tại rất nhiều thiên thai bên trong quy về sụp đổ. Vô Chi Kỳ thét dài lên tiếng, đã sớm hóa thành vạn trượng cao tư thái. Trong tay thần binh bỗng nhiên hướng phía Phục Hy đập xuống. Khổng lồ áp lực, không gì sánh kịp, chân thực không giả sát khí, nhường Vô Chi Kỳ bản năng chiến đấu bộc phát. Không có nương tay chút nào. Đây cơ hồ đã là sắp chết chém giết thời điểm lực lượng, lại bị Phục Hy trở tay nắm chặt. Vạn trượng cao, binh khí trong tay theo nó biến hóa mà không ngừng điệu biến cự đại hóa, đồng dạng đủ để xứng đôi như thế hình thể cùng lực lượng, cùng nó so sánh, Phục Hy thời khắc này trạng thái quả thực như là một con kiến đứng tại địa cầu hành vị nhất đỉnh núi cao trước đó. Nhưng là hiện tại cái này rộng lớn không gì sánh được binh khí liền bị Phục Hy tay phải chế trụ. Thứ này là ta đưa cho ngươi, ta có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi lại. Thanh âm thản nhiên bên trong, Phục Hy tiện tay nắm hợp, cái kia to lớn vô cùng, cao bạn trượng côn đồng liền bị tay phải của hắn bóp ra một cái lom xuống vết tích, sau đó vết tích này tựa như là kịch độc, như là một loại nào đó đáng sợ độc tố lan tràn, chỉ là trong nháy mắt liền lít nha lít nhít phân bố tại toàn bộ binh khí phía trên. Sau một khắc, Vô Chi Kỳ binh khí liền đã dày đặc màu gỉ sét sắc cùng màu vàng nâu đan xen lẫn nhau dày đặc vết tích, như là đã trải qua vô số năm tháng đằng sau sắt thép màu sắc, chợt hóa thành vô số màu sắc khô bại hồ điệp, tại Phục Hy tay áo vũ động thời điểm lướt qua bầu trời sao. Màu xám nhạt cùng màu vàng nâu hồ điệp bay qua bầu trời sao sau tán đi. Vô Chi Kỳ hai tay đã dấu vết, trên mặt hiện ra một tia chỉ trệ mờ mịt. Mà mãi cho đến lúc này, bọn hắn mới bỗng nhiên cảnh giác đã đến một cái rất muốn mạng đồ vật, vô luận là bản thân có nguyện ý hay không, vô luận là có hay không trong lúc vô tình, chính mình thủ đoạn bên trong hoặc nhiều hoặc ít có đến từ Phục Hy cái kia một bộ phận. Dù sao cũng là thiên cơ đứng đầu. Dù sao khẳng khái chia sẻ hết thảy thiên cơ bói toán chi thuật. Chính đạo bằng môn, 3000 thế giới, thiên cơ bói toán chi thuật cơ hồ có thể nói là đều có độc lực qua. Bởi vì làm ngươi địch nhân hiểu được này thủ đoạn. Nếu là ngươi không hiểu thiên cơ bói toán, không hiểu được che đậy thiên cơ, vậy liền ở vào hẳn phải chết chi cảnh địa phương. Cho nên cái này một loại thủ đoạn thần thông lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ lan tràn. Suy nghĩ kỹ một chút, loại này ngươi không học liền chết, ngươi học liền vào ta trong kế hoạch dương mưu, không phải là Phục Hy am hiểu sao? Trong một chớp mắt, Trương Nhược Tố, Vô Chi Kỳ đều tựa hồ rõ ràng cái gì. Mà Thủy Thần cộng công gầm thét một tiếng, trong lòng bàn tay trường thương tựa hồ cuối cùng phía trước chỗ không có cường địch phía dưới, hoàn toàn bộc phát ra mạnh nhất, siêu việt bản thân đã từng cực hạn, ngàn vạn kình khí như nước chảy, tất quy về vô lượng biển cả, vạn pháp quy nhất, mới đánh ra siêu việt cực hạn chiêu thức. Bàng bạc đáng sợ xu thế, cuối cùng đem Phục Hy chấn khai đến, tử thương của hắn nuôi phía trên quăng bay ra đi. Nhưng là sau một khắc, Phục Hy xuất thủ lực lượng vô cùng bá đạo, cơ hồ là đem toàn bộ không gian đều đè ép lại với nhau, thuần túy không gian bị âm dương nhị khí trói buộc, mà hậu tiến một bước mà sẽ bị phong tỏa hạch tâm mục tiêu trói buộc lên, thủy thần cộng công bàn tay một trận, chiêu thức vậy mà mạnh mẽ bị dẫn đạo lệnh. Dòng lũ rõ ràng bàng bạc vô lượng, lại vừa lúc lao Phục Hy bay đi. Mãnh liệt dòng nước bá đạo. Trong đó tuấn nhã thanh niên mỉm cười, hai con ngươi đều nheo lại, cười ôn hòa, không tệ, có chút tiến bộ. Dòng nước bị dẫn dắt, âm ầm trùng kích tại một quả mãnh liệt thiếu đốt, xa so với nhân gian giới vật lý khái niệm mặt trời cực lớn mặt trời sao trời phía trên, đáng sợ hơi khói một nháy mắt cơ hồ trong hư không hình thành một quả càng thêm cực lớn trạng thái khí sao trời, làm cái kia hơi khói trở nên bằng phẳng, bị cực lớn vòng xoáy điên ổn ở thời điểm, viên kia hành tinh đã tắt. Mà Phục Hy bình thản đặt chân. Cái này một quả dập tắt sao trời nháy mắt vỡ vụn hóa thành âm dương nhị khí. Sau đó đột nhiên quyết tán. Số này nghìn lần tại địa cầu phụ cận biến kia vật lý khái niệm mặt trời hành tinh. Cùng liên đối dùng cái này hành tinh làm hạch tâm mà hình thành cả một cái tinh hệ nháy mắt đổ sụp, chôn bụi. Bốn tên đạo quả cấp độ cường giả ngay tại hạch tâm. Phục Hy vươn tay, song đồng tĩnh mịch an tĩnh thiêu đốt lên. Sau đó năm ngón tay nắm hợp, cổ tay có chút xoay chuyển, không mang theo mảy may tình cảm địa bình thản mở miệng, thần lao thiên kiếp. Con mẹ nó, tên điên. Đây là tên điên a. Con mẹ nó tuyệt đối là tên điên a. Đây là đối với Phục Hy đánh giá, công chính, phi thường công chính mà lại thỏa đáng. Nếu như nói cái này đánh giá không phải là từ vận mệnh một cái phân thân trong miệng lời nói ra, như vậy câu nói này liền càng thêm thỏa đáng, như thế cho Vệ Uyên cảm giác tựa như là cái nào đó mưu tính thương sinh, bố trí tầng tầng hậu thủ trùm phản diện đột nhiên đối với một cái khác tồn tại thốt ra nói một câu, ngươi mẹ nó là trùm phản diện a. Ngươi mẹ hắn đây mới là trùm phản diện a. Cảm thấy quen quen thực tế là quá mạnh. Giờ khắc này ở ngàn năm trước đó, cái kia áo xanh văn sĩ nhìn xem Phục Hy, nhìn xem sau lưng cái kia nguyên sơ chi xà pháp tướng chân thân, một câu kia tên điên cơ hồ là thốt ra. Sau đó thần nhìn thấy tại ngàn năm đằng sau trong năm tháng, cái kia tuấn lãng nhưng lại thần sắc hờ hững thần quan sát hết thảy. Đột nhiên có chút nước mắt, màu vàng dựng thẳng đồng tử như là ngàn năm vạn năm ngàn tỷ năm trước thiêu đốt lên hỏa diễm, lạnh như băng nhìn xem chính mình. Vận mệnh thanh âm im bặt mà dừng. Thật sự là thất lễ a. Lãnh đạm thanh âm nhàn nhạt tại núi này đỉnh phía trên quanh quẩn, chậm rãi, mang theo ôn nhã. Bản tọa thế nhưng là chính đạo nhân sĩ. Vận mệnh tê cả da đầu. Vệ Uyên thở dài, gió thổi mà qua, ngàn năm trước trên núi võ đang biển mây xoay tròn, cái kia biển mây tỏa ra một loại ánh sáng vàng, đạo nhân ngồi tại trên tảng đá, tay cầm một cái màu xanh cây gậy trúc. Cây gậy trúc phía dưới, màu vàng sợi tơ tựa hồ bị gió thổi động, mà có chút lung lay. Tại áo xanh văn sĩ cùng tóc đen đạo nhân sau lưng, thân mang áo trắng tuấn lãng thanh niên thần sắc xa cách mà bình thản, mỉm cười nói, nhìn trộm cũng không phải một cái tốt quen thuộc à, cháu trai. Tóc đen đạo nhân bình yên bất động, cũng chưa từng chuyển thân, chỉ là thản nhiên nói, từ nguyên nơi này học. Áo xanh văn sĩ bộ dáng vận mệnh đang lui lại, nhìn xem cái này một trước một sau hai người, hai tay ôm ngực, cảm thấy mình trái tim cơ hồ muốn ngưng đập. Nếu như hắn xác thực có cái này khí quan, chờ một chút chờ một chút, Phục Hy gia hỏa này làm sao đột nhiên xuất hiện rồi? Cái này không tại vận mệnh an bài bên trong a, ta mới là vận mệnh a. Cứ việc chỉ là bản thể phân hóa đi ra phân thân, đó cũng là vận mệnh a. Hai người các ngươi tôn trọng một cái ta quyền năng. Vệ Uyên trong tay cây gậy trúc hơi động một chút, tiếng nói bình thản nói, có chuyện gì tới tìm ta, nói đi. Phục Hy mỉm cười buông tay, ra vẻ kinh ngạc nói, ta có cái gì muốn nói đâu, chỉ là nghe được có ai kêu gọi tên của ta, chỉ thế thôi. Tóc đen đạo nhân cụp mắt nhìn xem cái kia trong mây, thiên cổ vô song đại chiến, thở dài nói, nếu là không có cái gì muốn lời nói, ngươi cũng không biết cố ý chế tạo khổng lồ như thế chiến đấu thanh thế. Phục Hy ý cười có chút thu liễm, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Vệ Uyên bóng lưng. Trong một chớp mắt, trên đỉnh núi khí tức trầm ngưng như biển sâu vực lớn. Không thể nói chỉ còn lại vô tận kiềm chế. DS, hôm nay canh ba. Tấu chương xong, INZS 1283N chương 1274. Đại nguyện. Chương 1274, đại nguyện. Áo xanh văn sĩ bộ dáng vận mệnh đang chậm rãi lui lại. Chậm chạp mà bình tĩnh, cố gắng không phát ra một tia thanh âm. Để tránh đánh vỡ giờ phút này dạng cục diện bế tắc, đánh vỡ như thế bầu không khí ngột ngạt, cuối cùng ngược lại là mang đến càng thêm kịch liệt gợn sóng cùng phản vệ. Hắn nhìn một chút bên kia ngồi tại trên tảng đá, còn tại tay cầm cần câu, màu vàng nhân quả hóa thành dây câu rủ xuống tại vô tận trên biển mây tóc đen đạo nhân. Lại nhìn một chút khác một bên đứng chắc tay, khóe miệng ý cười ôn hòa, đáy mắt màu vàng dựng thẳng đồng tử phảng phất quang diễm nam tử áo trắng, cảm thấy cả hai ở giữa khí tức giao thoa, cùng trong minh minh mũi nhọn giằng co, không chút nào như là mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Vận mệnh cảm thấy mình xem như phân thân, không nên tới tham dự hình ảnh như vậy. Hình ảnh như vậy quá mức cấp cao, quá mức nguy hiểm, quá mức kiềm chế. Đây không phải là phân thân có thể phá giải vấn đề. Lại sau này một điểm, lui về phía sau một điểm. Tránh khỏi chờ một lúc đánh lên, tung tóe ta một thân máu. Đây là vận mệnh trong lòng có thể xương trực giác ý niệm, điều khiển hắn chậm rãi lui lại. Từng bước rời xa. Thẳng đến, giang giác. Hết sức chăm chú tại phía trước khí cơ biến hóa, vận mệnh chân phải góp chân dẫm lên một cái cành khô. Vận mệnh thân thể có chút cứng ngắc. Ta như thế có thể sẽ phát ra âm thanh. Làm sao có thể? Thân cảm thấy bầu không khí biến hóa. Cúi đầu xuống nhìn một chút bị bản thân đạp gãy cánh khô, sau đó từng chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, nhìn thấy cái kia khỏe miệng mỉm cười nam tử áo trắng, nhìn thấy cái kia ngồi tại trên tảng đá tóc đen đạo nhân, nhìn thấy bọn hắn cùng nhau chuyển mắt nhìn mình, không khí ngột ngạt mà im ắng, hờ hững băng lãnh. Một nháy mắt có loại bị toàn bộ thế giới cùng năm tháng nhìn chăm chú cảm giác. Vận mệnh phân thân thần sắc cứng ngắt xuống. Con mẹ nó màn này quá mạo hiểm quá kích thích. Cuối cùng cái này áo xanh văn sĩ thở dài, bả vai tiêu nhịu xuống, nói, là được, có chuyện gì, ngài hai vị chậm rãi trò chuyện, chậm rãi trò chuyện, không nên đem ta liên lụy đi vào có thể chứ. Phục Hy mỉm cười nói, ừm. Áo xanh văn sĩ thở ra một hơi, ngữ khí tăng thêm cường điệu nói, mời. Xin đừng nên đem ta liên lụy đi vào. Sau đó không chút do dự, hóa thành màu xanh đột quang, xoay người rời đi, mới đi mấy bước, lại phát hiện chúng quanh biển mây tràn ngập, lại ngẩng đầu một cái, bản thân vậy mà bất chi bất giác rơi vào vạn trường vân biển, trong mây vậy mà là khác biệt thời gian không cùng thời đại không cùng tuổi tháng tắt hình, phía trên một đạo dây câu rơi xuống ôm lấy chính mình. Bình thản không gợn sóng thanh âm thản nhiên nói, đạo hưu muốn đi đâu? Quên ước định của chúng ta sao? Áo xanh văn sĩ khỏe miệng giật một cái, cuối cùng đành phải nhận mệnh ngồi tại bên vách núi trên tảng đá. Sau đó di chuyển rời xa bên kia tóc đen đạo nhân cùng Phục Hy, xa một chút, càng xa một chút. Lại là yên tĩnh hồi lâu, Phục Hy ánh mắt từ cái kia tóc đen đạo nhân trên lưng di động ra, màu vàng dựng thẳng đồng tử như là nhỏ vào trong nước mực đậm hơi tản ra đến, không còn là loại kia dựng thẳng đồng tử trạng thái, mà là càng có khuynh hướng nhân tộc bình thường ánh mắt, mỉm cười nói, cậu đến xem thử cháu trai tại phòng tối bên trong trôi qua thế nào a. Xem ra ngược lại là còn rất khá có ăn có uống. Còn bắt cái đồ chơi nhỏ, nuôi ba cái sủng vật. Vận mệnh nhìn một chút bên kia quy xà, thần sắc cứng đờ, đột nhiên ý thức được Phục Hy trong miệng ba cái sủng vật bên trong cái thứ ba là cái gì, chỉ trệ đằng sau chính là lửa giận trong lòng, nhìn một chút cái kia áo trắng ôn hòa nam tử, hai tay nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt, như thế mấy lần. Cuối cùng cắn răng đem đầu xoay chuyển hướng khác một bên vách đá dự đứng. Nếu như không phải là hiện tại ta đánh không lại. Nếu như không phải là bản thể ta không có cách nào chính diện đầu đả bản thể của ngươi. Hôm nay, ta mệnh vận không chấp nhận với ngươi. Phục Hy cười to vài tiếng, nói, bất quá chỉ là một điểm không tốt, cháu trai, ngươi còn là nghèo như vậy. Chật, chân trần nha tử thì thôi, liền tóc đều xoa xuống. Cái này không thể được. Cho A Hoa nhìn thấy không phải phải thật tốt gỡ trách ta rồi. Ta rõ ràng đem ngươi tài vận trả lại. Vệ Uyên bưng cây gậy trúc, bình thản nói, bởi vì rắc không ở thời đại này. Phục Hy cười tủm tỉm nói, khó được ta tới tìm ngươi một chuyến, liền không có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi một chút sao? Vệ Uyên bình thản gật đầu, sau đó tay áo quét qua, giờ phút này núi đá đá lởm chởm đỉnh núi liền xuất hiện bàn đá, băng ghế đá, phía trên có rượu ngon, mỹ thực, không phải trường hợp cá biệt, đều tản mát ra cực kỳ nồng đậm lại mê người mùi thơm, chân thực không giả, cũng không phải là huyễn thuật. Phục Hy nói, đây là. Tóc đen đạo nhân đưa trong tay cây gậy trúc dây câu đặt tại bên cạnh, ngay tại vận mệnh trước mắt. Tựa hồ không thèm để ý chút nào vận mệnh đột nhiên nổi lên, đem cái này điều khiển trói buộc lấy pháp bảo của mình cho chống đi, sau đó bình thản đứng dậy, đáy mắt thần sắc an nhiên, thế gian vạn vật đều là âm dương nhị khí tạo thành, như vậy ta cũng có thể đem âm dương nhị khí lấy nhân quả làm tâm, biến hóa vạn vật, đây bất quá là hư thực thôi. Ngươi hẳn là cũng hiểu được. Phục Hy rỗi ra đồ ăn hai cái món ăn, nói, không tệ, hỏa hầu rất tốt. Ta đúng là hiểu, nhưng là ta còn tưởng rằng ngươi không hiểu. Ta còn tưởng rằng, lấy tính cách của ngươi, khẳng định là biết lấy cái kia đen tuyển trọc thế cờ cùng chư thiên khánh vân tổ hợp thành khai thiên phủ. Sau đó một đũa đem âm dương đại kiếp bổ ra một đạo kẽ nước, thừa cơ hội này thoát ra đến không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật đàng hoàng tu hành âm dương. Tóc đen đạo nhân cười nói, ta là làm nhưng là sau đó đột nhiên phát hiện, tu hành âm dương cũng không phải việc khó gì. Không phải là việc khó sao? Ừm. Đạo nhân ngồi tại Phục Hy bên cạnh, đưa tay cầm lên chứa rượu mảnh cái cổ bình sứ, bình thản cho Phục Hy rót rượu, hồi đáp, bất quá lại lần nữa khô tỏa 1000 năm mà thôi. Áo xanh văn sĩ vận mệnh ngồi ở phía xa, ít nhất là hơi nơi xa. Nhìn thấy trên biển mây, bàn đá bên bờ, tóc đen đạo nhân cùng áo trắng nam tử bình thản giao lưu chuyện phiếm. Mà biển mây phía dưới là Phục Hy nguyên sơ âm dương chi thần cùng 4 tôn đạo quả cấp độ chém giết khủng bố hình ảnh. Sao trời vỡ vụn, mặt trời dập tắt, vũ trụ tròm sao hóa thành âm dương nhị khí, sau đó kết thành chân chính trên ý nghĩa thần lao thiên kiếp. Mênh mông bao la hùng vĩ, mang theo đại khủng bố, lại càng có vẻ giờ phút này hợp lại bình bình đạm đạm giao lưu hai người khủng bố. Mà tại vận mệnh đáy lòng còn có một cái vấn đề khác, ở dưới cái kia là Phục Hy, như vậy hiện tại cái này lại là ai? Đến tột cùng là ở dưới cái kia là phân thân, còn là giờ phút này lại tới đây chính là phân thân, hay là nói trong mây tinh khung thời khắc vỡ nát từng cái sao trời hóa thành âm dương nhị khí bá đạo thần linh là thời đại kia nguyên sơ chi xà Phục Hy, mà bây giờ đến nơi này tìm kiếm Vệ Uyên nhưng thật ra là thời đại này Phục Hy. Thế nhưng là thời đại này cũng chính là nhân gian giới được xưng là triều nguyên những năm cuối thời kỳ. Phục Hy không phải là bị vây ở vạn pháp kết thúc nơi không được đi ra sao? Từng cái vấn đề hiện lên ở trong óc, nhường vận mệnh không nhìn thấy chân tướng, nhường thần tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân kia trên thân tựa hồ bao phủ một tầng lại một tầng mê vụ, nhìn không rõ ràng, càng nghĩ càng thấy được vấn đề nhiều, nhưng là thô sơ giản lược tưởng tượng cơ hồ lại là căn bản không có vấn đề, tựa hồ chỉ là bản thân suy nghĩ nhiều. Đống nhiên lại nghĩ tới năm đó mình bị ám toán thời điểm, bản thể đã từng trực tiếp lấy thiên cơ ám toán Phục Hy thành công. Nhưng là cái kia thật là ám toán Phục Hy sao? Hay là nói chỉ là Phục Hy nhường ngươi cảm thấy ngươi ám toán hắn, ngươi hết thể đều là bị điều khiển lấy, liên ám toán cũng bất quá chỉ là một cái hạ cờ. Vận mệnh phân thân càng nghĩ càng là cảm thấy trong lòng sợ hãi, rung động, cho dù là thần đều cảm thấy một tia khống chế không nổi lạnh lẽo từ phía sau lưng của mình lên cao bốc lên. Bên kia nam tử áo trắng tựa hồ có phát giác, mỉm cười nâng chén, đáy mắt ý cười nhuộm sáng màu vàng kim óng ánh băng lãnh quang diễm, nhường thần càng ngày càng sợ hãi. Cho nên nói, Vệ Uyên nhấp miệng rượu, nhìn thoáng qua trong mây mãnh liệt sóng lớn cùng thảm liệt chém giết, nhìn thấy cái kia tỏa ra đáng sợ khí diễm nguyên sơ âm dương cự xà, nói, nơi đó ngươi là ngươi, còn là nơi này ngươi là ngươi. Hay là nói, ngươi khi đó từ trong viện bảo tàng mang đi cái kia nhỏ người giấy, chính là vì hôm nay sao? Tóc đen đạo nhân nhìn về phía Phục Hy, song đồng tinh mịch, bên trong đồng dạng có màu vàng kim nhàn nhạt quang diễm tại nhảy nhót. Vạn sự vạn vật bên trong liên hệ chất chứa ở đây, thiêu đốt hóa ngọn lửa, thế là hết thảy vạn vật, đủ loại bởi vì đủ loại quả, đều trong mắt ta, cho nên, cho dù là Phục Hy làm qua cùng loại ẩn tàng cùng thủ đoạn, Vệ Uyên như cũng một cái nhìn ra, trước mắt Phục Hy là phụ thuộc vào viện bảo tàng người giấy, mà cái kia nhỏ người giấy cùng Vệ Uyên có mạnh nhân quả liên hệ. Phục Hy cho dù không am hiểu nhân quả, nhưng là dựa vào loại này đã thiên nhiên tồn tại liên hệ, nhưng lại có thể lấy một loại dễ dàng lại bí ẩn phương thức tìm tới Vệ Uyên. Cái này một cái ám thủ, đã tại thật lâu trước đó liền đã chuẩn bị xuống đến. Chẳng qua là lúc đó, không có người nào cảm giác được không đúng. Phục Hy mỉm cười nói, không hổ là cháu trai của ta, thật là hiểu ta a. Vệ Uyên nhìn xem cái kia vạn trượng trên biển mây, ngay tại quần quần chuyển động vân khí, nhìn thấy cái kia không lưu tình chút nào chiến trường, lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng năng lực chiến đấu, có thể dễ dàng mà nhìn ra được, mới giao phong bên trong, Phục Hy ít nhất là có 13 nơi cơ hội có thể đem trương được tố, cộng công bọn hắn một mẹ hốt gọn. Bốn người liên thủ mới có nhất định xác suất, có thể cùng giai đoạn này Phục Hy ngăn được. Mà chỉ cần trong đó có bất kỳ một cái bị Phục Hy chém giết, còn lại ba cái bại vòng, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vệ Uyên nói, ngươi không có tính toán giết bọn hắn. Phục Hy cười ha hả, đương nhiên không biết giết bọn hắn a, ta tại sao phải giết bọn hắn? Nếu như giết bọn họ, A Hoa sẽ tức giận ta không biết làm nhường A Hoa sinh khí sự tình, cho nên ta mới có thể đến thương lượng với ngươi a. Tóc đen đạo nhân hỏi thăm, thương lượng cái gì? Phục Hy trong tay bướt bướt chén rượu, lần này ngược lại là không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là bình thản nói, ta ra tay với bọn họ, chỉ là bởi vì bọn hắn đã từng hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp nhường A Hoa bị thương tổn, A Hoa mặc dù cũng là đạo quả cấp độ, nhưng lại cũng không phải là loại kia sở trưởng sát phạt người lại thiệt tâm. Trước đó một lần kia, cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn một lần kia, còn có hôm nay lần này, đều bởi vì như thế, mà có thể tiên đoán được tương lai, cũng tất nhiên sẽ có người ta không tại bên người nàng thời điểm, lúc này tất nhiên cũng sẽ có đạo quả cấp độ ra hỏa ý định xuất thủ, A Hoa sẽ có bị thương tổn khả năng, ta chỉ là muốn giải quyết vấn đề này thôi. Tóc đen đạo nhân có chút cụp mắt, nói, cho nên, ngươi muốn giết hết thể đạo quả. Bầu không khí một nháy mắt trở nên ngưng kết, kiềm chế mà tự tịch. Phục Hy kinh ngạc, đột nhiên cất tiếng cười to, ha 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 ha, ngươi đang nói đùa gì vậy a? Nếu như giết bọn họ, mặc dù A Hoa đã không còn uy hiếp, nhưng là xem như còn sót lại đạo quả một trong, A Hoa cũng không thể không đi gánh chịu đủ loại chức trách, ngược lại không được tự do, ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy A Hoa như thế bị liên lụy đâu. Hắn cười lớn uống rượu, sau đó tựa hồ hơi say đôi mắt lướt xéo, hơi hờn nói, ta chẳng qua là ý định đem hết thể đạo quả toàn bộ đánh rớt cảnh giới, mà chém về sau sát thiên vạn vật quy tắc, 3000 thế giới tận nói vẫn thập phương trong ngoài không truyền thuyết, nhường cái này chư thiên vạn giới vĩnh viễn lại vô đạo quả sinh ra thôi. Đợt, hôm nay canh thứ nhất, đấu chương xong, INZS 1284 N chương 1275. Đỉnh ba chân lực điên cuồng chương 1275, đỉnh ba chân lực điên cuồng đánh vỡ quy tắc, vẫn diệt đường lớn, từ đó trên đời lại vô đạo quả. Như vậy đến lúc đó, Hoa Hoàng chính là còn sót lại đạo quả một trong. Cho dù là có người nào muốn Hoa Hoàng xuất thủ, như vậy cũng là tuyệt không nửa điểm dùng chỉ là đạo quả phía dưới cảnh giới làm sao dám đối với đạo quả xuất thủ. Nó cùng đạo quả cấp độ, nhìn như là chỉ có cách xa một bước, trên thực tế là chỉ xích thiên ai, gần như khác nhau một trời một vực. Cho dù mạnh hơn mà nói quả phía dưới cấp độ thứ nhất cũng không phải đạo quả đối thủ. Chỉ có Vệ Uyên như thế nội tình thâm hậu đã đến cực hạn mới hơi có chút hứa khả năng. Mà Vệ Uyên biết rõ, lại vô đạo quả có lẽ cũng không phải là Phục Hy mục đích cuối cùng nhất. Hán đại khái dẫn đầu sẽ đem chúng sinh hạn mức cao nhất trực tiếp khóa kín. Khóa kín đã đến, cho dù là chư thiên vạn giới hết thảy cường giả liên thủ đều không thể dung chuyển Hoa Hoàng một tia mức độ, mới có thể an tâm. Có lẽ cho đến lúc đó, chúng sinh cực hạn cuối cùng lại bị Phục Hy thiết trí đã đến chỉ có thể đến đạo môn lục địa thần tiên, đại hoang cùng sơn hải bình thường sơn thần thủy thần cấp độ, lại hướng lên mặt, chính là không đường có thể đi, chỉ có từng mảng lớn chống không cùng đứt gãy. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy, phi thăng thành tiên trường sinh bất tử chính là cực hạn. Trường khống địa mạch nguồn nước, điều khiển tiên địa vĩ lực thần linh đã là không thể đo lường đỉnh phong. Mà tại trên đó, thần thoại khái niệm, tầng tầng phát tác, rất nhiều đạo quả đều trở thành truyền thuyết xa vời. Cuối cùng liền truyền thuyết đều thất lạc ngày đó. Phục Hy sẽ sừng sững tại bên trên, bình thản hờ hững quan sát hết thảy. Vận mệnh phân thân kinh ngạc. Tóc đen đạo nhân của mắt, nhìn xem trong chén gợn sóng, cũng không trả lời Phục Hy. Mà nam tử áo trắng chỉ là ôn hòa cười một tiếng, tựa hồ mới vừa nói ra cái này muốn phong tỏa trên thế giới hạn, đánh rất hết thể cường giả người cũng không phải là hắn, bưng chén rượu, sau đó hơi hờ nói, "Vệ Uyên, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tới, giúp ta?" Tóc đen đạo nhân cười cười, "Nếu là ta nói không, ngươi biết gọi ngay bây giờ rơi cảnh giới của ta sao?" Phục Hy cất tiếng cười to, "Làm cho đùa à, ta hiện tại chỉ là một cái phân thân, chỉ là một trang giấy bộ dáng mà thôi, ta lại không phải là đối thủ của ngươi, làm sao có thể đánh rất ngươi cảnh giới đâu? Bất quá ta ngược lại là rất muốn biết rõ, ngươi tại sao phải cự tuyệt ta? Ngươi chẳng lẽ không muốn nhường A Hoa đầy đủ an toàn sao? Không muốn nhường ngươi chỗ yêu người kia an toàn sao? Người ta liên thủ, Trên đời này cái gọi là anh hào bất quá chỉ là vật trong lòng bàn tay thôi, bọn hắn đều có bản thân kiên trì bản thân đại nguyện cùng lý tưởng, như là nhánh hoa phía trên, lại là khắp nơi bụi gai, ta làm cũng bất quá chỉ là đem những thứ này bụi gai gai gỗ cho vớt lên mà thôi. Ta chưa từng giết bọn hắn, ta có thể để bọn hắn tiếp tục còn sống. Hoặc là nói, trong mắt của ngươi, lực lượng cao hơn hết thảy, nặng như hết thảy. Áo trắng thanh niên mỉm cười hỏi thăm. Tóc đen đạo nhân bình thản nói, ngươi hy vọng chính là lại không phân tranh. Điểm này ta tự nhiên tán thành. Nhưng là nếu ngươi cảm thấy lại không phân tranh đạt thành phương pháp, chính là đem có thể tạo thành phân tranh hết thể sinh linh phế bỏ mà nói, như thế thủ đoạn, ta cũng không tán thành, nên chế định trật tự, ngăn lại những thứ này phân loạn bạo động, duy trì bình thản. Phục Hy cất tiếng cười to, trật tự. Màu vàng kim óng ánh dựng thẳng đồng tử băng lãnh tiêu đốt lên quả diễm, ai trật tự? Ta nói tới cũng là ta trật tự. Tóc đen đạo nhân tiếng nói bình thản, tất nhiên là chúng sinh trật tự, mà không phải ngươi cường quyền. Phục Hy cười ha hả, ngươi nói ta là cường quyền. Hắn bưng chén rượu, thong dong đứng dậy, tóc đen rủ xuống sau lưng, thản nhiên nói, có lẽ ngươi cảm thấy tôn trọng cái gọi là chúng sinh ý nguyện mới là ngươi nên làm sự tình, cũng hoặc là ngươi căn bản không quan trọng lấy tự thân lực lượng áp đảo quần hùng phía trên. Ta thật cảm thấy chúng ta rất giống, bởi vì chúng ta đã từng là ta đã từng cũng từng có ý nghĩ như vậy, chưa từng nghĩ lấy tranh bá, cũng không có ý định lấy lực xưng hùng. Thanh trọc như thế nào, chúng sinh như thế nào, nhưng lại cùng ta có liên căn gì, chơi ta chuyện gì? Ta chỉ nguyện tiêu sái 3.000 thế giới, mang theo A Ba hành tẩu ở thiên hạ mà thôi. Thậm chí A Ba người sáng tạo ở giữa thời điểm, ta cũng không nguyện ý, bởi vì các ngươi nhân tộc sẽ trở thành A Ba trong nội tâm một cái neo điểm, biết liên lụy ta mang theo nàng tiến về khác biệt thế giới lữ đồ. Nhưng là ta bỏ ra đại giới. Phục Hy bình thản hờ hững nhìn chăm chú trước mắt đã từng cùng bản thân không gì sánh được giống nhau cháu trai. Thản nhiên nói, cường quyền. Mở to mắt nhìn xem thế gian này đi, Nguyên Thủy, trong tay cầm lợi khí tự nhiên sát tâm nhất thời, đứng ở chỗ cao, tự nhiên tận tình túng dụng, có thể làm người không thể tất nhiên là ngạo mạn bệ nghệ, có siêu phàm lực lượng liền sẽ tùy tâm làm vậy. Đạo đức là kẻ yếu khát vọng trói buộc cường giả gông xiềng, tự do là cường giả muốn trà đạp trật tự lấy cớ, nhưng có dục niệm là có sở cầu người, liền có thể cầm kiếm giết người, chỉ có chúng sinh trong tay không có kiếm, trong lòng vô dục, thế gian mới có thể thái bình. Áo trắng thanh niên uống cạn cuối cùng một chén rượu, nhìn trước mắt tóc đen đạo nhân, tựa như là nhìn xem 6.000 năm trước chính mình, cười cười, ấm giọng mở miệng, thản nhiên nói, ta đương mùa chúng sinh trong lòng bàn tay không có kiếm, có thể tự không sinh giết chóc, làm cho thiên hạ thường sinh không siêu phàm chi tài, từ không hiển nhân ngạo mạn mà phàm nhân thống khổ, làm cho thánh nhân chết giận, đạo tặc phương dừng, ta đương mùa chúng sinh tâm vô dục, không kéo dài vui, không túng dục, không ngã ưu sầu sợ, không cần đấu tranh chém giết, mỗi ngày có thể được chắc bụng yên giấc, tâm thần yên ổn. Như thế làm sai chỗ nào? Tóc đen đạo nhân của mắt bình thản nói, ta có thể tin tưởng ngươi, ta thậm chí có thể phối hợp ngươi rơi cảnh bứt bỏ nói, nhân quả tại ta lúc đầu bất quá là ngoại vật mà thôi, duy kiếm duy ta cũng không chấp nhất. Nhưng là có một chút. Tóc đen đạo nhân ngước mắt nhìn xem Phục Hy, nói, ngươi có thể đem ngươi cùng A Hoàng đạo quả cũng đánh rất sao? Đất bằng một tiếng lên kinh lôi. Một câu nói kia nói ra thời điểm, toàn bộ trên đỉnh núi đều nháy mắt lạnh lẽo lăng liệt, như tuyết lớn hàng thế, rét đậm cực hạn, đem hết thể đều đóng băng, liền cái kia vạn trượng biển mây, xoay tròn nhấp nhô, đều tại đây khắc đỉnh trệ xuống tới, vận mệnh cơ hồ cảm thấy máu của mình đều bị đông cứng, cảm giác được một loại băng lãnh bá đạo đồ vật cơ hồ muốn đem bản thân triệt để đọc lại. Kia là sát ý cực hạn sát ý, tóc đen đạo nhân tựa hồ hoàn toàn không có nhận biết được cái kia một luồng chân thực không giả sát cơ. Thái dương hai sợi tóc đen rủ xuống, tại gió nhẹ đằng sau bay xuống, hai con ngươi bình thản, khuôn mặt tiên tĩnh, ngồi tại trên tảng đá, tự có một luồng bình thản phong thái, nhìn chăm chú Phục Hy, chỉ là thản nhiên nói, nếu không phải như thế, chính là chúng sinh rơi vào bình thường, mà ngươi cao cao tại thượng, cũng không phải là ngang hàng đại thế, bất quá là ngươi một người siêu phàm nhập thánh độc tài mà thôi. Chúng sinh trong tay đều không có kiếm, mà ngươi một thân một mình chấp trường thần binh, vạn vật trong tay ngươi cũng bất quá là đồ chơi mà thôi, như thế nào, ngươi nếu là có thể làm được, ta giúp ngươi. Trong một chớp mắt kiềm chế không khí như là vạn trượng dưới nước, vận mệnh đều cảm thấy một loại điên cuồng cảm giác. Loại kia cảm giác bị đè nén nhường áo xanh văn sĩ đều muốn cảm thấy mình tê cả da đầu. Tên điên, một cái khác cũng là tên điên. 5.000 năm luân hồi chuyển thế, từng trải qua vô số loạn thế, cũng từng chứng kiến qua thiên địa vẫn diệt. Dạng này người liền xem như biểu hiện được lại như thế nào lý trí, chẳng lẽ liền thật là một người bình thường sao? Mặt ngoài là người bình thường, nội tâm chẳng lẽ không có ngày đó xối đất che mà ta độc tổn sóng lớn mãnh liệt sao? Vận mệnh tại trong lòng của mình cấp cho bản thân trả lời. Tuyệt đối không thể. Thời khắc này kiềm chế cùng điên cuồng, cùng tại như vậy kiềm chế khí cơ phía dưới điên cuồng chạy nhanh khí cơ giao phong cùng phun trào như là thủy triều sắc cơ, vận mệnh phân thân chẳng qua là cảm thấy đầu đau muốn nứt, như thế chẳng cảnh bên trong, chỉ có bản thân bản thể mới có thể bình ổn đứng ở chỗ này. Sau đó chẳng những không cảm thấy khủng hoảng, còn có thể cùng hai tên điên cuồng này sống chung hòa bình a. Bản thân chỉ là một cái phân thân, một cái gánh chịu bản thể bộ phận quyền năng, gánh vác lấy nhiệm vụ phân thân, chỉ thế thôi à, ta chỉ là một cái phân thân, ta thật cái gì đều làm không được a. Ta cái gì cũng không biết, bởi vì ta chỉ là một cái đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực phân thân a. Tại sao phải nhường ta ngồi ở chỗ này? Trời ạ, đất a. Cuối cùng là tại sao a? Ngay lúc này, vận mệnh tư duy bỗng nhiên ngưng trệ lại. Tựa như là cái nào đó cơ quan nút bấm bị đột nhiên nhấn xuống đến, cũng có lẽ là camera hoặc là ngay tại phát hình một ít màu sắc rực rỡ trang sức TV bị đột nhiên đè xuống tạm dừng khóa, trước mặt nhìn thấy hết thảy, cái kia vạn trượng lưu chuyển biển mây, chân trời xoay quanh gào thét gió mát, trong núi lá cây, xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi vào trên mặt đất từng chút cuồn sáng. thậm chí cả sườn núi chỗ trong đạo quan, Trương Tam Phong đang dạy bảo thiếu niên đệ tử tiếng đọc sách. Hết thảy đều đình chỉ lại. Trong tầm mắt, chỉ có còn lại ngay tại trò chuyện với nhau tóc đen đạo nhân, thanh niên áo trắng. Bàn đá, băng ghế đá. Có 3 cái băng ghế đá. Trong đó một cái chính đối với mình phương hướng, cơ hồ có thể nhìn thấy đến từ nham thạch đá lởm chởm quy tích, nhìn thấy 5 tháng tại này sơn thạch phía trên tạo hình lưu lại dấu vết. A, có 3 cái ghế. Cái này đã xanh hóa thành chỗ ngồi là Vệ Uyên biến hóa ra. Vệ Uyên bản thân một vị trí, Phục Hy một cái, nguyên lai còn có cái thứ 3 khách nhân sao? A, cái kia cái cuối cùng khách nhân là ai đâu? Vận mệnh nghĩ như vậy, ý thức của hắn đột nhiên liền đọc lại. Sau đó vỡ vụn, như là đánh nát một khối màu sắc rực rỡ dù gì, nhìn thấy trước mắt vạn tượng vỡ vụn. Thay vào đó chính là càng ngày càng tiên diễm, càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng linh động hết thảy. Vận mệnh đình chỉ suy nghĩ, trong đầu của hắn xuất hiện mới ý thức. Cái kia áo xanh văn sĩ trên mặt liền một nháy mắt chần chờ cùng mở mịt đều chưa từng có, trong khoảnh khắc đó tựa hồ kinh lịch vỡ vụn cùng gây dựng lại, có đến từ ngàn năm trước đó gió xoay quanh gào thét lên, áo xanh văn sĩ nguyên bản thân thể tản ra hóa thành vân khí, mà vân khí tựa hồ là vô số pháp tắc bao phủ, phản phất tạo dựng ra một cánh cửa. Có chút cùng loại nhớ hiện đại cửa. Kẹt kẹt, nghe được lỗ khóa có chút chuyển động thanh âm. Vận mệnh cửa ra vào kéo ra, một vị đồng dạng áo xanh văn sĩ cất bước đi ra. Trên mặt mỉm cười thong dong, con mắt rực rỡ như thần tinh, khuôn mặt ôn hòa, từng bước một đi đến bàn đá trước đó. Khoe miệng của hắn từng chút câu lên, hiện lên một cái ôn hòa sáng tỏ nhưng lại giấu giếm điên cuồng ý cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Sơ Âm Dương. Lần đầu gặp mặt. Tại hạ, Vận Mệnh. DS, hôm nay canh thứ 2. Tấu chương xong, INZS 1285N chương 1276. Vận Mệnh, 6 chương 1276, Vận Mệnh, 6, 3 canh, áo xanh văn sĩ mang theo mỉm cười thong dong xuất hiện. Mà lúc trước Vận Mệnh phân thân, nhưng cũng sụp đổ tan đi. Hiện tại xuất hiện ở đây cái kia, trên người có mặc dù tiềm ẩn tại nội bộ, nhưng lại khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mãnh liệt bằng bạc, tại lộn xộn bên trong tồn tại một loại nào đó huyền diệu không gì sánh được trật tự, ẩn ẩn không sai có thể cùng Vệ Uyên nguyên nhân quả, Phục Hy Thiên Cơ hai bên hô ứng lẫn nhau. Là thiên mệnh, cũng là vận mệnh bản thể. Giờ phút này cái ngũ quan so sánh lẫn nhau mà nói càng ngày càng sáng tỏ rõ ràng, có loại từ đen trắng phát họa biến thành màu sắc rực rỡ bôi bức tranh áo xanh văn sĩ phi thường một cách tự nhiên lướt qua tay áo, ngồi tại cái cuối cùng trên đế, lại mỉm cười gật đầu, nói, không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể nhận biết được tại hạ. Còn trước giờ cho ta cũng chuẩn bị một vị trí. Thực tế là phi thường cảm ơn. Tóc đen đạo nhân của mắt, bình thản nói, Đế Tuấn đã từng đem một cái vận mệnh phân thân sau khi chết dấu vết lưu lại giao cho ta, cho nên có cảm ứng mà thôi, chúng ta mặc dù không có chính thức gặp mặt qua, nhưng lại cũng không phải lần thứ nhất giao thủ thực nhưng nói là cố nhân trùng phùng. Đạo hữu không cần khách khí như thế. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, mới vừa cái kia áo xanh văn sĩ vận mệnh phân thân trên thân, tiềm ẩn có mạng vận lạc ấn, cho nên suy đoán cái này cái gọi là vận mệnh phân thân, chẳng qua là chân chính vận mệnh bỏ xuống đến một cái lưới câu cùng mỗi câu. Thậm chí còn bệnh vận mệnh, làm cho Trương Tam Phong cùng Chu Hồng Vũ xuất hiện tại hắn cái này trên một ngọn núi. Như thế mỗi lưới câu thẳng mặt. Vệ Uyên cũng không có trực tiếp cắn câu, mà là trở tay trực tiếp đem người mang cạm bẫy thuận tiện liền cái này phân thân trực tiếp chế trụ. Dáng coi hắn là làm cá đến câu, liền đừng trách hắn làm được tuyệt. Hắn biết rõ cuối cùng sẽ có một ngày. Vận mệnh biết bản thể đến. Bản thân chỉ cần tĩnh quan phàm trần ngàn năm là được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vận mệnh xuất hiện thời gian sẽ là như thế xảo diệu, như thế vừa đúng, nhường hắn đều hơi có chút ngạc nhiên. Trên bàn đá, phân ba người, tóc đen đạo nhân hai con ngươi tĩnh mịch bình thản, thanh niên áo trắng khỏe miệng cười nhạo, đáy mắt màu vàng dựng thẳng đồng tử như là vạn cổ trước đó hòa diễm, áo xanh văn sĩ khỏe miệng ý cười nhất là ôn hòa, đáy mắt nhất là trong suốt, khí cơ điên cùng nhất. Một lúc không nói gì. Nhân quả, thiên cơ, thiên mệnh, cũng chính là điều khiển vạn vật, dẫn đạo chúng sinh, chỉ trưởng bên trong chính là vạn vật luân chuyển, 10 vạn 8 ngàn thế giới hết thảy quỹ tích vận mệnh đã từng dẫn tới các thiên thần linh đồng loạt ra tay, thiên đế hồn tiên kề vai chiến đấu tồn tại, hôm nay cuối cùng, lấy một loại phương thức khác một lần nữa tụ họp. Sườn núi chỗ có đạo quán, trong đạo quan tam thanh tượng nặng. Tượng nặng không phải là cái gì khó lường đồ vật, không có trang trí lấy kim phấn ngọc khí. Đây chẳng qua là ở trong núi sinh trưởng một đời, tại lũ quét cuốn tới thời điểm bị sói lở xuống tới gỗ già, bị đạo nhân dùng bản thân bệnh vài đầy thô dây thừng cho kéo lại, sau đó dùng trong tay đoàn đao, ngày qua ngày năm qua năm cắt giảm đi dư thừa bộ phận, lưu lại cần thiết vết tích, chậm rãi điêu khắc ra phía trên dây thắt lưng phiêu động quỹ tích bên trong, còn có thể nhìn thấy cây cối sinh trưởng vòng tuổi. Tam thanh tượng thần đối diện lẫn nhau mà ngồi, tam thanh giới tượng thần có một cái đúc bằng sắt lư hương. Màu đen lư hương tựa hồ là đã trải qua thời gian quá dài, bên trong có lượn lờ hương khí dâng lên. Chạm rông cửa sổ kéo ra. Vào đông đặc hữu mang theo dụ dị cảm nhận trời xanh, có ấm áp màu vàng ánh nắng rơi vào hơi khói bay lên trong phòng, an bình, tường hòa. Trương Tam Phong thanh âm ôn hòa, dạy bảo đệ tử cùng Chu Nguyên Chương học chữ. Thanh âm như ngọc khánh. Tại cái này ấm áp vào đông buổi chiều bên trong quanh quẩn. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Không, tên tiên địa bắt đầu, có, tên bạn vật chi mẫu. Cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó yếu. Nay cả hai, cùng ra mà khắc tên, cùng gọi là huyền. Huyền lại huyền, chúng diệu chi môn. Chu Nguyên Chương nhẹ giọng đọc những văn tự này, là lấy đạo môn cao thâm nhất kinh điển xem như biết chữ tài liệu giảng dạy, một quyển này kinh văn, hắn đã không biết đã đọc qua bao nhiêu chữ. Đã có thể nói là sáng sủa trên miệng, mặc dù nói không hiểu được trong đó ẩn dấu đạo lý, cũng ít nhất là rõ ràng những văn tự này riêng phần mình bản thân ý tứ, đọc sách trăm lần, không thể nói nghĩa từ gặp, ngược lại là cảm thấy có chút buồn tẻ không thú vị, liền văn tự bên trong bản thân ý vị đều từ từ trở nên nhạt nhẽo không thú vị, chỉ là xem như bình thường công khóa. Chỉ là không biết là gì, hôm nay đọc xong một lần, lại đọc mấy câu nói đó thời điểm, đột nhiên liền có rồi cảm giác không giống nhau. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Một câu nói kia có ý tứ là, nếu như có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến đường lớn, vậy thì không phải là hàng thường không thay đổi chi đạo, vậy thì không phải là chân chính đường lớn. Chu Nguyên Chương trong lòng nghĩ đến giải thích như vậy, như có điều suy nghĩ. Đó không phải là nói, đường lớn ta cũng không biết hắn nên như thế nào xưng hô, hắn nên như thế nào hình dung, chỉ là miễn cưỡng dùng đạo cái tên này, như thế xưng hô hắn mà thôi. Kia là một loại nào đó không có hình thể, vô pháp quan trắc, vô pháp biểu đạt, tồn tại. Mà cho dù là có tuyệt đỉnh thông minh người thông minh nhận biết được vật này, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp dùng ngôn ngữ đem cái này tồn tại hướng những người khác miêu tả. Một khi nói ra, liền không còn là cái kia đường lớn kia là đã bao la rộng rãi, nhưng lại vô pháp quan trắc không cách nào hình dung bao quát hết thể kinh khủng tồn tại. Thiếu niên Hồng Vũ đột nhiên cảm thấy cái này đại đạo có một loại không gì sánh kịp, tĩnh mịch chống vắng đại khủng bố. Đột nhiên xuất hiện này ý niệm kỳ quái nhường hắn đọc thanh âm đều dừng một chút, mà người còn lại lại như cũ còn tại niệm tụng lấy một quyển này đạo tạng còn thừa bộ phận, chẳng biết tại sao, tại lúc này lại có vẻ cực kỳ lỗ trống, xa xăm, như là đến từ một cái thế giới khác một cái khác thời đại bối cảnh, yếu ớt đung đưa, nhường hắn không hiểu có loại bực bội cảm giác. Hắn không nghĩ thêm đọc sách, ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp trung ương nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn tượng nặng. Hơi khói lờ, nhường vị này đạo môn thần linh như là bị vây quanh, lại nhìn không rõ ràng. Bên hai lỗ trống thanh âm truyền đến. Không, tên tiên địa bắt đầu. Nhìn thấy một bên Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn tượng nặng tựa hồ mỉm cười. Có, tên vạn vật chi mẫu. Mà đổi thành bên ngoài một bên Thượng Thanh Linh Bao Thiên Tôn uy nghiêm băng lãnh, tựa hồ hờ hững tương sinh. Huyền lại huyền, chúng diệu chi môn. Ba người hợp nhất, cùng nhau đứng lặng tại cái này đạo quán phía trên, đứng ở lượn lờ hơi khói bên trong. Trong một chớp mắt, Chu Hồng Vũ chẳng biết tại sao cảm thấy một loại khó nói lên lời không có dấu hiệu nào đại khủng bố. Trong hoàng hốt phảng phất chung quanh hết thảy đều đã mất đi nhan sắc cùng tồn tại tất yếu, trước mắt lỗ trống xa xôi, chỉ có cái kia tam thanh tượng nặng càng ngày càng cao miểu, càng ngày càng tĩnh mịch, phảng phất chân thực không giả. A! Chu Nguyên Chương đột nhiên la lên, sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lại lấy lại tinh thần, tựa hồ hết thảy đều chẳng qua chỉ là ảo giác của mình. Trương Tam Phong ngơ ngẩn, vươn tay điểm tại từ người thiếu niên trước mắt này mi tâm phía trên, nhận biết được nó khiêu động thần hồn, thần sắc có chút ngưng trệ, bên cạnh có hài tử hỏi thăm Chu Nguyên Chương có chuyện gì hay không, Trương Tam Phong cũng chỉ là lại cười nói một câu vô sự. Thu tay lại đến thời điểm, ánh mắt nhìn xem chỗ cao, bàn tay nhỏ lồng tại trong tay áo, đã có chút tái nhợt. Trên đỉnh núi, tóc đen đạo nhân của mắt, mà cái kia áo xanh văn sĩ thì là kinh ngạc vỗ tay, nhẹ giọng bật cười. Thiên phú không tồi. Hắn nhìn qua ôn hòa rất, so với lúc trước thỉnh thoảng cất tiếng cười to cái kia một bộ khinh cuồng bộ dáng, giờ phút này ngược lại là thành khẩn mà thanh đạm, nhìn qua phi thường đáng tin, chỉ xem khuôn mặt liền nhường cảm thấy là người khiêm tốn, tán dương một phen vệ uyên trong núi này trong đạo quan người sau, nhìn chăm chú vệ uyên cùng Phục Hy, mỉm cười nói, khó được dựa vào Phục Hy cùng bốn vị đạo quả giao phong, nhấc lên vô lượng sóng lớn. Ngắn ngủi ngăn chặn lại thiên đế đại tôn trúc. Cửu âm ánh mắt. Ba người chúng ta mới có thể ở đây, thẳng thắn giao lưu. Ta tới trước đi, liền làm là thả con kép, bắt con tôm. Áo xanh văn sĩ mỉm cười nói, tại hạ chỉ hy vọng, có thể đến hai vị trợ giúp lực, làm cho thương sinh sớm vào luân hồi. Không lo không sợ, không có thương sinh luân chuyển, liền không giết chóc tử vong, không có giết chóc, không có tội nghiệt, cho nên chúng sinh có thể thành tĩnh tự nhiên, quá khứ tương lai, trong thiên hạ, chính là tự nhiên nhất. Hết thể trật tự bên trong, chỉ có tử vong là công bằng nhất. Tử vong đằng sau, liền không có tranh chấp, không có khủng bố, hết thảy bình tĩnh, chúng sinh sợ hãi tử vong, nhưng thật ra là bởi vì tham luyến phàm trần, sợ hãi sinh, là bởi vì dục vọng ở trong lòng hừng hực thiêu đốt lên, như có thể thấy được chứng tử vong, chính là thanh tĩnh tự nhiên. Sinh tử cũng là tự nhiên một bộ phận. Người thông minh không lấy cái chết vì sợ hãi, mà sáng tỏ sinh cùng tử, bất quá là cái này vạn vật tuần hoàn một mặt. Mà ta muốn nhường tử vong thành tựu hết thảy điểm cuối cùng. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, hết thảy trước mắt pháp tắc lưu chuyển ra. Nguyên bản sinh tử tuần hoàn vạn vật đang không ngừng lưu chuyển, biến hóa nguyên bản bảy biện ra một loại hoàn mỹ không gì sánh được tuần hoàn, nhưng là vận mệnh xuất thủ hắn đánh vỡ cái này xa xưa tồn tại tuần hoàn, nhường cái này sinh tử luân chuyển, biến hóa tự dưng hóa thành một đường thẳng, một đầu lao tới lấy điểm cuối cùng nhanh chân mà đi cũng không dừng lại thẳng tắp. Thế là hết thảy đều quy về kết cục sau cùng, làm vạn vật đều là tử vong. Hai bên cũng chỉ là nguyên khí một bộ phận thời điểm, người bên trong có ta bên trong có ngươi, tự nhiên là không có cái gọi là mâu thuẫn cùng xung đột, cũng không có chúng sinh cùng thế giới mâu thuẫn, bảy biện ra một loại nguyên sơ thế giới đại hài hòa. Áo xanh văn sĩ thần sắc trịnh trọng, nói: hy vọng hai vị đạo hữu giúp ta một trợ. Người ta ba người hợp nhất, chính là mạnh nhất. Thiên hạ to như vậy, không thể địch nổi. Phục Hy của mắt, thản nhiên nói: như thế lý tưởng không tệ, nhưng lại cũng không phải là viên mãn. Hết thảy tử vong, thế giới không khỏi không thú vị. Thú hổ, bản tọa xưa nay không ý định cùng người hợp tác. Áo xanh văn sĩ mỉm cười nói: phải, nhưng là địch nhân mạnh mẽ, thiên đế mạnh, chúng ta cũng đều chỉ là gặp từng tới cái gọi là chòm sao vạn tượng, có thể cho dù là chòm sao vạn tượng, cũng không phải là hắn căn bản đạo của a. Thần thưởng thức vô chi kỳ, cũng là bởi vì thiên đế đồng dạng là chinh phục trong sao. Chúng ta một mình xuất thủ, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Thú hổ, ta chi đại đạo ở đây, chư quân như có thể phá ta có thể tâm phục khẩu phục. Tóc đen đạo nhân gật đầu, thản nhiên nói, như thế, thỉnh xem ta chi đạo. Hắn đứng dậy, chân trần, tóc dài, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất tĩnh mịch mà mênh mông. Thon dài tay phải chậm rãi đặt tại trên chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm, nương theo lấy một đạo khoan thai bình thản ánh kiếm, vậy mà là đem vận mệnh chi đạo từ giữa đó chặt đứt. Áo xanh văn sĩ thần sắc liền giật mình, trước nếu có cảnh giác, nhưng là thấy đến đây kiếm phong dong bình thản, tựa hồ chỉ là vì giải thích được lớn, nhưng cũng buông xuống cảnh giác, đang muốn cẩn thận đi xem. Đống nhiên, cái này bình thản ánh kiếm mãnh liệt ngang ngược, long công thét dài, thẳng chém về phía trước mắt áo xanh văn sĩ mà đi. Cùng lúc đó, lúc trước ngồi cái kia áo trắng tuấn mỹ thanh niên bỗng nhiên tiến lên trước, hẳn là từ vệ viên sau lưng bên trong cái bóng bước ra, âm dương nhị khí cùng nhau bạo tẩu hành mình, phát ra làm cho cả thế giới đều muốn rung động sợ hãi gào thét, vạn trượng biển mây cùng nhau bạo động cuộn cuộn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn quy về tận thế. Lúc trước đối chọi gay gắt hai người cùng nhau hét to. Phục Hy, Vệ Uyên, xuất thủ. Vệ Uyên cầm dương, đặt bên trái mà đi, kiếm khí rít gào thanh âm xé rách bầu trời cùng vạn vật, mà Phục Hy không âm, từ phía bên phải bạo động, thuần túy băng lãnh hội tụ ở cùng một chỗ, như là xa xôi đã đến ngàn tỷ năm trước thái cổ thời đại yên tĩnh quan sát vạn vật song đồng, thể hiện ra mênh mông cổ lão chi khí. Hai người cơ hồ là đồng thời hướng về phía trước, hồn phách chấn động phát tác, thanh âm đồng thời vang lên. Đã có đạo quả, ba người hợp nhất, chúng ta tại sao phải cùng ngươi liên thủ? Trước hết là giết ngươi, lại cầm tù tên tiểu tử túi này, sự tình liền có thể giải quyết. Tóm lại, hai cỗ bạo ngược khí tức hướng thẳng đến phía trước vận mệnh, ngang nhiên xuất thủ, khí diễm bàng bạc to lớn, khuấy động thiên cung. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản thân có tư cách cùng chúng ta đàm phán? DS, hôm nay canh ba. Vào đầu, cuối cùng một chương nguyên bản đang chẳng thời điểm tự xưng thiên mệnh, sau đó nghĩ, tựa hồ không đủ thẳng xem, mà lại dễ dàng bị hiểu lầm lại xuất hiện mới hố. Hôm nay cũng rất cố gắng lấp hố người xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi lạnh, thuận tay nổ phở lạt lá cờ, liền đổi thành vận mệnh, kết quả trực tiếp nuốt 7-8 lầu. Đấu chương xong, INZS 1286 N chương 1277. Tất nhiên là kiếm đạo hạng nhất chương 1277, tất nhiên là kiếm đạo hạng nhất khí tức bá đạo, sắc bén chiêu thức. Kiếm khí ngang dọc lăng lệ, tựa hồ không thể địch nổi, mà âm dương nhị khí huyền diệu không gì sánh được, diễn hóa chư thiên vạn tượng. Cả hai phối hợp, hẳn là khó nói lên lời thông dòng cùng hoàn mỹ. Áo xanh văn sĩ tại trước tiên kinh ngạc đằng sau, chợt không thể làm gì khác hơn thở dài. Thân thể tại trong một chớp mắt, tại trong thần hồn tầng ngoài cùng ý niệm dâng lên thời điểm, cũng đã phiêu nhiên hướng về sau, như hành tẩu ở vận mệnh bên trong, tránh đi cái này âm dương giao thoa hợp lưu chiêu thức. Nhưng là động tác của hắn bỗng nhiên ngưng trệ. Vận mệnh chính là an bài vạn vật quy tích quyền năng, là đối với hết thể hữu tình chúng sinh sắp xếp điều khiển, dùng cái này thể hiện ra thiên mệnh đối với chúng sinh vô tình bùa cận. Nhưng là âm dương, càng tại vạn vật trước đó, vận mệnh là căn cứ vào vạn vật vạn tượng mà thành tựu quyền năng, vạn tượng không tồn, đâu có mệnh số. Chỉ là vận mệnh, bất quá chỉ là đối với kẻ yếu cực khổ cũng bất hạnh bố trí. An có can đảm này lỗ mãng. Thanh niên áo trắng thanh âm bình thản hờ hững, tay phải chập ngón tay như kiếm, thường thường không có gì lạ, từ này thiên địa trong khe hẹp chém qua. Âm dương nhị khí đã hóa thành xiềng xích, đem tránh đi vòng thứ nhất hợp kích áo xanh văn sĩ khóa lại, mà cái kia tựa hồ có thể điều khiển vạn vật vạn tượng quyền năng, tại đối mặt âm dương nhị khí thời điểm, lại là đã mất đi bản thân hiệu quả, như là xuyên qua không khí trực tiếp từ cái này âm dương nhị khí bên trong xuyên qua. Mà âm dương nhị khí thì như xương mu bàn chân trở, nháy mắt leo lên tại vận mệnh trên thân, hoặc là lôi kéo lấy vận mệnh cổ tay, hoặc là phong tỏa ngăn cản vận mệnh vòng eo, càng có thậm chí trực tiếp là lôi kéo lại vận mệnh vị trí thời không, sau đó một chỗ khác hướng phía dưới lan tràn, cái này xuống cũng không phải là phương vị phía dưới, mà là cấp độ càng sâu phía dưới, chưa từng rơi vào phàm trần, thế là âm dương nhị khí hướng về phía dưới lan tràn kéo dài. Một điểm màu xanh rơi xuống, hóa thành cỏ cây phá đất mà lên, đảo mắt sinh sôi thành rừng, chớp mắt đã là ngàn dặm. Lại có một chút ánh sáng lấp lánh rủ xuống, thế là núi đá nhô lên, tầng tầng lớp lớp, như là địa long trùng thiên, hóa thành sông núi rừng đá. Nam tử áo trắng hành tẩu ở giữa thiên địa, thế là ở phía sau hắn, sông núi biển hồ, nước hỏa lôi đỉnh, tiên tiên bắt quái, chư thiên vật tượng, nơi này xâm la triển khai. Phúc Hy, một bức tranh khai thiên, sáng thế vạn vật. Cũng không phải là sau đó cùng A Ba trò đùa thời điểm, tại Đế Tuấn ngay dưới mắt dùng một quyển bức tranh kéo ra thiên địa kẽ nước, cái này cái gọi là một bức tranh. Bất quá chỉ là dùng ngón tay trong hư không thường thường một bức tranh. Chỉ thế thôi. Phúc Hy cho tới nay đều tiềm ẩn tại tự thân tiên cơ phía dưới chân chính thủ đoạn, cuối cùng sốc lên một góc. Vận mệnh bị toàn bộ thế giới bao phủ lại. Trong thế giới này, vạn vật vui vẻ phồn vinh, nhưng lại tuyệt đối không có biết lo lắng tại vận mệnh có cây biết lo lắng vận mệnh sao? Còn là nói cái kia nguy nga núi đã biết, hay là nói là trên trời tự do gió, trên chín tầng trời phồng lên sấm sét. Những thứ này tự nhiên ban sơ tạo vật bên trong, có ai biết lo lắng vận mệnh sao? Cũng sẽ không. Vạn loại mù sương cạnh tự do, chưa từng có cái gì vận mệnh. Thế là vận mệnh biến thành áo xanh văn sĩ liền thấy bản thân quyền năng bị phân giải, tản ra. Nhìn thấy chung quanh thế giới càng ngày càng phồn hoa gần như yêu ma núi đá hóa thành bàn tay khổng lồ đem vận mệnh nắm giữ trong đó. Mà một cái lại một cây màu xanh sẫm cứng cỏi như là thần binh đằng đầu xuất hiện, đem áo xanh văn sĩ trói buộc lên, toàn bộ thế giới đều tại bài xích hắn, đều tại nếm thử đem hắn nuốt hết. Vận mệnh dãy rủa, khổng lồ đáng sợ khí cơ bỗng nhiên nổ tung, đột nhiên cảm thấy một luồng mãnh liệt táp bách, hắn nhìn thấy thế giới hóa thành một cái hình tròn, vạn vật đều tại nếm thử bao phủ hắn, sau đó tại tầm mắt bên dưới, nhìn thấy một cái trắng non ngón tay thon dài, to lớn vô cùng, chống trời chống đất. Bàn tay khổng lồ đem thế giới nắm trong tay. Ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia băng lãnh hở hững màu vàng kim óng ánh dựng thẳng đồng tử như là hỏa diễm tại thiêu đốt. Năm ngón tay nắm hợp, thế giới quy về tịch diệt. Vâng, cực lớn khí diễm nổ tung, tại đó đã quy về tịch diệt trong thế giới, nhưng lại có không thay đổi bất diệt định luật tồn tại, vạn vật tất đều quy về tử vong, đây chính là vận mệnh truy đuổi đường lớn, cho nên chỉ có cái này tử vong vô pháp đối với vận mệnh sinh ra hữu hiệu sát thương. Áo xanh văn sĩ đứng ở hư không, dạ bước tiến lên. Từng bước một đều có dị tướng sinh ra. Cỏ cây tàn lụi vì bùn đất, núi đá sụp đổ, thương hải tăng điển, vạn vật đều thành cho tàn. Hết thảy tất cả đều tử vong. Mà ta tự nhiên từ tử vong tịch diệt bên trong, tìm kiếm được ta kết cục. Áo xanh văn sĩ khỏe miệng có chút câu lên, dáng tươi cười ôn hòa thành khẩn, ẩn hàm điên cuồng, các ngươi có thể mang ta tiến về sao? Cần diệt đi áo xanh văn sĩ. Nhưng là đối với thần đến nói, thông thường trong nhận thức biết tử vong cùng tịch diệt đúng là hắn nguyện vọng cùng truy cầu, hắn muốn dẫn lấy hết thảy thương sinh cùng bản thân cùng nhau rơi vào cái này kết cục sau cùng, xóa đi từ sinh ra đến chết ở giữa hết thảy, đánh vỡ luân hồi, cho nên tử vong ngược lại là vô pháp đối với hắn sinh ra uy hiếp. Đường lớn bất tử, thương sinh bất tử, cho nên vận mệnh bất tử, ta bất tử. Thanh niên áo trắng thần sắc hờ hững, năm ngón tay nắm hợp, vạn vật tử vong cho bụi kiềm chế lại vận mệnh. Phục Hy thần sắc băng lãnh, như cũ thông dong, chỉ là tên trước mắt này khó giết mức độ như cũ cùng thần dự liệu đồng dạng. Mặc dù không có thể như ước nguyện của hắn, đem vận mệnh giải tỏa kết cấu, dung nạp đến vạn vật trong quy tích, lại dựa vào chôn vùi thế giới, đem sáng tạo ra đến đại thiên thế giới hình thức ban đầu nổ thành pháo hoa đồng thời đem giá hỏa này một lần đưa tiễn, nhưng lại cũng thành công nhường vận mệnh vô pháp mượn nhờ vạn vật thể hiện ra chân chính đáng sợ dòng lũ lại thế. Lấy vạn vật cái chết, ngắn ngủi tăng lên vận mệnh khí cơ, cũng nhân cơ hội này, nhường vận mệnh khí cơ trở nên hỗn loạn, vô pháp thuận lợi điều khiển. Mà tại một tích tắc này, đã có một đạo kiếm quang lướt đến. Tóc đen đạo nhân thần sắc bình thản, cơ hồ là không có chút nào chỉ trệ đạp lên vạn vật thành cho âm dương nhị khí. Sau đó trong lòng bàn tay chi kiếm xoay người mà động, thanh bình kiếm bên trên lưu quang tươi sáng sinh huy, tựa hồ ẩn chứa có chém rách hết thể lực lượng, đột nhiên chém ngang. Một kiếm này xuất hiện thực tế là quá mức xảo diệu, đối với chiến cơ nắm chắc cũng thực tế là hoàn mỹ. Vận mệnh không thể không dừng lại bản thân quyền năng. Hai tay giao thoa, mạnh mẽ kháng trụ một kiếm này. Rõ ràng là quy về tĩnh mịch thân thể, lại tại giờ phút này cảm thấy không gì sánh kịp đâm nhói cảm giác, phản phất một kiếm này thật chính là vượt qua sinh tử, áp đảo vạn pháp phía trên tồn tại. Ngay tại một kiếm này đâm nhói lại lần nữa đem vận mệnh quyền năng đánh cho tản ra, vô pháp thuận lợi hoàn thành thời điểm, âm dương luân chuyển lại lần nữa nổi lên. Thần lao thiên kiếp, vận mệnh lại lần nữa bị khắc chế lại. Cương ép bị Phục Hy khiêu động khí cơ, đúng vậy, lực lượng là tại tăng gọn. Nhưng là trong thời gian ngắn phi tốc tăng gọn khí cơ, đại biểu cho không bị trói buộc vô pháp tùy tâm sử dụng vận chuyển. Cái kia đại biểu một hơi hoặc là thời gian dài hơn mất khống chế trạng thái. Mà thần lao thiên kiếp giải khai nháy mắt chính là kia kiếm quang lưu chuyển bộc phát thời khắc. Hai bên lại có loại âm dương lưu chuyển, tuần hoàn tự dương cảm giác, căn bản không có để cho mình thở dốc cảm giác. Hai người này phối hợp vậy mà là có loại thiên ý vô phùng cảm giác. Hoàn toàn nhìn không ra mới vừa còn đối chọi gay gắt, tựa hồ muốn hợp lại đi ra một cái ngươi chết ta sống hương vị. Quả thực có thể xưng hô một câu tâm niệm hợp nhất, là giả dối, là thu về băng đến đang diễn trò, đang gạt ta phân thần, tại hù ta. Từng cái ý niệm tại áo xanh văn sĩ trong lòng nổi lên, sau đó lại toàn bộ bị thần chấn áp lại. Tại âm dương tuần hoàn tự dưng công sát phía dưới, cuối cùng nhìn ra vấn đề vị trí, biết rõ là gì hai người này công kích hẳn là như thế hoàn mỹ, bởi vì hai người đều có được cực kỳ cường hàn âm dương khí cơ, cho dù là cái kia nguyên thủy thiên tôn. Tại lúc này vậy mà cũng cho thấy bộ phận điên đảo âm dương đặc tính. Đây là Vệ Uyên giờ phút này thần sắc bình thản, cùng Phục Hy phối hợp càng là thiên ý vô phùng. Mà trong đầu nghĩ tới lại là mình bị vây ở âm dương trong đại kiếp thời điểm, Phục Hy đưa đen tuyển chọc thế cờ thời điểm, đã từng chuyển tống qua ngọc giản phía trên văn tự cũng là lấy âm dương nhị khí bệnh mà thành, mà giờ khắc này, Phục Hy cầm âm, Vệ Uyên cầm dương, nếu là đem ngọc giản phía trên văn tự lấy âm dương nhị khí mở ra, thì là mỗi một đoạn tự có bộ phận văn tự sáng lên, tổ hợp như sau. Chúng ta có thể tiến vào ngươi cái kia một bên tại 1000 năm nhân gian giới ngươi đốn ngộ âm dương pháp tắc cho dù là ngươi thật vô pháp tìm hiểu ra điên đạo âm dương chi lý, cuối cùng có một loại phá cục thủ pháp bổ ra tử kiếp hai bên đạo khác biệt bị mưu, nhưng là bọn hắn đều không cho rằng bản thân là tên điên hay là cố chấp người. Nhưng là tại vận mệnh là thằng điên về điểm này, là liền đế tuấn đều đạt thành chung nhận thức. Như vậy không hề nghi ngờ, nghệ tại tường, bên ngoài ngự nó nhục. Vô luận là Phục Hy còn là Bệ Uyên, cũng không thể trong tương lai miêu tả trong thế giới xóa đi hoang mang. Nhưng là tên trước mắt thì là sẽ. Cái này đã là lớn nhất xung đột. Âm dương nhị khí tăng gọn, làm cho đốn ngộ tới vận mệnh hoạt động ngưng trệ, xuống một khắc, ngang ngược kiếm ý tung bay, lại có một loại hạo nhiên bàng bạc cảm giác. Ánh kiếm ngang dọc, pháp tắc gợn sóng rực rỡ muốn để người ánh mắt đều tràn ngập sáng rực, mất đi hết thể tầm mắt, liền áo xanh văn sĩ đều cảm thấy trong thức hải trống rỗng, mà cái này trống rỗng bên trong, lại nhìn thấy cái kia tóc đen đạo nhân hai mắt hờ hững, tay phải cầm kiếm. Cặp kia tĩnh mịch như là vực sâu biển lớn trong con người, tựa hồ có ngọn lửa màu vàng tại thiêu đốt lên. Kia là nhân quả, là thế giới vạn vật tầm đó bí ẩn nhất cũng nhất ổn định lực lượng. Vạn vật tịch diệt đang ở trước mắt, mà hết thảy chúng sinh ở giữa liên hệ đều tại Vệ Uyên trước mắt thường thường trải rộng ra, màu vàng sợi tơ vô cùng rõ ràng, nhưng là Vệ Uyên nhưng không có lập tức ra kiếm, mà là ngừng lại một chút, màu vàng nhân quả chi hỏa càng ngày càng mãnh liệt bốc cháy lên. Cái kia bản hừng hực mà bá đạo ánh lửa, tựa hồ đã vượt qua Phục Hy hoàng kim dựng thẳng đồng tử. Áo xanh văn sĩ bỗng nhiên cảm thấy một luồng từ đáy lòng nổi lên băng lãnh cảm giác. Hắn ngáy mắt minh ngộ. Ngươi muốn chém ta nhân quả? Tóc đen đạo nhân ôn hòa nói, sai. Ta chỉ là muốn đem nhân quả cái này khái niệm cùng ngươi bản thân nhân quả chặt đứt. Từ đó đằng sau, ngươi không còn là vận mệnh, mà chỉ là thiên mệnh mà thôi. Tóc đen đạo nhân tay phải cầm kiếm, tay trái ngón tay phất qua mũi kiếm. Kiếm trong tay thường thường chém xuống. Trước đó, Chí cường vận mệnh bị thanh trọc lượng giới chỗ vây giết, cuối cùng rơi xuống, đạo quả chia ra làm ba. Là trời máy, vì nhân quả, là trời mạng. Mà kiếm này đằng sau, nhân quả cùng tiên mệnh, tái vô quan hệ.
Không,
không phải là tái vô quan hệ, mà là từ xưa đến nay, cho tới nay, nhân quả cũng sẽ không tiếp tục là thiên mệnh một bộ phận, mà quá khứ cũng đã không còn cái gọi là vận mệnh phân liệt nhân quả, mà là tại vận mệnh rơi xuống một trận chiến, giữa thiên địa sinh ra nhân quả, chỉ thế thôi. Nhân quả vận vật, sửa đổi lịch sử. Ta chính là bản sơ, cũng là mạnh nhất. DS, hôm nay canh thứ nhất. Phục Hy giấy viết thư tại 1.244 trường, còn có cái kia chơi ác tại 1000 năm về sau. Nam thi. Đấu chương xong, INZS 1287N chương 1278. Không quan trọng, Phục Hy sẽ ra tay. Chương 1278, không quan trọng, Phục Hy sẽ ra tay. Một kiếm chém xuống, vắng lặng uy mắng, thậm chí liền một chút pháp tắc gợn sóng đều không có nhấc lên. Ẩn ẩn không sai, nhưng lại có một loại thiên địa lật đổ, ầm ầm đại biến cảm giác. Áo xanh văn sĩ bỗng nhiên cảm giác được bản thân tựa hồ đã mất đi một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhưng là tại đó một kiếm chém xuống đằng sau, hắn thậm chí không thể tại trước tiên nhớ lại mình rốt cuộc đã mất đi cái gì, liền ký ức nhân quả đều đã bị chém đứt. Kiếm khí tràn ngập, thẳng đến mấy cái hô hấp đằng sau, mới dựa vào nắm chắc đi qua ký ức mạch lạc, mơ hồ ý thức được bản thân đã mất đi nguyên bản thuộc về mình nhân quả, mà lại là triệt triệt để đã mất đi. Phục Hy đã là cất tiếng cười to, ha 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 ha, thật không thể a tiểu tử thúi, chặt đứt đi qua lại không tương lai, thế là liền xem như thần trước đó từng tại nhân quả phía trên lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau, hiện tại cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, đều không thể lại đi khu động, ha ha ha, thật là thủ đoạn, không hổ là A-ba sáng tạo ra đến, không hổ là ta dạy đi ra, không có mất mặt. Tới, hướng phía trên người hắn lại chém ra một kiếm, đem bầu trời máy cùng thần liên hệ cũng triệt để chém ra. Sau đó, liền chỉ còn lại chỉ là một cái thiên mệnh điều khiển, bất quá là trở tay liền có thể trấn áp. Áo xanh văn sĩ rủ xuống của mắt, cũng không có quá mức để ý Phục Hy trong miệng lời nói. Mà tóc đen đạo nhân nhấc kiếm, thản nhiên nói, chính ngươi có tay, bản thân đi chém. Phục Hy trên mặt mỉm cười ngưng lại. Mà áo xanh văn sĩ đã phiêu nhiên đi xa, tay áo phồng lên, đứng thẳng ở cái kia trượng trên biển mây, thần sắc bình thản xa xăm, tựa hồ không ở thời đại này, tựa hồ là vô số vận mệnh, vô số khả năng nhập ra, cho người một loại đạm mạc mênh mông cảm giác. Cụ mắt nói, xem ra hôm nay không phải là rất thích hợp giao lưu thời điểm, nhưng là không sao, diệt thế con đường duy ta độc hành cũng không tệ. Hai vị đạo hữu, năm nào nếu là lại lần nữa gặp lại, chính là sinh tử chiến tranh, hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy hai vị. Thanh âm hạ xuống xong, chung quanh có rất nhiều vân khí ngược dòng xoay tròn, áo xanh văn si trên thân loại kia mênh mông cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã từ nguyên bản loại kia linh động chân thực cảm giác lại trở về che một tầng sương mù bộ dáng, chợt hôn mê ngã xuống đất, tính mịch không gì sánh được khí cơ tán đi, vận mệnh dứt khoát rời khỏi. Ngược lại là lưu lại thời khắc này Vệ Uyên cùng Phục Hy hai người, lúc trước Dương cung bạc kiếm, hai bên còn có thể liên thủ đối địch, hiện tại cái này ngoại bộ mâu thuẫn xem thấu điểm này đằng sau, trực tiếp rời đi, ngược lại là nhường Vệ Uyên cùng Phục Hy một lúc trầm mặt xuống. Sau một hồi, Phục Hy cười nạo vài tiếng, nói, chạy rất nhanh, cũng đủ thông minh. Biết rõ không đánh lại được chúng ta hai cái liên thủ, dứt khoát liền để chúng ta đánh trước một khung. Tốt nhất liền chó đầu góc đều đánh ra tới. Sau đó gia hỏa này trở lại nhặt nhạnh chỗ tốt, chậc, cho nên nói ta ghét nhất loại này là âm mê. Còn là ta cái này thành khẩn đối xử mọi người tính cách tốt. Vệ Uyên lông mày có chút giơ lên, thành khẩn. Ngươi, tự nhiên là ta. Tóc đen đạo nhân nói, ngươi nếu là thành khẩn mà nói, như vậy trên thế giới này liền không có dối trá cùng cả gan làm loạn người. Như thế đúng trọng tâm đánh giá, lại là dẫn tới Phục Hy cất tiếng cười to, hắn cười đến tùy tiện càng rỡ, cũng có lẽ chỉ có Hoa Hoàng không có ở đây thời điểm, chỉ có như thế không cần phải lo lắng bị người bên ngoài nhìn thấy tự mình chân dung thời điểm, hắn mới có thể thể hiện ra như thế tùy tiện tư thái, màu vàng kim óng ánh dựng thẳng đồng tử ung dung bình thản, mu tay phải cong sau lưng, nói, ngươi ta hạng người, từ nên như thế. Gan không bao thiên, có thể nào một bức tranh khai thiên. Phục Hy ánh mắt rủ xuống, nhìn xem cái kia một bên u ám đi qua áo xanh văn sĩ, nói, a không phải là nên đi thời điểm liền đi, còn để lại cái này chuẩn bị ở sau, ngươi ý định như thế nào xử lý vật này? Vệ Uyên nhìn về phía bên kia áo xanh văn sĩ, đây là vận mệnh phân thân, nhưng cũng là vận mệnh neo điểm, không có khả năng đem nó thả đi, bằng không mà nói ai cũng không biết có thể hay không dẫn tới cái gì hỏng bét vấn đề, càng không khả năng đem nó giết chết ở đây. Vận mệnh giờ phút này có hạch tâm quyền năng là vì điều khiển, giết chết cái này một cái phân thân, có nhất định xác suất dẫn đến vận mệnh lưu lại chút xuống, cuối cùng ô nhiễm thế gian này. Tóc đen đạo nhân của mắt, kiếm trong tay chậm rãi quy về trong vỏ kiếm, tiếng kiếm reo âm reo rất kéo dài. Sau đó như cũng ngồi tại trên tảng đá, nhìn xem một lần nữa trở lại nguyên bản bộ dáng biển mây, tay áo quét qua, một đạo màu vàng nhân quả ở trong hư không nổi lên, tản mát ra trong suốt quang diễm. Đây là mới chiến đấu thời điểm giao thủ đối với chúng quanh sinh ra rất nhiều can thiệp, bị Vệ Uyên lấy nhân quả phương thức rút ra đi ra, một lần nữa tràn vào tay áo, làm hư không vỡ vụn, núi đá trôn vùi rất nhiều nhân quả toàn bộ tan biến. Núi này đỉnh tự nhiên mà vậy cũng liền trở lại nguyên bản bộ dáng. Mới cái kia ngắn ngủi nhưng lại thanh thế thật lớn một trận chiến, liền phảng phất chỉ là ảo mộng một hồi, không người phát giác. Tóc đen đạo nhân vươn tay cầm lấy bên cạnh cây gậy trúc, thản nhiên nói, ta lại ở chỗ này trấn áp hắn 1000 năm, đến chúng ta thời đại kia, để phòng ngừa hắn làm ra những hậu thủ khác, đến lúc đó gặp lại đi, Phục Hy. Áo trắng tuấn lãng thiên thần lười biếng đi đến Vệ Uyên bên cạnh. Sau đó đứng chắp tay đứng ở sau lưng hắn, màu hoàng kim dựng thẳng đồng tử giống như thiêu đốt lên hỏa diễm, bình yên ném xuống, nhìn xem biển mây, nói, thôi ngươi ta ở giữa sự tình, kia là ngươi ta ở giữa sự tình, bất kể thế nào vậy, cũng không thể nhường vận mệnh chiếm tiện nghi. Chúng ta nếu là có một trận chiến, như vậy liền đặt ở ngươi đại hôn đằng sau đi. Phục Hy bình thản cụ mắt, nói, ta hy vọng, A Hoa có thể mang theo không có mảy may lo lắng tâm tình, đi tham dự hôn lễ của ngươi. Chỉ ít, ta hy vọng cho nàng lưu lại một cái viên mãn ký ức. Vệ Uyên có chút gật đầu. Trong lúc nhất thời không nói gì. Phục Hy nhún vai, lười biếng nói, bất quá vô luận như thế nào, ta chí ít cùng vận mệnh khác biệt, cũng không tính giết các ngươi. Chuyện hôm nay, liền đầu ở chỗ này, cháu trai, chúng ta 1000 năm đằng sau gặp lại. Tóc đen đạo nhân trong tay cây gậy trúc rủ xuống một cái màu vàng nhân quả, rơi vào trong mây đại chiến, nhìn thấy chòm sao bên trong, Phục Hy một người chính là ngăn chặn còn lại 4 tên đạo quả. Vệ Uyên nói, vận mệnh phân thân cùng chuẩn bị ở sau, ta chỗ này áp chế, như vậy vật này, ngươi giao cho Nguyên Quân. Hắn bấm tay gõ đánh, một cái ánh sáng lấp lánh xuất hiện tại Phục Hy trước người. Kia là một thanh trường thương, ẩn ẩn tản mát ra cực kỳ sát khí mãnh liệt, chính là Vệ Uyên tại đi vào thời đại này trước đó, hoặc là nói, Vệ Uyên đi tìm hậu thổ, bước vào đã đến hậu thổ mộng cảnh trước đó, Vệ Nguyên Quân bởi vì lo lắng hắn mà giao cho binh khí của hắn, trong đó thậm chí có trọng thế canh kim chi đạo đạo quả chín thành khí cơ. Phục Hy cụp mắt nhìn xem trường thương này, ngón tay gõ đánh một cái, thanh âm thanh thúy, ẩn ẩn long ngâm thanh âm. Bên trong khí cơ thiếu bảy thành, đến nơi đâu? Vệ Uyên bình thản nói, ở phía sau đất trong mộng cảnh lúc, Tây Hoàng mượn đi hộ thân, bây giờ ở nơi nào, ta cũng không biết. Phục Hy trầm ngâm phía dưới, vẫn lắc đầu một cái, thuận tay đẩy một cái, trôi này ẩn chứa có trọng thế canh kim hóa sát đạo quả trường thương hóa thành một đầu du long cũng lực lượng, trực tiếp một lần nữa trở lại Vệ Uyên bên người, bị cái sau tay áo quét qua, đặt vào trong tay áo, mà Phục Hy thì là lắc đầu liên tục, nói, không thể, không thể, ta đem vật này mang về cho nàng, nàng khẳng định liền biết rõ ta gặp qua ngươi, đến lúc đó khẳng định biết quấn lấy ta hỏi lung tung này kia. Ai nha, dù sao kia là ta tại một cái khác thời đại bên trong mưa lớn. Khổ quá, khổ quá. Vệ Uyên giơ lên mắt, nàng hỏi ngươi liền biết trả lời. Phục Hy cười to nói, cái này sao có thể a? Nhưng là nàng nếu là ta nuôi lớn, như vậy liền khẳng định sẽ biết như thế nào mới có thể khắc chế ta. Nàng hỏi ta, cho dù là khóc ta cũng không biết nói cho nàng. Nhưng là nếu như nàng chạy đi tìm A Hoa khóc mà nói, như vậy ta liền thật chỉ có thể thất bại thảm hại. Nàng muốn biết cái gì, ta phải nói cái gì đến lúc đó cậu bán đứng ngươi lại cũng không thể trách ta. Phục Hy liên tục cảm khái, tiện tay cầm lấy Vệ Uyên bên cạnh trên mặt bàn trái cây bỏ vào trong miệng. Cho nên cũng chỉ phải ủy khuất nàng. Vệ Uyên khẽ nhíu mày. Phục Hy dùng nếm qua quả bàn tay vỗ vỗ bả vai của Vệ Uyên. Trên thực tế là đem nước trái cây mà cọ tại hắn đạo bảo bên trên, bình yên gật đầu nói, yên tâm, đạo quả ly thể mang tới căn cơ lắc lư, ta sẽ giải quyết. Vệ Uyên nói, ngươi ý định thế nào xử lý? Phục Hy bình thản nói, thiếu một cái đạo quả, giết một cái hái đạo quả liền tốt. Cháu trai ưa thích cái nào? Tóc đen đạo nhân bình thản trả lời, trọng thế đấu chiến. Nam tử áo trắng gật đầu, được. Đạo nhân cụp mắt, đông nhiên mở miệng nói, tại một cái thời gian khác tuyến xa xôi tương lai bên trong, ta gặp ngươi. Hoặc là nói thời đại kia ngươi, độc lập tồn tại ngươi. Hắn nói cho ta, phải cẩn thận Phục Hy, muốn ngăn cản Phục Hy. Bầu không khí trong lúc nhất thời hơi có chút kiềm chế, Phục Hy lại như là không có chút nào phát giác được, cười dò hỏi, cho nên, ngươi tin tưởng hắn, vẫn tin tưởng ta. Tóc đen đạo nhân hai con ngươi ôn hòa trong xanh phẳng lặng, mỉm cười nói, ta cái nào đều không tin. Như vậy, cậu có thể nói cho ta, thiên đế thật không biết các ngươi mới cùng vận mệnh nói đồ vật sao? Phục Hy kinh ngạc. Phục Hy rỗi ra ngón tay liên tục chỉ vào Vệ Uyên, cuối cùng cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Ngươi đoán? Tiến lên trước một bước, Phục Hy quanh thân đã có vô số dây ủ cạ dở xoay quanh gào thét, rơi vào dưới vách núi, trong mây, cất cao giọng nói, chư thiên tà thần, khắp nơi trên đất nhân quả, chí ít tại ngươi trở về trước đó, thiên địa trật tự không có biến hóa chút nào, nguyên quân cùng ngươi cái kia rắc cũng sẽ không có tổn thương chút nào. Liền xem như có người nào muốn cải biến, cái kia cũng không quan trọng. Ngươi lão cậu ta sẽ ra tay. Đang chủ động nhảy xuống biển mây trước đó, Phục Hy rất bất động thanh sắc mặt không đổi sắc tại vận mệnh phân thân gương mặt bên trên đạp một cước, đồng thời bất động thanh sắc nghiền, mới vừa lòng thỏa ý, tại này cười to rời đi. Tại Phục Hy sau khi rời đi bất quá một lát, liền có cố ý phóng đại thanh âm tiếng bước chân vang lên. Trương Tam Phong mới loáng thoáng nhận biết được khí tức biến hóa, tay cầm chân vũ kiếm, đi đến núi đến. Đã thấy đến cũng không người bên ngoài, cũng không có bản thân ẩn ẩn cảm giác bên trong đại địch cùng đại chiến, chỉ có lao sư bản thân một mình thả câu biển mây, khí chất càng ngày càng xa xăm đạm mạc, như là trên 9 tầng trời một sợi dầu cả giờ. Phản phất là bởi vì cái này thế gian không có có thể buộc lại hắn tồn tại, mới thể hiện ra một mặt. Mà lúc trước nghe nói là thế ngoại bạn cũ, tham bạn nam tử áo xanh, dường như uống rượu say mềm ngã chồng vó té nằm nơi đó, bất tỉnh nhân sự. Trương Tam Phong thu tầm mắt lại, chắp tay nói, lão sư, mới đệ tử, ẩn ẩn có cảm ứng, không biết. Tóc đen đạo nhân của mắt, nhìn xem cái kia ngàn năm năm tháng đằng sau chiến trường, bình thản nói, không sao. Núi cùng cảnh sáng, cũng không việc bật lãnh. Trương Tam Phong chần chờ, thật như thế sao? Với hắn lúc trước cảm ứng bên trong, hẳn là long trời lở đất, năm tháng đổ sụp, phản phất có không thể tưởng tượng nổi cứng, giả, vượt qua vận mệnh, năm tháng, lấy nhường chúng sinh sợ hãi rung động vương thức xuất thủ chém giết ở đây, kia là đủ để khiến 3000 thế giới chôn vùi kịch liệt gợn sóng, làm cho mặt đất vỡ nát, sông ngòi đảo lưu vĩ lực. Nhưng là, lão sư nói, núi cùng cảnh sáng, cũng không việc bật đánh. Đó chính là không có việc bật đánh. Thế là Trương Tam Phong tâm thần yên ổn, chắp tay xác nhận. Mà Vệ Uyên cụp mắt nhìn xem ngàn năm đằng sau chiến trường, nhìn xem Phục Hy thực hiện thần lời hứa. mà lúc trước đã bày biện ra, lấy một địch bốn, thậm chí còn tại áp chế cộng công, Thật Giả Vô Chi Kỳ cùng Trương Nhược Tố chiến đấu trên trường, đột nhiên liền phát sinh cực kỳ kịch liệt biến hóa, đáng sợ nguyên khí phản ứng cùng pháp tắc gợn sóng cơ hồ là một nháy mắt bị kéo cao đã đến cực hạn, thậm chí là siêu việt cực hạn cực hạn. Vốn cho là mình tìm được Phục Hy sơ hở cùng khe hở mà đồng loạt ra tay, bốn người cơ hồ là nháy mắt thần sắc đổi biến, sau đó thu liễm công kích của mình, thuận thế tối lui. Phục Hy dừng bước, chưa từng lập tức truy sát mà đi, ngược lại là đứng ở tại chỗ, mu tay phải cong sau lưng, khí chất đột nhiên trở nên tĩnh mịch đáng sợ, một quyền bước lui phía trước bốn người liên thủ, ngước mắt nhìn về phía không thể đo lường nơi xa, sau đó mỉm cười, tiếng nói bình thản nói, thực hiện lời hứa, đây là bước đầu tiên. Hãy nhìn kỹ. Tiến lên trước một bước. Xuất thủ, nguyên khí dòng lũ không còn như là mới như vậy bình thản, mà là cuối cùng cho thấy không gì sánh được mũi nhọn, như là sóng lớn chi nổ bớn, như là chín ngày cùng nhau sụp đổ, đáy mắt bao phủ hướng về phía trước. Mà trước đó ý định ra tay với Hoa Hoàng Trọc Thế đấu chiến, lúc đầu đã phát giác được không đúng, âm thầm lui lại một bước, thối lui đến bốn người phía sau cùng vị trí, lại tại giờ phút này thân thể đống nhiên cứng ngắc, tứ chi lạnh bước, cuối cùng cảm nhận được một luồng không gì sánh kịp sợ hãi. Không gì sánh được chi sát máy. Phục Hy báo thủ đến. Đợt, hôm nay chương 02. Trước mấy ngày liên tục ba canh, trạng thái suy giảm, hiện tại tiến vào kỹ năng làm lạnh thời gian CD. An tưởng. ZVG, tấu chương xong, INRS 1288N chương 1279. Hoa Hoàng gia sân chương 1279, Hoa Hoàng gia sân Trọc Thế đấu chiến trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy một luồng không gì sánh kịp sát khí sát cơ từ đáy lòng nổi lên. Mà sát khí này ngay tại tiếp theo trong nháy mắt trở nên vô cùng mãnh liệt bành trướng. Rõ ràng là bốn tên đạo quả cùng nhau đối mặt lên trước mắt Phục Hy, rõ ràng loại kia sôi trào mãnh liệt khí cơ là đối chuẩn tất cả mọi người mà đến, nhưng là Trọc Thế đấu chiến lại có một loại cực kỳ trực giác mãnh liệt, kia là đối với mình đến cái khác đều chỉ là ngụy trang mà thôi. Phục Hy trước người nguyên khí hướng phía dưới áp chế lại, để bọn hắn có loại hết thảy vật vật đều u ám cảm giác, mê man, không thấy ánh mặt trời. Mà tại cái này u ám bên trong, nhưng lại có hai điểm màu vàng kim óng ánh sáng chiếu xuyên phá cái này vô số hắc ám, phản chiếu tại Trọc Thế đấu chiến đáy mắt, như là hai đóa thiêu đốt lên hỏa diễm, chỉ ở nháy mắt liền đem thần đấy lòng sợ hãi trực tiếp điểm cháy. Là hướng về phía ta đến, là hướng về phía ta đến. Trước đó hết thảy đều chỉ là tại ngụy trang, đang diễn trò, là giả dối, đều là giả dối. Từng tầng sợ hãi cơ hồ nháy mắt chồng đã đến cực hạn. Sau đó một khắc thời điểm, đem Trọc Thế đấu chiến tâm lý phòng tuyến áp sập tại Trương Nhược Tố, cậu công, Vô Chi Kỳ ngay tại dốc hết toàn lực chống lại phía trước cái kia càng ngày càng mãnh liệt sát cơ thời điểm, đột nhiên nghe được một thân kêu thảm. "Ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Ba người kinh ngạc, chợt trong thần thức, liếc nhìn đã đến cái kia cùng Vô Chi Kỳ giống nhau như lúc, khí chất, bề ngoài, liền khí cơ đều là bình thường không hai đấu chiến trên mặt xuất hiện cực đoan sợ hãi thần sắc hốt hoảng, sau đó vậy mà không để ý địch nhân phía trước, tại chỗ quay đầu liền chạy. Vô Chi Kỳ khuôn mặt khẽ giật mình, sau đó hiện ra loại kia phát ra từ trong tâm đấy chán ghét, chính là như thế cái đồ chơi cũng dám đến ngụy trang thành ta, chắc hẳn là bỏ địch nhân phía trước. Phục Hy nhanh chân hướng phía chạy trốn Trọc Thế đấu chiến bổ nhào qua, tay phải bỗng nhiên một nắm, thời khắc này thiên khung phía trên khí cơ lưu chuyển, ẩn ẩn không sai cưỡng ép liên lụy ánh sao vạn vật hội tụ ở trong lòng bàn tay, bởi vì Phục Hy che lấp nơi này phát tác, cho nên nơi này chòm sao ngắn ngủi từ thiên đế trong tay thoát ly, từng đạo ánh sao tụ đến, nhưng lại chưa đi hóa thành giáp trụ, hóa thành phòng ngự bao phủ tại đã vết thương khắp cả người thân thể bên trên, mà là trực tiếp hóa thành một cây côn đồng. Toàn thân trong suốt, chính là từ vô số ánh sao bệnh hội tụ mà thành cửu, bên mông bao la hùng vĩ, chỉ khẽ huy động, liền phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận phồng lên, lộ ra răng nanh, hướng phía cái kia Trọc Thế đấu chiến đập đi qua, khí diễm cực kỳ cường thế. Trương Nhược Tố khỏe miệng giật một cái. Không phải là, cái này không đúng. Người mẹ nó không phải là sông Hoài Thần sông Thủy Quân sao? Lúc nào có rồi tròm sao quyền năng? Đột nhiên nghĩ đến đã từng đi ngang qua thời điểm, trong viện bảo tàng giờ rạo nở đối với Côn Lôn thủy thần nhóm lớn tuổi như bức lúc nói qua một câu, "À, ngươi hỏi ta là cái gì thần sông?" Cái này liền có thêm đi. Dù sao ngân hà cũng là sông nha. Trương Nhược Tố thái dương nhíu nhíu, lưu lại qua đi chi thần, cảnh giới tăng lên, tới gần đạo quả, có thể đủ chấp trưởng ngọc đế phủ, điều khiển thanh trọc sấm sét, sánh vai mạnh nhất ngạo khí một cái liền tan đi. Nhân gian giới, đây đều là thứ gì quái vật a? Trọc Thế đấu chiến nhận biết được cái kia kinh khủng khí diễm, hoàn toàn không dám quay đầu, giống như cùng điên cuồng, vùi đầu chạy như điên, đồng thời cho thấy Vô Chi Kỳ bản thân có được cấp tốc, nhanh chóng biến hóa phương vị, tránh né khí cơ khóa chặt, nhưng là đống nhiên chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, ánh sao chỗ hội tụ côn đồng đã nặng nề nện xuống tới. Vô biên kịch liệt đau nhức, làm cho thần ý thức đều có chút tan rã. Nhường thần quanh thân bờn quanh không thôi khí cơ trong một chớp mắt xuất hiện lỗ thủng, con ngươi kịch liệt co vào. Làm sao có thể? Không có khả năng, Vô Chi Kỳ thực lực không có khả năng đánh vỡ dạng này phòng ngự. Vô Chi Kỳ thực lực cùng thần căn bản là giống nhau như lúc mới đúng, cho nên mới tuyệt đối là có thể hất ra Vô Chi Kỳ tuyệt đối sẽ không bị hắn khóa chặt mới đúng. Vô Chi Kỳ từng bước một đạp lên hư không cất tiếng cười to nói, buồn cười, ngươi cầm giống như ta lực lượng vậy mà chỉ có thể phát huy ra điểm này trình độ sao? Ngươi không hiểu a, tên giả mạo. Ngươi vốn có những cái kia, chẳng qua là ngươi hạn mức cao nhất, mà những cái kia thì là ta hạn cuối. Ta có thể không ngừng trở nên cường đại, mà ngươi mãi mãi cũng lại bị trói buộc ở cái này cái gọi là chúc phúc bên trong. Ngươi trạng thái mạnh nhất cũng chỉ có cùng ta đi qua thực lực địch nổi mà thôi, mà ta sẽ vĩnh viễn không biết ngừng chân. Ngươi cái kia cái gọi là chúc phúc, bất quá chỉ là người rửa, một cái thất bại người rửa. Vô Chi Kỳ cất tiếng cười to, lại lần nữa cùng Trọng Thế đấu chiến tiếp mũi, nhưng là lần này cộng công đám người lại có thể nhìn ra được, Vô Chi Kỳ cơ hồ là tại toàn diện ngăn chặn đối diện Trọng Thế đấu chiến, tựa hồ là đang phục hy mạnh mẽ lực gáp bách phía dưới, tại thiêu đốt lên không cam lòng chi tâm phía dưới, lại lần nữa tại trong tuyệt cảnh bức bách hắn lại lần nữa tiến lên trước một bước. Phục Hy đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, chợt mắt trầm mặc một hồi, trung binh là đem ánh mắt từ Vô Chi Kỳ yếu hại trên thân thu hồi lại, tiến lên trước một bước, khí diễm mãnh liệt tăng vọt, tay phải vươn ra, vậy mà là đồng thời ở giữa bao phủ lại Trọc Thế đấu chiến cùng Vô Chi Kỳ bản tôn, âm dương nhị khí cùng lúc tăng vọt, không để ý được ta, hay là nói vô luận là Vô Chi Kỳ còn là Trọc Thế đấu chiến đều là mục tiêu của hắn. Tiếng nói bình tĩnh đạm mạc, các ngươi có phải hay không quên đi, bản tọa còn tại. Năm ngón tay nắm hợp, ép xuống, âm âm nổi lên âm dương nhị khí cơ hồ hóa thành càn quét tinh hà gào thét. Vô Chi Kỳ trong tay lấy ngàn vạn ánh sao, bệnh hội tụ mà thành côn đồng cơ hồ là tại cùng một cái nháy mắt liền đã hoàn toàn tan vỡ, đổ sụp, vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao một nháy mắt tại Vô Chi Kỳ trên thân lưu lại rất nhiều vết thương, nhường Vô Chi Kỳ khí cơ một trận. Thần không cam lòng nhìn xem cái kia đánh gãy bản thân báo thù nam nhân. Phục Hy tay áo có chút xoay tròn, ánh mắt khinh miệt lạnh nhạt, bàn tay có chút ép xuống. Vô Chi Kỳ bị nặng nề dằn đi xuống, đụng vào một ngôi sao hải tâm, mạnh hơn một bước. Dù là ngươi cường đại hơn nữa trăm bước, ngàn bước cũng không phải là đối thủ của ta. Bởi vì bệ uyên, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Phục Hy là hiểu được trào phúng. Vô Chi Kỳ lồi lên gân xanh, cho dù là đã bị đánh vào sao trời tinh hạch bên trong, nghe vậy như cũng phẫn nộ gào thét, hận không được vỡ nát sao trời, nâng lên chòm sao và tượng, hướng phía trước mắt Phục Hy đỉnh đầu hung tận đập xuống, lại bị âm dương nhị khí hóa thành xiềng xích cho đều trói buộc lên. Cậu công trong lòng bàn tay trường thương hóa thành đằng long, ngàn vạn kình khí dưới sự đè ép của Phục Hy, cuối cùng tiến thêm một bước, đầu tiên là hóa giản đơn bị phồn, cuối cùng vạn pháp quý nhất, triệt để đem xúc thế hóa thành ngưng tụ mà xuyên qua kình khí, nhường trăm ngàn năm qua tích lũy cùng căn cơ nội tình có thể bước ra mấu chốt một bước. Ẩn ẩn không sai, đã có thể nhìn thấy đạo quả cấp độ nấc thang thứ nhất phương hướng. Một thanh trường thương hướng phía Phục Hy mà đi. Nam tử áo trắng hời hợt vươn tay, vừa đúng đem một thanh này trường thương nắm trong tay. Cái kia cổ ngưng tụ ngàn vạn dòng nước biến hóa xu thế thương thế trong một chớp mắt liền đã bị ngừng lại. Nó giống như có thể xuyên qua hết thể xuyên thủng kinh khí, cũng tại không biết bao nhiêu nói âm dương luân chuyển, biến hóa dây dưa phía dưới bị từng tầng hóa giải, cuối cùng quy về tiêu vong, mà biểu hiện tại bên ngoài lại cũng chẳng qua là một đạo dự cả giờ, nhường Phục Hy tay áo hơi giơ lên rơi xuống mà thôi. Có chút tiến bộ, không tính phế vật. Hôm nay trước tha cho ngươi một mạng, nhường ta nhìn xem, ngươi là có hay không còn có tư cách mang đến cho ta điểm mới thú vui. A hoa chuyện năm đó, cậu công, chúng ta chuyện này không để yên, lại vĩnh viễn không có điểm dừng. Phục Hy tay phải một nắm, cậu công lúc trước công hướng hắn khủng bố kinh khí vậy mà lấy âm dương biến hóa, điên đảo vạn pháp phương thức, lấy càng thêm tấn manh tư thái hướng phía cậu công phương hướng ngược lại đánh tới, nhường cậu công sắc mặt đổi biến, nhường thần thân thể không bị khống chế, nháy mắt lui lại cực xa khoảng cách. Cho dù là thủy thần cậu công, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, há mồm phun ra màu vàng máu tươi, lại là không rên một tiếng, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Phục Hy, trong đó tựa hồ thiêu đốt lên hỏa diễm. Sau một khắc, Phục Hy đã xuất hiện tại Trương Nhược Tố trước người. Lão đạo nhân cười khổ không thôi, thở dài nói, Hoa Hoàng tại núi Long Hổ bên trong xảy ra chuyện, lão đạo là có sai lầm xem xét trách, cho nên xuất thủ, đúng không? Phục Hy cụp mắt, thản nhiên nói, không, chỉ là thuận tay. Trương Nhược Tố chi trệ, cảm thấy gia hỏa này tựa hồ so với vệ uyên lại càng dễ kích thích trái tim, am hiểu hơn buộc cận. Màu máu chọc thế chi lôi, cùng tím xanh đạo môn tiên lôi cùng nhau bộc phát, tại vũ trụ này bầu trời sao bên trong, phát họa ra một đạo hoặc là màu máu tinh mịch, hoặc là sáng tỏ tôn quý hồ quang, liên lụy hóa thành mảng lớn bao phủ vũ trụ tinh hà lôi hỏa biển, bá đạo huyền ảo. Sau một khắc, Phục Hy âm dương nhị khí trưởng khống tại tay, bình thản hướng về phía trước, đã ấn nát sấm sét. Đặt tại Trương Nhược Tố trên bờ vai, nhường lao đạo nhân con người co bảo. Phục Hy thanh âm bình thản, thôn vệ đạo quả. Ngu xuẩn cử chỉ. Đạo quả bất quá là người khác con đường điểm cuối cùng. Vậy mà lấy người bên ngoài lĩnh ngộ, bỏ vào bản thân trước đó, nơi nào có mặt mũi tự xưng là đạo nhân, ta lại hỏi ngươi, ta đã không tại, tu ra đến chính là ai? Trương Nhược Tố con ngươi co bảo, như thể hồ quan đỉnh. Ta đã không tại, tu ra đến chính là ai? Một câu nói kia như cùng hồng trung đại lữ, tại bờ tai của hắn nổ vang, thẳng vào đáy lòng. Chưa phát giác đã ra một thân mồ hôi lạnh. Phục Hy thản nhiên nói, trong xét chết bởi vận mệnh, rõ ràng xét chết bởi ta ám thủ, đều là phế vật, hai cái phế vật con đường hội tụ vào một chỗ, liền càng là trong phế vật phế vật. Ngươi lại muốn chết tại ai tay? Trương Nhược Tố thở phào ra một hơi đến, chắp tay nói, đa tạ. Tiền bối chỉ điểm. Chỉ điểm? Phục Hy cười nhạo, tự mình đa tỉnh. Ngươi có tư cách gì nhường bản tọa chỉ điểm? Cút đi. Đang muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên nơi đây hư không xuất hiện tầng tầng lớp lớp gợn sóng, Phục Hy âm dương lĩnh vực như cũ tồn tại, như cũ giải tỏa kết cấu thế giới này quy tắc, nhưng lại có một chút khác biệt, thời gian bắt đầu dần dần lưu động, mênh mông hùng hồn, năm tháng biến hóa cảm giác, nương theo lấy một loại bị nhìn chăm chú cảm giác xuất hiện ở đây. Phục Hy thu hồi tay phải, ngước mắt bình thản nói, mở mắt vì chú, nhắm mắt vì đêm. Chiếu sáng cửu vũ chi long, năm tháng năng lực. Ta lão hữu, ngươi cũng tới vì ngày xưa sự tình tới tìm ta sao? Giữa thiên địa xé rách ra một đầu kẻ nước, sau đó có toàn thân trong suốt, ẩn ẩn trong suốt màu u lam cửu u chi long chậm rãi xuất hiện. Trên đó đứng một tên áo bào xám nam tử, đứng chắp tay, tay chân buộc góc, khí chất xa xăm đạm mạc, chính là chiếu sáng cửu u chi long. Mà tại trúc cửu âm tọa kỵ phía trên, còn có một tên khuôn mặt trung tính mỹ lệ tóc trắng sinh linh, tựa hồ sợ hãi, run lẩy bẩy, hốc mắt đều đỏ lên ngậm lấy hai đại bao nước mắt, nhưng lại cũng bởi vì nỗi sợ hãi này cùng mỹ nhân dương dương tư thái, càng ngày càng động người. Là Bạch Trạch, run lẩy bẩy bên trong. Con mẹ nó, ta không muốn tới a, không muốn tới a. Tại sao ta nhỏ yếu như vậy một đầu thú, muốn tham dự vào loại này cấp bậc trong chiến đấu? Nước mắt đều muốn tuôn ra tới. Hiên Biên, cứu ta. Phục Hy của mắt, ánh mắt từ cái kia trung tính mỹ lệ sinh vật trên thân dừng một chút, sau đó rời. Ta nói ngươi là như thế nào phá mở ta 5 tháng phong ấn? Lực lượng của ngươi, biết thông hiểu văn bật, đúng là có thể làm được điểm này. Là ta sơ sẩy. Phục Hy bình thản gật đầu, chợt con mắt đảo qua từ ngôi sao hạch tâm tránh ra vô chi kỳ, đảo qua quanh thân quấn quanh sấm sét trương ngự tố, cầm trường thương, sát qua khỏe miệng máu tươi cộng công, đạp rồng đọc lướt qua 5 tháng trúc cửu âm, nhìn xem bọn hắn vẩn quanh tự thân. Cũng không sợ gì sợ, cũng không có cái gọi là hào khí tỏa ra, chỉ là bình thản. Quan sát hết thể cường địch tại bụi đất, đều không qua dưới chân bụi, trong lòng bàn tay xương. Từ không gợn sóng, chỉ là đứng chắc tay, thản nhiên nói, không sao, các ngươi có thể cùng tiến lên, hay là nói, thanh trọc lượng giới bên trong, ai còn cùng ta có cửu đoán đều có thể đến, bản tọa chờ các ngươi. Hôm nay có thể cùng nhau giải quyết. Không sinh, chết ngay lập tức. Bá đạo, mạnh mẽ, ngang ép hết thảy, nguyên sơ âm dương. Trúc cửu âm cụp mắt bình thản, vẫn chưa lập tức xuất thủ, chỉ là khoe miệng có chút câu lên vẻ mỉm cười. Sau đó hời hợt lui lại nửa bước. Thế là có thanh lệ êm hai, nhưng cũng để nén tức giận thanh âm chậm rãi vang lên. Huynh trưởng, ngươi đang làm cái gì? Phục Hy sắc mặt ngưng kết. GS, hôm nay canh thứ nhất. Tấu chương xong, INZS 1289N chương 1280. Thanh thế cao chất lượng lão cứu gia chương 1280. Thanh thế cao chất lượng lão cứu gia nhu hòa êm thai tiếng nói, cùng, theo sát phía sau xuất hiện, cái kia khuôn mặt thanh tú vô song linh động tiểu nữ, đều là như thế làm cho lòng người sinh vui vẻ, làm cho lòng người trung nhận không được thân cận, cho dù là hơi nhăn lại lông mày, đều không có chút nào nửa điểm uy hiếp cùng tức giận, sẽ chỉ làm người cảm thấy đau lòng. Nhưng là mới còn tràn ngập kiềm chế, đáng sợ, cùng Phục Hy điên cùng sát cơ trong vũ trụ. Lại là một nháy mắt băng lãnh an tĩnh lại. Đúng vậy, băng lãnh yên tĩnh. Thậm chí cả có một loại, ngay tại khí thế ngất trời tâm tình bên trong đống nhiên bị người dùng một chậu nước đá từ đỉnh đầu tưới nước xuống tới cảm giác, một nháy mắt đừng nói là chiến ý liền máu đều lạnh cái kia một đầu cửu Uchi Long có chút túi đầu, nhường hoa hoàng có thể thuận thần đỉnh đầu lần phiến đi ra. Ngắn ngủn mấy bước, thiếu nữ đi ra rất dùng sức phẫn nộ cảm giác. Ống tay áo phiêu diêu, nó dưới bàn tay nắm chặt. Sau đó lại độ, tăng thêm ngữ khí dò hỏi, huynh trưởng, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Phục Hy lắp bắp nói, ta chỉ là muốn cùng bọn gia hỏa này giao lưu. À đúng. Phục Hy tựa hồ là nghĩ đến cái nào đó tuyệt diệu lấy cớ, tay phải ấn ở bên cạnh Trương Nhược Tố trên bờ bay, hơi vừa dùng lực, đem lao đạo sĩ kéo qua đến, giả vờ như một bộ phi thường thân mật cùng quan hệ rất tốt bộ dáng, cười to lên nói, a ha a ha ha, đúng vậy à, giao lưu. Trương đạo hữu, Trương lão đệ, chúng ta mới vừa là tại có hữu hảo cùng đất bằng giao lưu đúng không? Đúng hay không? Trương Nhược Tố cảm giác được trên vai của mình, lực lượng càng ngày càng cực lớn, cứng ngắc quay đầu đi, nhìn thấy Phục Hy trên mặt lộ ra khoa trương không gì sánh được hiền lành dáng tươi cười, một đôi màu hoàng kim dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm bản thân. Phục Hy nụ cười trên mặt hiền lành không gì sánh được, nhưng là Trương Nhược Tố lại phảng phất có thể nghe được hồn phách bên trên thảm liệt sơn á. Mau trả lời ứng. Bằng không chơi chết người. Trương Nhược Tố khoe miệng giật một cái. Ta đây là cự tuyệt đâu, còn là cự tuyệt đâu. Còn không có đợi đến lao đạo sĩ cẩn thận suy nghĩ, sau đó mở miệng thời điểm, bên kia thiếu nữ đã từng bước một đi tới, nói, huynh trưởng, ngươi đang làm cái gì? Phục Hy giả vờ như không có nghe được, như cũng mặt mũi tràn đầy cởi mở dáng tươi cười, nói, a ha ha ha, ta đương nhiên là tại cùng bằng hữu. Thiếu nữ lông mày hơi giơ lên, nói, Phục Hy thần sắc ngưng kết, quét, như thiểm điện đem âm thầm uy hiếp bàn tay thu hồi lại, sau đó mắt nhìn mũi nhìn tâm, không gì sánh được trung thực. Mà lúc này đây, cái kia chọc thế đấu chiến, kinh hồn phương định, nhìn về phía bên kia hoa hoàng, đông nhiên cảm giác được, hiện tại lúc này, đúng là mình phá cục phương pháp, có lẽ cũng là duy nhất sinh tồn cơ hội. Vào giờ phút này, hết thảy đều đã an tĩnh lại, tất cả mọi người ngắn ngủi thu hồi chiến đấu chi tâm, Phục Hy từ không cần phải nói, liền cộng công, đang lao qua khỏe miệng máu tươi đằng sau, cũng đã cầm trong tay trôi này thần binh trường thương trầm mặt thu vào. Tất cả mọi người phảng phất đã buông xuống lúc trước chiến đấu chi tâm. Hoa hoàng xuất hiện, tựa hồ để bọn hắn chiến ý trong lòng đều bị giải tỏa kết cấu. Trong thế đấu chiến trong con ngươi thoáng qua một tia giấy rùa cùng kiên quyết. Hắn hiểu được bản thân sinh cơ chỉ có một tuyến, đó chính là hiện tại lập tức vọt tới Hoa Hoàng trước mặt. Tuyệt không phải là lập tức ra tay với nàng. Lúc này, còn dám ra tay với Hoa Hoàng, cái hốt con đều không đủ trước mắt mấy người này điểm. Hắn cần làm là lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, bổ nhào vào Hoa Hoàng trước người. Sau đó lập tức đầu gối mềm nhũn, đầu giảm xuống đất. Dùng đầu của mình hung hăng dập lên mặt đất bên trên. Thanh âm càng lớn càng tốt. Sau đó lấy không gì sánh được thành ý đi xin lỗi, đi biểu đạt bản thân trước đó thật là mỡ heo làm tâm trí mê muội, cũng dám tại ra tay với Hoa Hoàng. Đồng thời biểu thị bản thân nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt, thậm chí nguyện ý tiếp nhận các loại giam cầm loại hình pháp thuật, nguyện ý bỏ ra đạo quả, chỉ cầu có thể sống sót chỗ tội. Cho dù là chọc thế sinh linh cũng đều biết, Hoa Hoàng nhất là thiện tâm. Bản thân như thế khẩn cầu, có lẽ còn có như vậy một chút hy vọng sống. Nhất định phải nhanh, nhất định phải. Chọc thế đấu chiến đấy mắt thoáng qua vẻ điên cuồng cùng kiên quyết, sau đó thừa dịp Phục Hy trung thực xuống tới thời điểm, hiện ra đấu chiến đạo quả chi tư trạng thái, hướng phía thiếu nữ trước mắt phóng đi, chỉ là trong một chớp mắt, lúc trước đứng tại hoa hoàng sau lưng chiếu sáng cửu lưu chi long đã hời hợt tiến lên trước nửa bước. Sau đó, chọc thế đấu trước khi chiến đấu phương thời gian lưu nháy mắt trở nên chậm, cước bộ của hắn trở nên chậm chạp, tư duy trở nên chỉ trệ, phản phất vạn vật đều thả chậm mấy trăm lần thậm chí cả mấy ngàn mấy vạn lần. Chỉ có trước mắt áo bào xám nam tử, khí tức tĩnh mịch bình thản, hai con ngươi híp, quan sát bản thân, mênh mông xa xôi, vạn cổ độc tồn, tại thời gian vĩ lực trước đó, liền sao trời vạn vật đều trở nên nhỏ bé, đều đang bay nhanh hướng lấy đằng sau thối lui, cho đến ban sơ hết thảy đều không tồn tại. Mà chiếu sáng cửu lũ chi long, càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng cao lớn. Chọc thế đấu chiến suy nghĩ ngưng kết. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh nháy mắt bạo lướt. Phục Hy trong một chớp mắt xuất thủ, cơ hồ là một cước chính diện thẳng đạp, lấy đá văng ra thế giới vũ khí cùng lực lượng đạp ra ngoài. Áo bào xám nam tử dường như đã sớm có cảm ứng, hơi hợt hướng phía một bên đi một bước, trong tay cầm một thanh ngọc cốt tính chất quạt xếp, có chút vỗ, thái dương hai sợi tóc đen măng gió, tiêu sái thong dong, mà Phục Hy một cước thẳng đạp trực tiếp từ thần trước mặt đi qua, sau đó xu thế không ngừng, chính diện giẫm đạp tại chọc thế đấu chiến trên mặt. Giang giác, chọc thế đấu chiến khuôn mặt cơ hồ nháy mắt liền bị giẫm thành thẳng. Lực lượng khổng lồ thế đi không dứt, nhưng chọc thế đấu chiến thân thể bị cái này một nguồn sức mạnh mênh mông mang theo hướng phía đằng sau bay lên, sau đó cơ hồ hóa thành một đạo xoắn ốc, hướng phía trước nháy mắt bay ra ngoài thật xa, mà Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm gặp thoáng qua, hai người ánh mắt đối đầu, đều là bảy biện ra băng lãnh đạm mạc dựng thẳng đồng tử, chỉ là một ẩn ẩn chấn nộ, một thì là mang một tia trêu tức. Trúc Cửu Âm vẫn chưa từng cản đường, chỉ là nhìn xem trong nháy mắt đó Phục Hy liền trực tiếp xé rách hư không, sau đó một cước đem chọc thế đấu chiến đạp vào không gian kẽ nứt, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là đi nơi nào, mà mãi cho đến lúc này, lúc trước tại Hoa Hoàng trước mặt cái kia một đạo hư ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Thiếu nữ khẽ giật mình, sau đó răng nà cắn. Xưa nay Ôn Nhu đáy mắt hiện ra một tia trong nhà huynh trưởng không nghe lời tính cách cực kỳ ngang tàng lại chạy mất tức giận. Vạn bạn không nghĩ tới, đối mặt như thế khốn cảnh, đối mặt như thế nan đề, Phục Hy vậy mà chạy trốn rồi. Trương Nhược Tố đau đầu cảm khái, trong nội tâm lẩm bẩm một câu, cái này khiến Hoa Hoàng đáy mắt xuất hiện một tia tức giận, thật đúng là quá khó khăn, cái này tựa hồ cũng là đại biểu Phục Hy tại Hoa Hoàng trong nội tâm địa vị là đặc thù nhất cái kia, mà cái này tính đặc thù cùng tầm quan trọng, có lẽ liền Vệ Uyên đều không thể đánh động. Thở dài, nói, là gì không ngăn cản hắn chứ? Trúc Cửu Âm bình thản nói, vì sao muốn cản? Mới như vậy tư thế, ai dám cản Phục Hy, sợ là muốn cùng hắn thật tốt làm qua một hồi bản tọa không muốn cùng cái kia trong đầu chỉ có chém giết mãng phu đánh nhau. Trương Nhược Tố đưa tay án lấy mi tâm, nói, bất quá, thần chạy thời điểm đem chọc thế đấu chiến mang đi làm cái gì? Làm cái gì? Trúc Cửu Âm hai con ngươi tinh mịch, im mắng tự nói, đống nhiên bình thản nói, không biết, có lẽ chỉ là thuận thế đạt một ước, cũng có lẽ là bởi vì dù sao đối với Hoa Hoàng xuất thủ, giờ phút này mong muốn đối với Hoa Hoàng xin khoan dung cầu mạng sống, Phục Hy khó mà cự tuyệt Hoa Hoàng tình cầu, cũng không có khả năng tha thứ ra tay với Hoa Hoàng gia hỏa sống sót, cho nên dứt khoát trước tiên đem khả năng này giải quyết hết. Thanh âm bình thản, nói tới cũng đúng là Phục Hy sẽ làm sự tình. Mà Trương Nhược Tố kỳ thật cũng đã phán đoán ra, cân nhắc đã đến Lâm lão đầu sự tình, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, hoặc là nói viện trợ Hoa Hoàng lôi kéo Phục Hy, mà là tùy ý cái sau rời đi. Trúc Cửu Âm mỉm cười phía dưới, cụp mắt nhìn thoáng qua bên kia sinh khí tức giận Hoa Hoàng, im mắng tự nói, cũng có lẽ chỉ là bởi vì tiếp xuống hình ảnh quá mức huyết tinh năng lượng, không thích hợp một ít người nhìn thấy. Đại Hoang biên giới, Vệ Nguyên Quân ngước mắt nhìn xem thiên cung, lúc trước mưa máu đã tan mất điều này đại biểu lấy một vị nào đó đạo quả cấp độ cường giả rơi xuống, chỉ là trước mắt còn không biết, đến tột cùng là ai rơi xuống không biết là thành chọc lượng giới phía kia. Vệ Nguyên Quân nghĩ đến tại nàng thời đại kia bên trong Vệ Uyên kinh lịch, lại nghĩ tới lúc trước tập kích ở đây chọc thế cường giả. Trong lòng đối với nổi giận đùng đùng rời đi Vô Chi Kỳ cùng cộng công có chút lo lắng. Lo lắng phía dưới, vận dụng nàng có chút am hiểu bói toán chi đạo, kết quả chính là phát hiện Vô Chi Kỳ cùng cộng công thời khắc này trạng thái đều không tốt, trên thân tựa hồ cũng có kinh lịch ác chiến đằng sau lưu lại không vết thương nhẹ thế. Lúc này liền định muốn rời khỏi tiến đến tìm kiếm bọn hắn, nhưng là giờ phút này chút thanh thế các đại thần bực các cường giả lại như thế nào chịu. Lúc này liền sinh ra xung đột cùng giằng co. Vô luận như thế nào, ngươi không thể rời đi nơi này. Chính là có Hế Minh phụ quân cùng Kim Ô điện hạ làm giữ lại cũng không thể. Trong đó Ti U nhất tộc thành viên tức giận nói, ngươi có phải hay không mong muốn đi giúp bọn hắn? Có phải hay không ý định muốn thừa cơ chạy đi? Ngươi cùng con khỉ kia quả nhiên là một đám ta đã sớm biết, xem xét ngươi liền biết không phải là vật gì tốt, cái kia Vô Chi Kỳ, Hoa Quân, vốn cũng không là đứng đắn gì thần linh. Chúng ta không thể tin ngươi, ngươi có gì có thể bảo đảm thế chấp? Dựa vào cái gì muốn chúng ta tin tưởng ngươi? Muốn ta nói, hai vị điện hạ, nên đem người này trực tiếp trói buộc lên đặt ở ta Ti U quốc bên trong. Đợi đến sự tình kết thúc về sau, lại đi xử lý. Vệ Nguyên Quân cụp mắt, tay phải của nàng rủ xuống, khoác lên bên cạnh trường thương phía trên. Bị chụp ở đây, lời hưu ích cũng nói tận đối diện nhưng cũng không để ý, nàng tự suy nghĩ đối diện là chọc thế đấu chiến người bị hại, nhưng là nàng không phải cũng là. Hú hồ, nàng thế nhưng là bị Phục Hy nuôi lớn, cùng thân cha đẻ mẫu khác biệt, cũng không phải là cái gì tốt tỷ khí. Trường thương mũi thương phía trên, ẩn ẩn có mũi nhọn phun ra nuốt vào, sắc bén băng lãnh. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, đột nhiên, như tê liệt thanh âm đột nhiên nổ tung. Chư thần phải sợ hãi, sau đó vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước hư không lại bị xé rách đi ra một cái dữ tợn lỗ hổng, đối diện không biết thông hướng chỗ nào, chỉ thấy được một mảnh lỗ trống tĩnh mịch. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh bay ra, con mắt màu vàng mặc kỳ, dáng người rắn chắc, vậy mà chính là cái kia Vô Chi Kỳ. Chư thần phải sợ hãi. Một người trong đó ngược lại nhìn về phía vốn là muốn xuất thủ Vệ Nguyên Quân, cả giận nói, quả nhiên là ngươi đúng không? Hắn là tới cứu ngươi. Ta, với anh. Khủng bố trầm muộn thanh âm xé gió, sau đó là Vô Chi Kỳ phát ra thảm liệt sơn ác. Sau một khắc, Tiêu Chi Quốc thần linh cùng còn lại tất cả bộ tộc lớn thần tướng đều thần sắc ngưng kết, liền Ế Minh cùng Kim Ô đều sắc mặt đổi biến, chỉ có Vệ Nguyên Quân kinh ngạc đằng sau, cầm súng tiêu pha xuống dưới. Vô Chi Kỳ phi độn đảo vong thân thể bỗng nhiên đình trệ lại, một cái tay xuyên thủng thần thân thể, màu vàng máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống. Sau đó trong một chớp mắt, tựa hồ là vạn vật trở về, cưỡng ép lấy nguyên sơ lực lượng, xâm la vạn tượng lặp lại một đoạn này thời gian, cưỡng ép đem cái này Vô Chi Kỳ sinh cơ duy trì được, duy trì nó thân thể bất tử, hoặc là nói là thời gian lịch chuyển bế vòng, khiến cho nó phục sinh. Sau đó lại lấy thảm thiết nhất tàn nhẫn thủ đoạn đem nó vanh sắt đến chết, tiếp tục phục sinh, chém giết. Như thế không biết bao nhiêu lần tuần hoàn luân hồi, cuối cùng liền cái này Vô Chi Kỳ ý thức đều đã sụp đổ chôn vùi điên cuồng, đè nén không được tự thân huyết đủ, nó thân hồn, khí cơ, chân linh toàn bộ đều bị trăm ngàn vạn lần phục sinh đánh chết quá trình bên trong, vanh sắt thành tận bã bên trong tận bã, mảng lớn mưa máu từ trên trời giáng xuống. Mà thanh niên áo trắng khoanh tay đứng ở trong huyết vũ, ngẩng đầu nhìn lên trời, tóc đen nhiễm máu loãng, tuấn lãng trên khuôn mặt rơi xuống màu máu. Sau đó cúi đầu xuống, màu vàng kim óng ánh dựng thẳng đồng tử có chút rủ xuống. Dữ tợn, băng lãnh, đạm mạc, điên cuồng, không thể địch nổi áp bách. Chợt mở miệng, tiếng nói đạm mạc, ngươi nói đúng, ta là tới đón nàng. Ai có ý kiến gì không? Thế là giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. DS, hôm nay canh thứ hai. Cảm ơn vệ giả ạ mấy đồng lai đại lao tại điểm xuất phát đặt bao hết thời gian ngày mùng ngày 1 tháng 12 ngày 8, xin mọi người miễn phí truy đọc. Các bạn đọc có thể tại điểm xuất phát đọc sách áp lục soát tiểu thuyết tên, đến tiểu thuyết tình hình cụ thể trang hẹn trước nhà. Đặt bao hết trong lúc đó ta đổi mới chương tiết 48 giờ bên trong các bạn đọc đều có thể không nguyên truy càng giải tỏa sau nội dung về sau cũng đều có thể nhìn a. Tấu chương xong, INZS 1290N chương 1281. Thiên đế nổ lưỡi đao. Chương 1281, thiên đế nổ lưỡi đao. Mưa máu hành không, đạo quả rơi xuống, chỉ là lần này lại là không có thiên cơ che lấp, giữa thiên địa mãnh liệt nguyên khí gợn sóng cùng bi thương cảm giác, cơ hồ như là đập ở trên mặt, nhường vị kia đứng lặng vào hư không bên trong, mạnh mẽ tay xé một tôn đạo quả thanh niên áo trắng càng ngày càng địa khí máy băng lãnh, bá đạo khủng bố. Trong một chớp mắt, lại không ai dám nói chuyện, chỉ có thể nhìn thấy thanh niên áo trắng kia vươn tay, thế là giữa thiên địa tự nhiên có pháp tắc hội tụ, tản mát ra khôn cùng huyền diệu cảm giác, cuối cùng hội tụ thành một cái không thể nói, không thể gặp đạo quả cái tiết, nhưng thật ra là tinh thuần nhất pháp tắc hội tụ, chỉ cần tại cùng loại trên đường đi đến tới cửa một cước cấp bậc, liền có thể dựa vào loại này huyền diệu lực lượng, trực tiếp bước ra một bước. Cứ việc nói, thực lực không đủ thời điểm, không cần phải nói là thôn nạp đạo quả, đột phá bình chứng, chỉ là tiếp xúc đều có khả năng lại bị khổng lồ tinh thuần pháp tắc lĩnh ngộ no bạo chân linh, hoàn toàn chết đi. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chung quanh còn lại thần tướng đối với cái này đạo quả khát vọng cùng tham lam, chỉ là cái này tham lam, tại đó nam tử áo trắng trước mặt lại là vô cùng tốt thu liêm khắt chế lên, sợ tiết lộ một kia, liền dẫn tới họa lớn ngập trời. Cấp đoạn. Lúc trước cái này đạo quả nguyên bản chủ nhân, chính là ở trước mặt bọn họ, bị cái này nhìn qua văn nhã nam tử áo trắng, từng quên từng quyền, mạnh mẽ ẩu giết trí tử, tàn bạo đến cực điểm. Để bọn hắn trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào phân biệt, hiện tại rơi vào trên người bọn họ chất lỏng màu đỏ. Đến tột cùng là trời mưa máu dị tướng, còn là cái kia bị đánh thành một đoàn huyết đục đạo quả thân thể. Giờ phút này cái kia bình thản hỏi thăm mới là đáng sợ nhất uy hiếp. Phục Hy hai con ngươi cụp xuống, tiếng nói bình thản nói, lúc trước tại Đại Hoàng Côn Lôn phạm phải tội nghiệp chính là mới vừa cái kia chọc thế đấu chiến, bây giờ đã đền tội, các ngươi chư thần, tất cả hồi thần quốc thần vực, bẩm báo cấp trên thần chủ, việc này như vậy kết thúc. Như cảm thấy không có chứng cứ, không thể phục chúng. Các ngươi có thể để các ngươi sau lưng thần chủ tự mình đến tìm bản tọa. Bản tọa tự sẽ cho bọn hắn một cái thuyết pháp, còn sống hay là chết đi. Rất nhiều thần vực các thần tướng sau lưng cùng nhau toát ra mồ hôi lạnh, liên tục hành lễ, miệng nói không dám. Chỉ có Ti Uchi quốc cường giả tại vô biên sợ hãi khủng hoảng phía dưới còn có ý nghĩ khác, Phục Hy dựng thẳng đồng tử tinh mịch, lười nhắc cùng những vãn bối này nói cái gì, đặt ở trong ngày thường hắn đại khái sẽ ra tay đùa bỡn một phen, nhưng là hiện tại Hế Minh cùng Kim Ô tại. Hắn không tốt trực tiếp xuất thủ đem đám gia hỏa này toàn bộ đè chết, sau đó vu oan đến chọc thế đấu chiến phía trên. Làm chút chuyện khác lại lãng phí thời gian. Tục ngữ nói cứu người như cứu hỏa, một bước trễ không được. Chỉ cụp mắt thản nhiên nói, "Cút đi." Trong một chớp mắt, những cái kia mới còn khí vũ tuyên dương thần tướng từng cái như được đại xá, đầu óc trống rỗng, liền lúc trước bản thân thân bằng thuộc hạ chết bởi chọc thế đấu chiến côn đồng phía dưới bi thương đều biến mất như vậy, vội vàng rời đi. Chỉ có Ti U bộ mới cái kia phát ngôn bừa bãi thần tướng mới đi một bước, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tấm kia lúc trước khiêu khích thế cục, chỉ vào Vệ Nguyên Quân quát mắng, muốn rút ra binh khí đem Vệ Nguyên Quân ép về Ti U quốc bên trong phong ấn lúc ngang ngược cản rỡ khuôn mặt nháy mắt ngưng kết, sau đó xuất hiện có thể thấy rõ ràng vết rạn, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, vậy mà là một tấc huyết đục sụp đổ, tại chỗ chết hết. Phục Hy tiếng nói hờ hững, miệng không che lấp, làm phạt. Tiêu quốc còn lại thần tướng khuôn mặt bối rối, ẩn ẩn cũng có một loại xưa nay tại đại hoang làm mưa làm gió, lại không ngờ tới hôm nay bị người đánh ra mặt xấu hổ tức giận. Phục Hy cũng không thèm nhìn bọn hắn, chạy tới Vệ Nguyên Quân phía trước. Tựa hồ là đang cùng vạn bối nói chuyện phiếm bình thản nói, Nguyên Quân. Người nói, Tiêu là chấp trưởng đại hoang sinh tử giới thần, không biết, khả năng đủ chấp trưởng sinh tử của mình. Thế là Tiêu các nước thần tướng chính là sắc mặt đại biến, chỉ để lại khó nói lên lời đại khủng bố. Đang 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 hướng phía đằng sau lui mấy bước. Ngươi muốn đối với Ti U tôn thần làm cái gì? Trong lòng bọn họ sợ hãi, vô ý thức nhìn về phía bên kia Hế Minh cùng Kim Ô. Kim Ô chỉ là hai con ngươi đóng chặt, cũng không nói gì, cũng không trả lời, mà Hế Minh thì là đứng dậy hướng phía tiền bối hành lễ. Thế là cái này tại đại hoang phía trên thế lực cực lớn Ti U Chi quốc đành phải chật vật chạy trốn, liền nửa câu lời xã giao cũng không dám nói, thậm chí không dám nghĩ. Đợi đến Ti U Chi quốc các thần tướng hoảng hốt rời đi về sau, Kim Ô mới mở to mắt, nhìn thoáng qua chọc thế đấu chiến tử đi phương hướng, lâm vào trì trệ kinh ngạc mở mịt bên trong. Kỳ thật mặc dù nói là bị ẩu giết, nhưng lại cũng không phải là biến mất, cẩn thận đi xem, mới giữa thiên địa có lưu lại chọc thế đấu chiến tử vong vết tích, phản phất huyết đục của hắn, thần hồn, chân linh, hết thảy đều bị đánh làm một mịt, sau đó hung hăng là cấn tại nơi này, ở trên mặt đất, ở trong hư không lưu lại vết máu. Kim Âu nghĩ đến nữ xỉu, sau một hồi, hướng phía Phục Hy chắp tay, đa tạ, tiền bối. Phục Hy thần sắc lãnh đạm hờ hững, thản nhiên nói, xem như thiên đế chi tử, một cái buông xuống chức trách, vì chính mình tư tình sở khiên chế, thứ hai làm yếu quyết đoạn thời điểm lại chưa từng quyết đoán, ngược lại vì đại thế thừa lúc, Kim Âu, ngươi cùng phụ thân của ngươi so ra, thực tế là chênh lệch quá lớn. Lần này vì hảo hữu bị giết mà từ bỏ tuần hành chư thiên chức trách, cùng năm đó ngươi bị cảm xúc dính dấp mà thập nhật hay không, bản chất cũng không khác biệt. Xem ra cái này mấy ngàn năm nay, ngươi vậy mà không có chút nào tiến bộ, nếu ta là phụ thân ngươi, cho là thất vọng đến cực điểm. Kim Ô thần sắc ngưng lại, sau một hồi, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nam tử áo trắng ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy Hế Minh, thản nhiên nói, tính gần cùng, lấy lại cục làm trọng. Một mực nhường nhịn, nhưng cũng thành không được việc lớn, lão sư của ngươi chưa từng dạy bảo tốt ngươi. Hế Minh sắc mặt hơi ngừng lại. Phục Hy ngồi tại bàn đá bên cạnh, tay áo đảo qua, khí cơ xa xôi đạm mạc, tiếng nói bình thản nói, lại đi thôi, ngươi đi báo cho tại Đế Tuấn, ngươi thì là đi tuần hành chính ngày, đền bù bản thân chưa lại chức vụ, chớ nên ở đây lưu lại. Hế Minh cùng Kim Ô trầm mặc đằng sau, đứng dậy rời đi. Mà mãi cho đến lúc này, Phục Hy như cũng duy trì lấy loại kia cao cao tại thượng, lãnh đạm, mạnh mẽ, hờ hững cảm giác, thẳng đến Hế Minh cùng Kim Ô triệt để rời khỏi. Áo trắng Phục Hy nhấp một ngụm trà, sau đó cầm trong tay đạo quả để lên bàn. Hướng phía bên kia Vệ Nguyên Quân đẩy, nên có bình thản nói, phụ thân ngươi nhường ta giao cho ngươi. Ngươi bây giờ dù sao đã mất đi đạo quả, bản thân ngươi là không nên tồn tại ở đây vận mệnh nghịch lý tạo vật, chỉ có rất nhiều thế giới vĩnh tồn khái niệm đạo quả mới có thể trấn áp lại ngươi tồn tại, cầm đi đi. Phụ thân. Vệ Nguyên Quân đấy mắt thoáng qua một tia gợn sóng, sau đó đem cái này một tia gợn sóng ngăn chặn. Vệ Nguyên Quân tay phải ngón tay đè lại nói quả, ngước mắt mỉm cười nói, cho nên lão cứu gia ngươi chỉ là muốn nói những thứ này sao? Phục Hy thần sắc không thay đổi bình thản nói, lão cứu gia trước đó đối với ngươi không đúng, mới cũng là cho ngươi mở miệng ác khí. Vệ Nguyên Quân hai mắt cong lên, dáng tươi cười ấm áp rực rỡ, tựa như đâu quân nhi ở đây đà tạ lão cứu gia, nhưng là trưởng giả ban thưởng không dám từ là thất lễ, quân nhi tử nên nhận lấy không ngại. Đây là thiên đế cho điểm tâm, quân nhi không nợ ăn, đều cho lão cứu gia ngươi. Nàng đem đạo quả thu lại, sau đó đem một cái hình tròn điểm tâm đặt ở bên cạnh. Phục Hy cụp mắt nói, của người phúc ta lại là không tốt. Vệ Nguyên Quân dịu dàng, lễ nhẹ nhưng tình nặng, lão cứu gia chớ trách Nguyên Quân nghèo khổ đâu, ta vì ngươi thông hơi. Đúng vậy a, cho nên cảm ơn ngài. Thanh niên tóc trắng cùng bên kia ôn nhu cười thiếu nữ nhìn nhau, hai người một cái dựng thẳng đồng tử, một cái con mắt màu đen, nhưng lại tản mát ra phi thường giống nhau cảm giác. Phục Hy khỏe miệng giật một cái này khí tức, cái này láo cá mùi vị. Ta của tương lai, ngươi mẹ hắn đến cùng dạy thế nào hai tử? Tại sao? Vì sao lại như thế không dễ lửa? Phục Hy nhấc lên bên cạnh ấm trà, định cho bản thân rót một ly trà bất giận, lại nghe được thanh thúy đánh chén trà thanh âm. Ngẩng đầu nhìn đến bên kia thiếu nữ hai tay dâng chén trà, mà không đổi sắc bộ dáng. Phục Hy hoạt động một trận, khoe miệng giật một cái, sau đó thở dài, yên lặng lẩm bẩm, bản thân tự mình dạy bản thân tự mình dạy không thể khí, không thể khí. Sau đó yên lặng thay đổi miệng ấm, cho Vệ Nguyên Quân rót một chén trà. Vệ Nguyên Quân đưa tay nhấc một ngụm trà, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó bưng lấy chén trà, phi thường thành thạo mà nói, gây hoa hoàng mãi mãi sinh khí rồi. Phục Hy bưng lấy chén trà, mặt không đổi sắc nói, phải, hiện tại chỉ có ngươi có thể làm cho nàng hơi bất giận. Liền nói là ta vì mang đến cho ngươi đạo quả duy trì tồn tại. Thiếu nữ dịu dàng mỉm cười, nói, có thể à, ngài năm đó dạy bảo ta, cho nên ta đồng ý giúp đỡ. Chỉ là, đến tăng giá. Cái này tăng giá hai chữ, thiếu nữ nói ra, trầm đồng du dương, cực kỳ dùng sức. Phục Hy nói, đạo quả không phải là cho ngươi sao? Thiếu nữ nhấp một ngụm trà, yếu ớt nói, đây là cha ta nhường ngươi đưa tới cho ta. Phục Hy, cha ngươi, ngươi không phải là cùng hắn không đội trời chung sao? Cái này không phải là của ngươi danh giới cuối cùng sao? Vệ Nguyên Quân nói, tất yếu dưới tình huống thời điểm, danh giới cuối cùng là có thể hơi nhượng bộ. Phục Hy khỏe miệng giật một cái này ai dạy ngươi? Thiếu nữ lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên là ngươi a. Lại là một hồi lâu dài trầm mặc, mà cuối cùng, Phục Hy tại thiếu nữ một bên ăn điểm tâm, một bên ưu thai du thai thuyết phục phía dưới nhượng bộ. Cân nhắc tốt đã lão cứu ra, hoa hoàng mãi mãi hiện tại thế nhưng là ngay tại nổi nóng. Ngươi bây giờ trở về, chỉ sợ là mưa to gió lớn, hiện tại có thể cứu ngươi thế nhưng là chỉ có ta thế nào, suy nghĩ một chút. Phục Hy không thể làm gì, đang đàm luận một phen đằng sau, cắn răng nghiến lợi đáp ứng Vệ Nguyên Quân yêu cầu. Vì nàng xuất thủ ba lần, thiếu nữ vô vô bản thân bấy, vương lấy điểm tâm hộp đứng lên, nói, cho nên nha, cái này đạo quả liền miễn miễn cưỡng cưỡng xem như ngươi giúp một tay một việc, còn lại hai chuyện, đợi đến ta nghĩ tới thời điểm sẽ nói cho ngươi biết rồi, ta hiện tại đi giúp ngươi khuyên nhủ hoa hoàng mãi mãi. Cho nên, lão cứu gia ngươi muốn cùng đi sao? Phục Hy mặt không biểu tình lắc đầu. Hắn cảm thấy mình may mà muốn chết. nhưng là hiện tại chỉ có trước mắt tiểu nha đầu này có thể nhường Á Hoa hơi không tức giận như vậy. Thần cũng không có cách nào. Lại khí, cũng chỉ đành cắn chặt hàm răng nuốt xuống, nhìn xem Vệ Nguyên Quân, chỉ cảm thấy hỏa khí loạn bốc lên. Phục Hy mặt không chút thay đổi nói, không đi. Ta còn có một chuyện khác muốn đi làm. Vệ Nguyên Quân có chút ngước mắt kinh ngạc, ồ, sự tình gì? Phục Hy ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài nói, đợi đến ngươi nhường Á Hoa tâm tình bình phục đằng sau, ta lại trở về đi. Ta đi trước tìm đồ vật gì đánh một trận, hả giận. Nha. Vệ Nguyên Quân khẽ gật đầu, hiểu rõ. Cái này khiến nàng nhớ tới loại kia, trong nhà bị lao bà khi dễ đằng sau, liền đi ra cửa nhà ga cố ý lộ ra túi tiền, câu kẻ cắp ăn cắp tới đánh tơi bởi thông hơi người. Ân, trình độ nào đó, Phục Hy hiện tại càng sợ, lại sợ vừa tức. Không biết sẽ là ai xui xẻo như vậy, bị hiện tại trạng thái này Phục Hy bắt lại. Mà lúc này đây, Thiên Đế cùng Chọc Thế đại tôn cờ xuống đến cuối cùng, cũng nhìn thấy cái kia vương vãi xuống mưa máu. Nhìn thấy Chọc Thế đấu chiến rơi xuống, Chọc Thế đại tôn con mắt híp, trong tay quân cờ rơi xuống, mà Thiên Đế đế tuấn thần sắc bình thản, tay phải vân ra, trong tay quân cờ phảng phất là một cái sao trời biến thành, cuối cùng vững vàng rơi vào chờ đợi phía trên, thanh âm bình thản lại bá đạo, ngươi thua. Chọc Thế đại tôn nói nhìn. Nhìn thấy Thiên Đế tay phải thường thường đặt tại trên bàn cờ, bảo quang cùng nhuệ khí hiện lên, nhường Chọc Thế đại tôn trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Thanh Thế đế tuấn, lần thứ nhất lấy ra binh khí, có sát phạt chi khí liệt liệt, nháy mắt tràn đầy tại đây. DS, hôm nay canh thứ nhất. Tấu chương xong, INZS 1291 N chương 1282. Phục Hy cùng Thiên Đế hai cái ước định chương 1282, Phục Hy cùng Thiên Đế hai cái ước định trên bàn cờ, đã phân ra được thắng bại. Đây không phải là nhân gian giới loại kia đơn thuần kỹ nghệ đánh cờ, mà là một loại bao hàm tinh khí thần, quyền năng thủ đoạn phương thức chiến đấu, nhất nghiệm dâng lên, chính là thiên biến bản hóa, có lẽ là mới Chọc Thế đấu chiến vẫn lạc rơi khuấy động Chọc Thế đại tôn tâm thần, nhường thần tâm cảnh bên trong xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Hay là nói, là bởi vì Chọc Thế đại tôn vốn là có mấy ngàn năm như thế thời gian dài dằng dặc bên trong ở vào một loại tâm thần yếu đi trạng thái, dù cho là đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ tâm cảnh, trước đó cái kia mấy ngàn năm ảnh hưởng cũng không có khả năng nói trong thời gian ngắn như vậy đều tan biến. Vì vậy, bị thua một chiêu. Chọc Thế đại tôn của mắt, nhìn xem Thiên Đế tay phải ấn tại bàn cờ một bên. Kia là một thanh cực kỳ hoa lệ kiếm, đồng dạng cực kỳ sắc bén, tản mát ra một loại lăng liệt cảm giác. Chọc Thế đại tôn hoàn hảo tay phải bấm tay gõ đánh mặt bàn, nhàn nhạt than nhẹ nói, ngày tốt này thần lương, mu đem du này thượng hoàng. Phụ trường kiếm này ta mà nhị, cầu bang tiếng kêu này mọc đẹp. Đây là ngươi tại quá khứ lấy Đông Hoàng Thái Nhất danh hiệu hành tẩu ở trong nhân thế, người nước sở vì ngươi viết xuống câu thơ. Thanh kiếm này chính là năm đó ngươi bị những người phạm tục kia bản thân nhìn thấy thời điểm, trong tay nắm cầm binh khí sao? Đế Tuấn thần sắc bình thản, chưa từng trả lời, tay phải hố lão lồng đặt tại trên thân kiếm. Chọc Thế đại tôn có chút hướng phía đằng sau ngẩng, con mắt cụ xuống. Không có bởi vì Thiên Đế tư thái mà cảm giác được hoảng sợ loại hình, bọn hắn cấp độ này cường giả, có lẽ bởi vì vị trí thế giới phương vị, hai bên tinh khí thần trạng thái mà dẫn đến phát huy ra thực lực có chênh lệch, có thể phân ra một lần trên dưới, nhưng lại khó mà nháy mắt chu sát đối thủ. Toàn thịnh chi tư, vô luận là Đế Tuấn tiến về Chọc Thế nội bộ, còn là nói thần đi vào tròm sao phía trên, cũng không biết bị đối phương lưu lại. Cấp độ này cường giả, duy nhất một lần rơi xuống, còn là Hồn Thiên, bởi vì đột phá siêu thoát chi cảnh, thất khiếu mở, dẫn đến tự thân tinh khí thần tại đến đỉnh phong đằng sau, lại bắt đầu nhanh chóng đổ sụp, ít ngày nữa sắp chết, cho nên mới lựa chọn lực chiến đã đến kiệt lực mà chết. Chỉ có hắn một cái a quả như là ngu xuẩn siêu thoát giả. Chọc Thế đại tôn con mắt nhìn xem bàn cờ, tựa hồ đang nhớ lại lúc trước ván cờ này thắng bại nguyên nhân, trong lòng thì là có cái này đến cái khác ý niệm chập trùng không chừng, cuối cùng những thứ này chập trùng ý niệm đều bình định xuống tới chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, còn làm cho Chọc Thế đại tôn đấy lòng gợn sóng không dứt, là bởi vì mới Thiên Đế trong miệng nói tới ra che giấu chiến tranh. Từ đầu đến cuối, mấy ngàn năm vài vạn năm đến, tất cả mọi người cho rằng, năm đó chiến tranh là Thiên Đế đánh bại hết thảy cường địch, mà tìm kiếm được Phục Hy thời điểm, Phục Hy vô sỉ kéo lên vị kia ma hoàng, huynh muội liên thủ, mới thắng qua Thiên Đế, cho nên Thiên Đế bị cho rằng là thanh thế đơn thể chiến lược mạnh nhất, vũ nội vô song. Mà mới hắn mới từ Đế Tuấn cái này tự mình kinh lịch người trong miệng biết rõ, chân tướng sự tình lại không phải như thế. Đã từng đại chiến, cũng không phải là Phục Hy liên thủ Hoa Hoàng đánh bại Thiên Đế, mà là Hoa Hoàng quan chiến. Phục Hy bản thân đánh bại Thiên Đế. Thanh thế bên trong thượng cổ Chọc Thế che giấu đột nhiên tại Chọc Thế đại tôn trước mặt sốc lên một góc, đại tôn của mắt, trong lòng nổi lên từng tầng gợn sóng cùng gợn sóng, cho dù là khoảng cách biết rõ tin tức này đã qua trong chốc lát, giờ phút này nhớ lại, như cũng còn là khó mà ngăn chặn tin tức này mang tới trùng kích cùng không thể tin được. Trong đầu vô số ý niệm rung động, cuối cùng hóa thành hai câu nói, Phục Hy cùng Thiên Đế thực lực bị cách trao đổi. Mình bị âm. Năm đó Phục Hy rõ ràng liền từng tại Chọc Thế cùng thần giao thủ qua, lúc ấy cho thần cảm rất là, Phục Hy mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại cũng chỉ là tại đạo quả cấp độ trạng thái bình thường hóa bên trong, thậm chí còn muốn tại Bất Chu Sơn phía dưới, nếu là so với sát phạt, chưa hẳn có thể thắng được qua Tây Vương Mẫu. Mà bây giờ xem ra, đây cũng là ngụy trang, là vì hoàn thành cái nào đó mục đích mà cố ý bị thua. Cố ý yếu thế. Hắn mục đích là cái gì? Hắn đến cùng muốn làm gì sự tình? Chuyện kia, phải chăng đã bị hắn hoàn thành rồi? Từng cái ý niệm phun trào đi ra, nhường Chọc Thế đại tôn suy nghĩ càng ngày càng phân loạn, Phục Hy tựa như là một cái mạnh mẽ đâm tới quân cờ, đột nhiên đánh vỡ tới định vị, đảo loạn thần mạch suy nghĩ. Cái này sẽ dẫn đến hắn đối với nguyên bản thanh thế cường giả phân tích cùng kế sách đan bài, xuất hiện cực đoan biến hóa cực lớn, nhìn xem Thiên Đế ân kiếm, Chọc Thế đại tôn cụp mắt hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, "Thần so ngươi, càng mạnh." Thiên Đế đưa tay trái ra một khỏa thu thập quân cờ, bình thản nói, từ luận bản phạm chủ tới nói, xác thực như thế. Đại Tôn biết rõ ý tứ của những lời này, nhưng là nếu như nói buông tay buông chân, không cố kỵ gì chém giết, nhưng cũng phân không ra trên dưới thắng bại. Bên thắng chính là người sống, mà vô luận là Thiên Đế còn là Phục Hy, cũng không biết làm ra chuyện như vậy. Thiên Đế không muốn, mà Phục Hy lại là không muốn mạo hiểm. Không muốn mạo hiểm để cho mình mất đi làm bạn Hoa Hoàng thời gian cùng khả năng, chỉ thế thôi. Trong thế Đại Tôn trong lòng gợn sóng rất nhanh liền bị hắn khống chế lại, hắn mang theo mỉm cười thản nhiên nói, đã năm đó Thiên Đế thua, là gì lại không có nói ra trận này đại chiến trận tướng, mà tùy ý chúng sinh chư thần cảm thấy Phục Hy là làm bị ổi thủ đoạn. Nhưng Phục Hy được cái này dài rằng giặc thời gian đều dành, mà Thiên Đế thì là quan lấy vô song vô địch tên số thời gian dài như vậy. Không phải là Thiên Đế cũng để ý cái này rất nhiều hư danh sao? Hư danh? Đế Tuấn giơ tay lên, nhường trong lòng bàn tay quân cờ một khóa rơi xuống, rơi vào đặt vào quân cờ đồ vật bên trong, phát ra thanh thúy thanh âm, tiếng nói bình thản nói, không, hư danh tại ta cũng không một chút giá trị, nhưng là Phục Hy tại cùng ta luận bàn đằng sau, lại là đưa ra một cái, ta vô pháp không nhìn đề nghị. Hay là nói, hai cái. Thứ nhất, thần nói với ta, thiên hạ đệ nhất danh hiệu quá mức lóa mắt, chư thiên vạn giới cường giả đều biết khát vọng cái này tụ mệnh, liền xem như biết mình vô pháp thắng lợi, cũng sẽ có người tu hành vì nghiệm chứng bản thân sở học mà cùng cường giả giao phong, đến đây khiêu chiến, như vậy liền tất nhiên biết dẫn tới cái này đến cái khác cường địch rình mò. Ta nếu là tại trên vị trí này, như vậy tất nhiên không gặp qua e rằng thú vị nhàm chán, mà thần thì là muốn dẫn lấy Hoa Hoàng chứng kiến khác biệt thế giới mặt trời lặn. Cho nên không thích phiền phức, càng không muốn phát sinh mình bị bức bách bực bội mà tại Hoa Hoàng trước mặt ra tay giết lùng. Hay là nói, chán ghét có ai vì bức bách thần xuất thủ mà bắt cóc Hoa Hoàng dạng này sự tình. Cho nên, thần đem cái này đại biểu cho vô số chiến đấu danh hiệu cho ta, mà đòi hỏi một loại tiêu giao sinh hoạt, càng chủ động đem bản thân là liên thủ với Hoa Hoàng đằng sau mới thắng nổi ta sự tình truyền bá ra ngoài, chủ động bại hoại thanh danh của mình, nhường vốn là muốn làm hắn vui lòng người cũng bởi vì thanh danh vấn đề mà lo lắng, không thể không giữ một khoảng cách. Cuối cùng được lấy cùng Hoa Hoàng tiêu sái tiêu giao vượt qua thời gian rất dài. Trong đó cũng đành phải 3 năm hảo hữu. Đây coi như là một cái giao dịch, chúng ta theo như nhu cầu. Thiên Đế tiếng nói bình thản, thần không am hiểu giảng thuật cố sự, chỉ là từ từ nói đến, mà tại quân cờ rơi xuống thanh thúy thanh âm bên trong, nhưng cũng có khác vật bị, trong thế Đại Tôn phảng phất có thể xuyên thấu qua những văn tự này, nhìn thấy năm đó sau đại chiến, Phục Hy mở ra tay, một bộ không có chút nào đạo đức cặn bã vô lại bộ dáng, cho một mặt lãnh đạm thanh niên Thiên Đế giảng chúng ta làm giao dịch, đối ngươi như vậy tốt đối với ta cũng tốt vân vân. Mà lúc đó Hoa Hoàng ngậm lấy không thể làm gì ý cười nhìn xem một màn này phát sinh. Phục Hy, thực lực cường đại, thâm tàng bất lộ, nhưng cũng không cái gì trách nhiệm chi tâm, vạn sự vạn vật lấy Hoa Hoàng làm tâm. Trong thế Đại Tôn đấy lòng một lần nữa tạo dựng Phục Hy hình tượng. Dạng này người là có nhược điểm có thể lợi dụng, thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có cái gì quan niệm đại cục, cùng nó nói là thanh thế cường giả, không bằng nói là vừa chính vừa tà tiên điên, so với Thiên Đế, nó khí độ, cách cục đều cũng không bằng. Mà so với năm đó cái kia Hồn Tiên thì càng là chênh lệch xa vậy. Trong thế Đại Tôn nói, như vậy, cái thứ hai thuyết phục ngươi lý do lại là cái gì? Là hắn nguyện ý cùng ngươi giao thủ luận bàn sao? Hay là nói là thần nguyện ý chờ đợi, đợi đến ngàn vạn năm sau, thực lực của ngươi tiến thêm một bước, đã có đầy đủ nắm chắc, tại không sử dụng cuối cùng tuyệt sát trạng thái phía dưới đem nó đánh bại thời điểm, lại từ chư thiên vạn giới trở về, cùng ngươi đường đường chính chính một trận chiến sao? Đây là Trọc Thế Đại Tôn căn cứ đối với Thiên Đế hiểu rõ lấy được kết luận. Thiên Đế nói, đoán đúng một bộ phận, đây đúng là một cái vượt qua vạn năm ước định, nhưng là cũng không phải là ta cùng hắn ở giữa. Đế Tuấn tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, ngũ kia thần binh tại vỏ kiếm bên trong có chút rít gào, như là khát vọng máu tươi rồng. Thiên Đế ánh mắt bình thản trong suốt, bên mông bao phủ bản vật, thản nhiên nói, hắn nói qua, ta như bày biện ra mạnh nhất chi tư, như vậy tự nhiên mà vậy, lại bị một cái thế giới khác người mạnh nhất để mắt tới. Đương nhiên, đây cũng là điều kiện thứ nhất nói tới phiền phức. Cái này cũng không tính là cái gì. Nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, là một cái thế giới khác cường giả khát vọng đặt chân thanh thế thời điểm. Vì phòng ngừa ta tự mình xuất thủ, cho thế người mạnh nhất tất nhiên đến đây này tình không phía trên, kiểm chế lại ta cái này mạnh nhất. Thiên Đế thanh âm như cũng không nhanh không chậm, phản phất năm đó hình ảnh tái hiện, mà phát sinh sự tình cũng đúng là như là người kia năm đó nói tới. Thời khắc này Thiên Đế chỉ là lặp lại năm đó cái kia tiêu sái thong dong người lời nói mà thôi, bình thản nói, đối phương nếu là ý định muốn kiềm chế lại ta, như vậy tất nhiên hạch tâm ngay tại ở thời gian chiều dài, tất nhiên là bản thân thuộc hạ vừa lúc hoàn thành mục tiêu thời gian, ở đây, hắn nhất định phải đối với thanh thế lực lượng có sung túc hiểu rõ. Cho nên thần biết bỏ qua một cái khác điểm, đó chính là, tại thiên khung phía dưới còn có càng mạnh tồn tại, cái này ngoài dự liệu lực lượng, sẽ thời gian ngắn nhất bên trong đánh nát chọc thế người mạnh nhất kế sách cùng âm mưu. Sau đó, tại nó chưa từng dự liệu được thời gian, đến nơi này, Trọng Thế Đại Tôn con ngươi bỗng nhiên co vào. Trước mắt bàn cờ ở trong chớp mắt phảng phất hóa thành vô tận lực hút hội tụ, nhường Trọng Thế Đại Tôn chưa thể đủ tại trước tiên kịp phản ứng, chưa từng tại trước tiên làm ra ứng đối, mà trong một chớp mắt, chòm sao bỗng nhiên biến hóa vô tận ánh sao hóa thành một bên, mà vũ trụ mặt tối thì là hội tụ đến mặt khác một bên. Âm dương lưỡng nghi, thôn tính tiêu diệt vật vật. Một đạo ánh sáng lấp lánh ngang dọc hóa thành một thanh trường thương, cắm ngược ở đây, rít gào không thôi. Trọng Thế Đại Tôn chậm rãi nói, "Phục Hy, hết thảy đều là ngươi tính toán." Làm qua đi che giấu chân tướng bị mở ra đằng sau, hết thể mạch lạc trở nên rõ ràng. Đi qua kinh lịch, từ Phục Hy cùng Thiên Đế chiến tranh bắt đầu, thật giống như chỉ là một cái cục, mà cục này tựa như là một cái mồi nhử cùng một cái chập chờn bên ngoài lưỡi dao. Một khi bản thân bước vào cả bẫy, lưỡi dao liền biết nháy mắt phong tỏa đường lui, thiên đế không để lại Trọc Thế Đại Tôn. Nhưng là nếu là lại tăng thêm một cái Phục Hy, có thể hay không triệt để lưu lại Trọc Thế Đại Tôn, liền cũng không phải là tuyệt đối không thể. Chỉ nếu là Đại Tôn biết rõ, Phục Hy biết tại thần dự định rời đi thời gian trước đó xuất hiện lời nói. Nếu như Đại Tôn biết rõ, Phục Hy có được không kém hơn thiên đế trạng thái bình thường hóa chiến lực. Thần là tuyệt sẽ không lựa chọn bản thân tự mình một mình tới đây một vòng, liên hệ tới, hóa thành cục diện bây giờ, nhường Trọc Thế Đại Tôn đấy lòng thậm chí dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Thần ngay từ đầu chính là động thủ với ta thiết lập ván cục rồi. Lúc ấy chúng ta còn chưa từng cùng thần, cùng Hoa Hoàng sinh ra xung đột. Chỉ là thời đại kia còn không từng có qua địch ý biểu hiện. Tính toán. Sai. Nam tử áo trắng từng bước một đi tới, thản nhiên nói, không phải ta tính toán rõ ràng trọng, tài cao mà thôi, không phải ta đạp cổ kim, sâu kiến mà thôi. Cũng không phải ta giết người, thời bận mà thôi. Tay phải hắn nắm chặt trường thương, nhấc lên, thần sắc lãnh đạm gật đầu, Trọc Thế Đại Tôn, nên lên đường. Đợt, hôm nay canh thứ hai. Tấu chương xong, INZS 1292 N chương 1283. Mời tiên sinh dạy ta. Chương 1283, mời tiên sinh dạy ta. Lên đường. Muốn lấy xuống tính mạng của ta sao? Trọc Thế Đại Tôn nhìn trước mắt hai tên đối thủ, nhìn xem thiên đế rút kiếm, nhìn xem Phục Hy cầm thương. Thần tại ngay từ đầu kinh ngạc, hoang đường đằng sau, lại là khôi phục thông dòng và bình tĩnh, tựa hồ là bị trên bản cờ lực lượng cho trói buộc chặt, vô pháp đứng dậy, xuống một khắc, bá đạo vô song mui thương hóa thành rực rỡ cầu đồng, hướng phía trước Trọc Thế Đại Tôn mi tâm ám sát mà đi. Thiên đế quất lưới đao, quần tinh truy lạc. Trong lòng bàn tay chi kiếm biến hóa khó lường, vậy mà hóa thành còn lại binh khí bộ dáng, thiên đế cũng không phải là tự tiện tại một loại binh khí một loại kỹ nghệ, mà là thiên hạ và pháp, đều đến đỉnh cao nhất, chiêu thức bá đạo rộng lớn, cùng nhau vênh sát mà đi, chòm sao lắc lư, âm dương luân chuyển. Ván cờ kia cũng đã đến thu quan thời điểm. Hai thanh thần binh nháy mắt lướt qua hư không, thẳng tắp rơi vào Trọc Thế Đại Tôn trên thân. Ngay tại tuần hành tại 3000 thế giới Kim Ô bỗng nhiên thần sắc ngưng kết, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiên khung phía trên, một khỏa sao trời đột nhiên sáng lên, rõ ràng còn là ban ngày giữa trưa, lại như là trong một chớp mắt trở lại nhất u ám đêm tối bên trong, thậm chí đều không phải đêm tối. Đây cơ hồ là vạn vật mở trước đó hỗn độn trạng thái. Mà tại cái này hỗn độn bên trong, chòm sao dày đặc tại bầu trời liệt kê, lại có âm dương nhị khí, luân chuyển biến hóa, hội tụ hóa thành một chỗ to lớn vô cùng phong ấn, ngoại hình đi xem, cùng loại với ngã út giữa thiên địa trung đồng, phía trên có huyền diệu không gì sánh được đường vân, đại biểu cho âm dương hiện hiện ra chư thiên vạn giới đường lớn minh văn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Vạn vật từ âm dương mà lên. Vệ Nguyên Quân ngẩng đầu, con ngươi có chút co bảo, đây là tại trong trí nhớ của nàng, đồng dạng chưa từng xuất hiện qua một màn, không để cho nàng dám tin thấp giọng thì thầm, Phục Hy cùng thiên đế, liên thủ rồi. Thập phương thế giới, hết thảy chúng sinh đều có thể nhìn thấy, thiên khung phía trên chòm sao như là nước mưa rơi xuống, tinh lạc như mưa. Một khỏa sao trời giáng xuống. Nó quý tích thậm chí như là kiếm chiêu, như là mũi thương, đều là tuyệt cường không gì sánh được chiêu thức. Rộng lớn to lớn, hết thảy chư thiên vạn giới đều có ngày tư tuyệt cường từ này sao trời bài bố phía trên, đốn ngộ ra thượng thừa võ học, bởi vì chòm sao vị trí vốn chính là thiên đế chiêu thức hiển hóa, bọn hắn cũng không phải là chỉ là lĩnh ngộ, mà là bởi vì rình mò đã đến đế tuấn chiêu thức một bên, mà có thể học tập ra gia lông. Lấy âm dương nhị khí hội tụ, một lần nữa trở lại chư thiên vạn giới diễn hóa vạn tượng trạng thái. Sau đó lấy vô số ngôi sao vây kích, cả hai hợp nhất. Mỗi một lần sao trời rơi xuống đều tương đương với cả một cái thế giới chôn vùi. Đây là diệt thế cấp bậc cấp độ công kích, mà đáng sợ như vậy chiêu thức, vậy mà cũng chỉ bất quá là cái này liên thủ một chiêu tạo thành bộ phận, là diệt thế cấp bậc công kích vô hạn lần điệp ra, mà lại là vô hạn lần điệp ra tại một điểm phía trên, nó bày ra uy năng vô hạn tới gần tại hỗn độn trừ ra, vạn vật sinh ở đó trạng thái. Anh kiếm, mũi thương từ trong đó nổi lên, đồng thời phách chạm mà đi. Trọc Thế Đại Tôn tựa hồ đã bỏ đi chống cự, cụp mắt chờ đợi. Chiêu thức rơi xuống, chém tới quá khứ, diệt đi qua hướng, đem hiện tại hình dạng trạng thái bóc ra, sau đó phân biệt chém giết. Từ Tuế Nguyệt sông dài mỗi một giọt trong nước, đem Trọc Thế Đại Tôn cho giết chết, xóa đi. Chòm sao làm dẫn, âm dương vận hành, năm tháng phía trên mỗi một cái thời gian bên trên Trọc Thế Đại Tôn đều sẽ ở trong chớp mắt nên đón chung kết, mặc kệ là tại lời nói, còn là tại tu hành, hay là chiến đấu, cũng sẽ ở đột ngột xuất hiện tại trên không âm dương thần tinh trùng kích phía dưới, triệt để chôn bụi. Dù cho là vượt qua mấy ngàn năm đằng sau lần thứ nhất liên thủ, Phục Hy cùng Đế Tuấn cũng như cũ biểu hiện ra có thể xưng hoàn mỹ phối hợp. Âm âm rộng lớn, như là trời đất mở ra tiếng vang cực lớn bên trong, ánh kiếm rủ xuống chôn bụi, mùi thương quy về an tưởng, sao trời tiêu tán, mà Đế Tuấn con ngươi xuất hiện có chút co vào, Phục Hy chân mày hơi nhíu lại, hai cái binh khí cùng lúc chém xuống. Bọn hắn chém rảnh. Vô luận là quá khứ hay là nói tương lai, cũng sẽ không tiếp tục có Trọc Thế Đại Tôn thân ảnh. Cho nên, chưa từng chém giết. Có bàn tay đè lại binh khí của bọn hắn, Trọc Thế Đại Tôn bị chém đứt trên cánh tay trái xuất hiện mới cánh tay, đè lại thiên đế kiếm, mà tay phải bình tĩnh rối ra, năm ngón tay nắm hợp, liền như là vài ngàn năm trước chỗ đã từng làm được qua như thế, đem Phục Hy mũi thương bắt lấy. Đáng tiếc, các ngươi cần phải lập tức ra tay với ta. Trọc Thế Đại Tôn thanh âm bình tĩnh. Nếu như nói ta biết hai người các ngươi biết liên thủ, ta sẽ không xuất hiện ở đây. Vốn không ý định đem thân này thực lực bại lộ. Năm ngón tay có chút nắm hợp, Phục Hy trường thương bị nắm ra lom xuống, bị chậm rãi rút ra. Các ngươi tựa hồ lầm một điểm, hay là nói, là quá khứ ta cho các ngươi lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Trọc Thế Đại Tôn của mắt, chậm rãi đứng dậy, Lê Tuấn, ta chỗ đối ứng, xưa nay không là ngươi. Hai người các ngươi, khoảng cách siêu thoát, còn là quá xa xôi Phục Hy, ngươi bày ra sát cục là nhằm vào đi qua ta, ta của quá khứ, đại khái sẽ vẫn lạc tại hôm nay đi, nhưng là sai người tộc cái kia Nguyên Thủy Phúc, bởi vì chọc thế cơ liều chết căng rắn, ta đã bước ra một bước cuối cùng. Thử một chút xem sao. Nhìn hôm nay là hai người các ngươi liên thủ giết chết ta, hay là nói, hai người các ngươi có một cái vẫn lạc tại nơi này. Chọc thế đại tôn con mắt trầm tĩnh, tự chém đoạn cánh tay trái đằng sau. Hắn đã trực tiếp xóa đi tới tương lai hết thảy tự mình neo điểm. Thế là ta độc duy nhất, bước ra một bước cuối cùng, liền có thể siêu thoát bản bật, siêu thoát tại thế này tầm đó. Đây là hắn suy yếu nhất thời điểm. Một khi chết đi, như vậy liền đại biểu cho trong 5 tháng không còn có tự mình vết tích. Đây cũng là hắn cường đại nhất thời điểm, đi qua đủ loại, đều là hư ảo, tương lai hết thảy, bất quá là ảo mộng. Ta, độc là ta. Phục Hy trong lòng bàn tay trường thương lấy kinh khủng tần suất kịch liệt chấn động, giờ phút này lại ẩn ẩn không tránh thoát. Chọc thế đại tôn nhìn xem phía trước Phục Hy, một quyền ném ra. Toàn bộ chọc thế, hòa thanh khí chi thế đối lập bàng bạc nội tình bị nó tùy ý rút ra. Thậm chí là quá khứ tương lai mỗi một cái thời không bên trong chọc thế nội tình đều bị rút lấy, sau đó hóa thành một quyền. Một quyền này cơ hồ có thể cho rằng là thời gian ôn lại chọc thế cái này khái niệm hội tụ. Phục Hy hiểm hiểm tránh đi, chỉ cảm thấy mũi thương phía trên kịch liệt rung động, chấn động phải tự mình bàn tay đều tại nhói nhói. Lấy âm dương, phá vỡ bản bật. Chọc thế đại tôn thu hồi tay phải, nhìn xem bản thân quyền phong phía trên vết thương gây rợn, một giây sau, vết thương đã hoàn toàn khôi phục, sau đó không mang theo tình cảm gì mà nói, đáng tiếc. Ngươi không nên kém như vậy. Phục Hy a, ngươi cần phải tại ngươi sen lẫn linh đản sinh thời điểm, lo liệu lấy nguyên sơ chi thần băng lãnh hờ hững tâm cảnh, đem cái kia tên là ba linh tính thôn vệ, như thế ngươi tự nhiên có thể trọn vẹn, trực tiếp đến hồn thiên siêu thoát chi cảnh. Cảnh giới của ngươi vốn nên là cùng hồn thiên, cùng ta. Giờ phút này xem đến, tự cam đoạ lạc. Như thế nào? Ngươi cũng có thể trở lại quá khứ, muốn ta giúp ngươi ra tay sao? Vốn nên tỉnh táo đối địch, liên thủ với thiên đế Phục Hy lại tại trong chớp nhoáng này hoàn toàn nổi giận. Dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên co vào, tức giận gào thét bên trong lần ẩn đã có một loại nào đó nguyên sơ linh gào thét. Đủ để cho hết thảy thương sinh nghe vậy điên cuồng, bàn sơ thanh âm. Ngươi tự tìm cái chết. Biển mây xoay tròn, đem xa xôi tương lai phát sinh hết thảy đều hiện ra ở vệ uyên trước mặt, trong đó thậm chí bao quát lấy Phục Hy bị Hoa Hoàng tìm tới cửa, Phục Hy mạnh mẽ từng quyền đầu giết chọc thế đấu chiến, cùng cuối cùng Phục Hy từ trời rơi xuống, liên thủ với thiên đế, cùng đại tôn giao phong một màn một màn. Đại tôn biểu hiện thậm chí siêu việt vệ uyên đón trước. Cái này khiến vệ uyên trong lòng ẩn ẩn có một chút gợn sóng cùng phức tạp. Hắn đột nhiên có chút không biết, bản thân cải biến vận mệnh quy tích, đến tột cùng có phải là hay không đáng giá. Chỉ ít tại thời đại kia bên trong, bởi vì chính mình lỗ mãng, đại tôn kỳ thật vẫn chưa từng quyết tâm năm đó tâm cảnh, không có đã từng một cái duy nhất có thể cùng hồn thiên đánh đồng cách cục cùng tâm cảnh, cũng sẽ không tại tay gãy đằng sau, ngang nhiên xuất thủ, đem quá khứ tương lai hết thảy bản thân meo chỉ điểm trừ, xóa đi, thôn phệ duy nhất. Vệ uyên biết rõ, Phục Hy còn không có làm đến bước này. Phục Hy thời khắc này trạng thái, là mỗi một cái thời gian online bản thân độc lập duy nhất. Một khi có bất kỳ một cái thần đem còn lại thời gian tuyến bản thân nuốt hết, uy về một. Như vậy Phục Hy cũng sẽ trực tiếp đến cùng thời khắc này đại tôn đánh đồng trạng thái, khoảng cách siêu thoát thế này, chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là một bước này, tựa hồ chính là vĩnh viễn cũng vô pháp bước qua lại trời, mà đế tuấn chính là đương thời cường giả, rất nhiều thế giới thần đã quy về một, nhưng lại cũng không định siêu thoát. Ngược lại là cùng thế giới này liên hệ càng lúc càng lớn, chấn áp rất nhiều thời gian cùng thế giới. Kia là đảo ngược con đường. Cứ thế mãi chỉ biết nhân quả càng ngày càng nặng, cùng mỗi một cái thời đại mỗi một cái thế giới liên hệ càng ngày càng nặng. Kia là dừng thế mạnh nhất đạo quả con đường, nhưng cũng là vĩnh viễn vô duyên siêu thoát con đường, là thiên đế lựa chọn. Tựa hồ là bởi vì bên kia chiến đấu thực tế là quá mức mạnh mẽ, pháp tắc trùng kích cùng chôn bụi, chòm sao rơi xuống, vạn vật quy nhất cùng nhau hiện lộ rõ ràng đi ra, biển mây càng ngày càng kịch liệt quần quật nhấp nô, cuối cùng một trận chiến này cũng không còn đạm, cũng vô pháp tận mắt đi xem đến. Vượt qua 5 tháng con chắc, bị đánh vỡ, chỉ là dư ba. Tóc đen đạo nhân của mắt, thấp giọng tự nói lấy vận mệnh bản án, cẩn thận chọc thế lại tôn. Là bởi vì cái này sao? Còn là nói còn có còn lại vấn đề. Đại tôn cũng là hiện tại ta cũng không tất không phải là tương lai lớn tôn. Câu nói này lại là cái gì ý nghĩa? Đáng tiếc vận mệnh quá mức quỷ dị, lại ngại mà đại tôn đã xóa đi tới cùng tương lai, không có đi qua, không có tương lai, nhân quả vô pháp triển khai, có lẽ đơn thuần dựa vào nhân quả, cũng không thể nhìn thấy hết thảy kết cục, cũng vô pháp triệt để rõ ràng như thế nào đi giải quyết đại tôn tai họa. Vệ Uyên xoa mi tâm, đại tôn, đế tuấn, Phục Hy giao phòng, hắn không có cách nào rút một tay. Vượt qua 1000 năm thời gian, hắn xác thực có thể xuất thủ, nhưng là kiếm chiêu tại vượt qua 5 tháng thời điểm sẽ có trên lực lượng tổn thất, cuối cùng rơi xuống loại cấp bậc kia chiến đấu bên trong, cũng chỉ là không quan hệ đau khổ thôi, hoặc là nói, liền hắn hiện tại bản thân tiến đến, nhưng cũng chưa hẳn có thể đem thắng bại triệt để áp đảo. Nửa bước siêu thoát giả sao? Vệ Uyên của mắt, đông nhiên nói, đã tỉnh lại cũng không cần lại trang hôn mê. Cách đó không xa áo xanh văn sĩ trầm mặc phía dưới, xoay người ngồi dậy, vươn tay xoa trên mặt Phục Hy lưu lại vết thương. Vệ Uyên nhìn xem biển mây, đưa lưng về phía bên kia vận mệnh nói, cẩn thận chọc thế lại tôn, đến cùng giải thích như thế nào đáp? Trước ngươi lời nói, lại là cái gì ý tứ? Vận mệnh phải chăng cũng có thể rình mò đến đại tôn cực hạn cùng cường độ? Áo xanh văn sĩ vận mệnh phân thân, giang tay ra, lanh lẹ nói, đáng tiếc, ngươi cũng không phải vận mệnh, chỉ là nhân quả. Ngươi muốn biết đến độ vận, huyền lại huyền, không thể nói, liền ta cho ngươi biết, ngươi cũng không có cách nào rõ ràng. Tóc đen đạo nhân trầm ngâm phía dưới, tiếp tục dò hỏi, như vậy như thế nào lấy nhân quả trưởng không vận mệnh? Hắn lúc trước chặt đứt nhân quả cùng vận mệnh liên hệ, hiện tại là muốn một lần nữa từ phía bên mình làm chủ cấu trúc liên lạc. Điên đảo nhân quả, nghịch chuyển chủ thứ. bởi vì quả mà chấp trưởng vận mệnh, tự cho là vận tiến thêm một bước hóa thân nguyên thủy, ngăn được thanh trọng. Áo xanh văn sĩ trong một chớp mắt rõ ràng trước mắt tóc đen đạo nhân ý nghĩ. Vệ Uyên đứng dậy, xoay người lại, từng bước một đi đến áo xanh văn sĩ trước mặt. Vươn tay, tay trái khoác lên trên tay phải, có chút không người. Đã là bái sư lễ. Tiếng nói ôn hòa nói, vận mệnh là cái gì, còn mời tiên sinh dạy ta. Áo xanh văn sĩ lắc đầu cười nhạo nói, người cuồng vọng, ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ dạy ngươi? Vệ Uyên của mắt. Đống nhiên, hư không hình như có lăng lệ chi khí tiêu tán. Áo xanh văn sĩ vận mệnh đống nhiên nghe được tranh tranh kiếm reo, lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu. Trong hư không bốn thanh thần kiếm nổi lên, tứ phương chi tư, mũi kiếm cắm ở trên cổ hắn. Tóc đen đạo nhân tiến lên trước nửa bước, vẫn là chắp tay, như cũ thần sắc bằng phẳng, thanh âm ôn hòa. Còn mời tiên sinh dạy ta. Đợt, hôm nay canh thứ nhất. Rút thư hữu để cử một quyển sách siêu vật chủng tợ lệ ơn nhân loại có thể thông qua trò chơi phó bản thực hiện tiến hóa, thiên nhiên kỷ, siêu vật chủng thời đại giáng lâm. Thần hướng thế nhân ngẫu nhiên ném ra ngoài thân phận bài mỗi một vị thông qua sàng chọn người cờ bài, đều nắm giữ lấy phi phạm lực lượng cùng chuyên môn tiến hóa con đường, ưa thích bằng hữu có thể thử nhìn một chút. Đẩy sách, tấu chương xong, INZS 1293 N chương 1284. Chấp trưởng vận mệnh, điên đảo vận mệnh chương 1284, chấp trưởng vận mệnh, điên đảo vận mệnh từng trôi thần binh gác ở trên cổ, tản mát ra mũi nhọn nguyệt khí, nhường áo xanh văn sĩ suy nghĩ ngưng lại. Vận mệnh quyền năng một cách tự nhiên lưu truyền. Trong một chớp mắt đã quan trắc hàng trăm vạn cái tương lai vận mệnh quy tích, có bị một kiếm xuyên tim, có bị một kiếm chém đầu, cũng có hắn mượn nhờ vận mệnh quy tích cùng quyền năng, có thể tránh đi cái kia xảo trá lăng lệ kiếm thuật, có thể chạy thoát, cuối cùng lại sắp sửa đạp sai, đi vào trong kiếm trận, bị quan lấy chu tiên kiếm trận một nháy mắt xoắn giết. Trong một chớp mắt, vô số lần tử vong ký ức cùng ấn tượng chen chúc tiến vào trong óc. Áo xanh văn sĩ khuôn mặt nháy mắt trở nên có chút trắng bệnh. Nhìn xem bên kia ôn hòa bình tĩnh đạo nhân áo đen, trái tim điên cuồng loạn động. Hắn không phải là đang nói đùa. Nếu như mình hiện tại chạy trốn, hắn thật ý định giết mình. Mà lại, trước mắt tóc đen đạo nhân, trước giờ có chút vừa chắc tay, liền cưỡng ép giao phó nhân quả. Ta đã bái ngươi, ngươi nếu không chuyển khắp là ngươi sai không hề có đạo lý nhân quả. Nhưng là bá đạo, lăng lệ, trực tiếp, mà lại hữu hiệu. Ta đã bái sư, không truyền liền chém. Đây cũng là cái gì sư đồ? Năm đó bản thể của ta cũng không phải như thế dùng nhân quả a. Hoặc là nói, nhân quả vật này còn có thể như thế đến. Áo xanh văn sĩ thần sắc cứng ngắc, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên ứng đối ra sao trước mắt cái này không dựa theo lẽ thường ra bài, thường thường nhường người kinh ngạc đạo nhân. Đột nhiên Vệ Uyên con mắt khẽ nâng. Hắn cảm thấy phía trước áo xanh văn sĩ mi tâm nổi lên từng tầng gợn sóng. Sau đó cái kia trong con ngươi sợ hãi kinh hoàng liền biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một loại quan sát năm tháng mênh mông thong dong, khí độ xa xăm. Áo xanh văn sĩ lắc đầu nói, ngươi làm gì bức ta ý thức xuống tới? Vệ Uyên nói, nhân quả cũng đã từng là ban sơ vận mệnh một bộ phận, cho nên ta đang nghĩ, có thể hay không lấy nhân quả đẩy ngược mà động, đến vận mệnh cảnh giới. Áo xanh văn sĩ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngươi như thế thành khẩn cùng ta nói, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Hướng nhỏ giảng, mới là ngươi một kiếm chặt đứt quá khứ của ta căn cơ, là sinh tử cựu địch. Hướng lớn giảng, ngươi ta cuối cùng đường lớn đạo quả trực chỉ hạch tâm chính là cái kia ban sơ vận mệnh, là đường lớn tranh. Ngươi sao có thể như thế tâm bình khí hòa nói ra lời như vậy? Hắn mong muốn cười to chào phúng, nhưng là giờ phút này gác ở bên trong hư không bốn thanh thần kiếm lại ẩn ẩn giấu dếm mũi nhọn, nhường thần không thể như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng dạng tâm bình khí hòa mở miệng nói, là gì? Tóc đen đạo nhân chậm rãi nói, bởi vì mục tiêu của ngươi, cần ngươi ta liên thủ. Áo xanh văn sĩ ngạc nhiên, chợt nhịn không được cất tiếng cười to. Cười to hồi lâu, nói, ngươi là đang nói đùa gì vậy? Ta muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, cũng diệt đi hết thảy thương sinh, nhường rất nhiều tội nghiệp lại không đản sinh khả năng, ngươi nguyện ý liên thủ với ta? Vậy tại sao mới không xuất thủ cùng ta cùng một chỗ cầm xuống Phục Hy, mà là muốn liên thủ thần ra tay với ta? Thiên Tôn chẳng lẽ cảm thấy ta dễ bị lừa? Vệ Uyên thật sâu nhìn chăm chú trước mắt áo xanh văn sĩ, nói, ngươi không phải là Chọc Thế Đại Tôn đối thủ. Bằng không mà nói, ngươi là không biết tấp ngập xuất hiện, chủ động nhắc nhở ta phải cẩn thận thần. Ngươi hy vọng ta có thể cùng hắn phát sinh xung đột, hoặc là nói, chí ít đánh vỡ Chọc Thế Đại Tôn tiến giai. Cho nên mới như thế làm việc. Mà ngươi muốn diệt đi thương sinh, thanh chọc lưỡng giới, Chọc Thế Đại Tôn cũng là nhất định phải giải quyết một vòng. Tóc đen đạo nhân chậm rãi nói, ngươi như liên thủ với ta, có thể giết chết cái này chính ngươi vô pháp giải quyết cường địch, đến lúc đó, ngươi ta lại riêng phần mình chém giết, quyết ra sau cùng thắng bại. Áo xanh văn sĩ tự nói, riêng phần mình chém giết. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, cười nhạo nói, sợ không phải ta cùng ngươi cùng Phục Hy liên thủ chém giết đi. A, có lẽ còn muốn tăng thêm một vị thiên đế đế tuấn. Vệ Uyên thản nhiên gật đầu. Sau đó bình thản nói, vậy ít nhất, chúng ta là ba cái, còn tồn tại phân hóa khả năng, mà Chọc Thế Đại Tôn thì là cường đại đến ngươi tuyệt không một tia phần thắng. Liên thủ với ta, ngươi còn vẫn có một tia thành công khả năng. Bằng không mà nói, tuyệt không nửa điểm cơ hội. Còn là nói ngươi cảm thấy, dù cho là ngươi đánh bại Chọc Thế Đại Tôn, lui về phía sau không cần đối mặt ba người chúng ta sao? Hiện tại liên thủ với ta, có thể giải quyết địch nhân lớn nhất, nhưng cũng không biết gia tăng đối thủ của ngươi. Hợp tác cùng có lợi, như thế nào? Áo xanh văn sĩ kinh ngạc, chợt cười to không thôi, nói, nghe vào quả thật là như thế, nhưng lại nhường ngươi thực lực gia tăng lui về phía sau có lẽ sẽ thêm ra một cái so với Đại Tôn mạnh hơn đối thủ, thật không phải là ta tại tự tìm phiền phức sao? Tóc đen đạo nhân hai con ngươi bình thản, thản nhiên bình thản nói, không. Ngươi chỉ cần đem vận mệnh báo cho tại ta. Còn lại bộ phận chính ta sẽ đi, nhiều nhất, xem như ngươi ta là ban sơ vận mệnh cái này một cái đạo quả trên đường người cạnh tranh cùng cầu đạo người, hay là nói, xem như đã từng đã chấp trưởng qua ban sơ vận mệnh ngươi, đang lo lắng lại một lần thời điểm, sẽ thua bởi cũng không am hiểu tạo dựng vận mệnh quỹ tích ta đây. Vận mệnh, mang theo tên này ngươi, đối với việc này sợ sao? Sợ bại bởi ta như vậy quan văn, mã phu, thân tử đạo tiêu sao? Vệ Uyên thanh âm bình thản thản nhiên. Áo xanh văn sĩ tiếng cười to nhưng lại im bặt mà dừng. Thần hai mắt liếc xéo nhìn xem Vệ Uyên, đống nhiên nói, phép khích tướng. Ngươi cảm thấy cái này đối với ta hữu dụng sao? Vệ Uyên lắc đầu, thản nhiên nói, không, ta không phải là á lượng như thế thiên tài, không hiểu được phép khích tướng. Ta chỉ là ngay thẳng đem chuyện này nói ra mà thôi. Vệ Uyên ngón tay khẽ động, Chu Tiên Tứ kiếm từ vận mệnh trên cổ di động ra, sau đó riêng phần mình chia ra làm ánh kiếm, rơi vào Vệ Uyên trong tay áo, thong dong nói, chẳng qua là cảm thấy, nếu là ta có thể trước giờ nhìn thấy trọng thế đại tôn cảnh giới, có lẽ còn có một trận chiến khả năng. Ngươi nếu không nguyện, ta giữ lại ngươi cái này phân thân cũng không có ý nghĩa. Lại đi thôi. Áo xanh văn sĩ ngón tay vướt ve tay áo, trầm mặc hồi lâu nói, cũng không phải là chúng ngươi phép khích tướng. Nhưng là, như lời ngươi nói đồ vật, cũng đúng là có chút ý tứ. Thanh âm hắn dừng một chút, lại nói, ta có lẽ có thể báo cho ngươi một chút liên quan tới nhân quả cùng vận mệnh dị đồng chỗ, nhưng là ta tự nhiên cũng không có khả năng không công nói cho ngươi, đây là một cái giao dịch, ngươi cũng đồng dạng muốn dùng ngươi nhất chân tàng pháp môn báo cho tại ta. Ta dạy bảo vận mệnh ngươi. Ngươi muốn đem kiếm thuật của ngươi thẳng thắn truyền thụ cho ta. Vệ Uyên gật đầu, nói, như vậy, một lời đã định. Áo xanh văn sĩ ngước mắt nhìn xem hắn, ngươi không lo lắng ta học được kiếm thuật của ngươi, giết ngươi. Tóc đen đạo nhân vươn tay tiếp được chân trời một mảnh bông tuyết, thong dong bình tĩnh, nếu là như thế, là chuyện tốt. Lấy kiếm giết ta. Ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Trong nháy mắt này, vận mệnh bỗng nhiên cảm thấy, từ trước mắt cái này tóc đen đạo nhân trên thân, nhìn thấy thiên đế cái bóng. Một ngày này, Trương Tam Phong tại dạy dỗ xong Chu Nguyên Chương cùng các đệ tử võ công đằng sau, dẫn theo trong hộp cơm đồ ăn lên núi thời điểm, phát hiện trong núi cái kia áo xanh văn sĩ lại lần nữa thức tỉnh, cùng lão sư ngồi mà nói chuyện, không biết đang đàm luận thứ gì, bản thân chỉ là hơi dự tính chỉ chốc lát, cũng đã cảm thấy hỗn hỗn độn độn, trong óc một mảnh mờ mịt. Chỉ là từ đó về sau, trên đỉnh núi này, liền không lại chỉ là đơn thuần một rùa mở rắn, đạo nhân áo đen, mà là hai người. Ban ngày Vệ Uyên đều bày ra kiếm thuật ảo diệu, mà kiếm thuật đằng sau, chính là vận mệnh giảng thuật đi qua nhân quả điều khiển phương pháp. Nếu là không đề cập tới ngày xưa thù hận, hoặc là nói tương lai giữa hai bên phải có một chết kết cục, thời khắc này không khí cũng là thong dong hòa hoãn, ẩn ẩn nhường Vệ Uyên nhớ lại đã từng cùng hậu thổ, hồn tiên, cùng nhau luận đạo thời điểm kinh lịch, một ngày giảng thuật kiếm quyết đằng sau, Vệ Uyên trong tay nhân quả bệnh dây dưa, cuối cùng mở miệng hỏi, cho nên, trong thế đại tôn hiện tại là cảnh giới gì? Áo xanh văn sĩ thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết sớm hơn hỏi ta. Cũng là bảo trì bình thản. Ngón tay hắn gõ gõ bàn đá, trầm ngâm nói, nên tính là, cảnh giới bên trên vượt qua phục hy nhất trọng, nhưng là căn cơ hùng hồn cùng khí thế ý chí cường độ nhưng lại muốn yếu tại thiên đế. Đạo quả phía dưới người tu hành, mong muốn đi đến đạo quả, cần tại quá khứ, hiện tại, tương lai lưu lại tự mình neo điểm, đem tự mình cực hạn thăng hoa. Cuối cùng ngưng tụ thành đạo quả, sẽ trở thành toàn bộ thế giới nền tảng. Nhưng là đạo quả phía trên, nhưng cũng biết ẩn ẩn nhận xem như thế giới nền tảng đạo ngược ảnh hưởng cùng liên quan đến. Bởi vì đi qua hiện tại, đâu đâu cũng có, cho nên cùng toàn bộ thế giới liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ lên. Không nguyện ý chết như phiêu đồng, cho nên tu hành cho đến đạo quả, đã đạo quả, nhưng lại không muốn bị thế giới kiềm chế liên hệ, mong muốn có được lực lượng mạnh hơn đồng thời, lại có càng lớn tự chủ tính. Hay là nói, là muốn áp đảo thế giới cơ sở phía trên, cho nên muốn siêu thoát. Nếu nói thế giới là một chỗ hoa lệ không gì sánh được cung điện, đại kiếp chính là cái nhà này lung lay sắp đổ, muốn sụp đổ. Như vậy chúng sinh cũng chỉ là mênh mông bất lực sâu kiến, tổ chim bị phá không chứng lành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí đối với hết thảy phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Mà đạo quả thì là xây dựng cái này kỳ ưu điện người, bọn hắn có thể nếm thử ổn định trật tự, sửa xong kỳ ưu điện, phòng ngừa thế giới này sụp đổ hủy diệt, cũng có thể không coi là gì, tại sụp đổ trước đó tránh đi nguy hiểm. Thậm chí thực lực cường đại đã đến cực hạn có thể tại phế tích phía trên một lần nữa cấu trúc thế giới này. Mà siêu thoát giả chính là quan sát đây hết thảy phát sinh cái kia. Hủy diệt cùng tân sinh, cũng bất quá chỉ là nhất niệm lên xuống thôi. Vận mệnh trả lời. Vệ Uyên nói, trước đó từng có siêu thoát giả sao? Vận mệnh lắc đầu, không có, hồn thiên đã là vạn vật ban sơ trạng thái. Thần là cổ xưa nhất người, lại không phải duy nhất cổ xưa nhất người, kỳ thật cũng không phải là càng cổ lão càng cường đại, mà là chỉ có vô cùng cường đại ngang ép hết thảy cường giả mới có thể vượt qua năm tháng dài đằng đẵng bên trong vô số thai kiếp, sống đến bọn hắn được xưng là cổ lão giả thời đại. Mà ở trong quá trình này, đã có vô số đã từng kinh tài tuyệt diễm cường giả rơi xuống, hóa thành xương khô, hồn tiên trước đó, không người nào biết có thể siêu thoát, mà hồn tiên đằng sau, tiếp cận nhất siêu thoát giả nhưng thật ra là Phục Hy. Áo xanh văn sĩ uống trà, bình thản nói, mà thần cũng quả thật nếm thử đã vượt ra. Là vì cái gì? Tự nhiên là siêu thoát đằng sau, mang theo ba hoàng áp đảo thế giới này. Như vậy rất nhiều vấn đề cùng địch nhân liền sẽ không đến tìm đến hắn bởi vì một phương thế giới này người vô pháp chạm đến siêu thoát giả, cho nên không có người biết tới quấy rầy hắn mang theo ba hoàng lữ hành thời gian chỉ là lần này thần siêu thoát thất bại. Lúc đầu ý định nuốt hết tuyến thời gian khác bản thân, chư pháp duy nhất. Không biết làm sao vậy, cuối cùng dẫn đến mỗi cái thời gian tuyến chính mình cũng có rồi ý nghĩ này. Mỗi cái thời gian tuyến Phục Hy đều bởi vì một ít nguyên nhân, khát vọng mình mới là cuối cùng cái kia người thắng, sống sót người, muốn trở thành cái kia duy nhất một, mang theo ba hoàng rời khỏi, cho nên ngược lại không có cách nào dung hợp lại cùng nhau. Ba hoàng chính là bọn hắn chấp niệm, cũng là dẫn đến Phục Hy cuối cùng chưa từng đi đến siêu thoát trên đường nguyên do. Ta hoài nghi, Phục Hy là lấy mang theo A Hoa một mình đi xa xem như ngưng tụ tự mình hạch tâm một trong, nhưng lại cũng thành nội chiến hạch tâm vấn đề. Cho nên vậy ở hiện tại trạng thái này, nửa đời, vô pháp phát huy ra rất nhiều thời gian vĩnh tồn đặc tính, nhưng cũng không thể làm được siêu thoát, thực lực so sánh với đỉnh phong ngược lại hạ xuống, không thể không giết chóc chọc thế âm dương, cướp đoạt đạo quả, để cầu đột phá. Kỳ thật thần có hai lần đột phá cơ hội. Áo xanh văn sĩ rất có đánh giá anh hùng thiên hạ chi khí độ, nói, lần thứ nhất, Hoa Hoàng Linh sinh ra thời điểm đợi đem nó thôn vệ, trên đời cũng chỉ có thần một cái hiểu được điên đạo âm dương, bản thân chính là âm dương, cái này khái niệm duy nhất hóa thân, mong muốn đột phá, sao mà đơn giản. Lần thứ hai, thì là Hoa Hoàng bị giết đằng sau, không muốn đi đưa nàng phục sinh, mà là giết chết sát hại Hoa Hoàng hung thủ, sau đó lại tâm kết, trừ ta hợp nhất. Đáng tiếc, hai cái thần đều chưa từng lựa chọn. Tóc đen đạo nhân nói, ngươi hai câu này tại thần trước mặt lời nói ra, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ồ, ngươi biết cứu ta? Không, đến lúc đó, ta có thể sẽ cùng thần cùng một chỗ đánh ngươi. Áo xanh văn sĩ lơ đễnh nói, cho nên, ta cũng chưa từng nói ra, chỉ là đánh giá một phen. Tóc đen đạo nhân trả lời, cho nên, ta cũng chưa từng hiện tại xuất thủ. Vận mệnh lại nói, đằng sau, chính là chọc thế đại tôn thần cũng đi hướng hồn thiên con đường, từng có hồn thiên trước đó đi qua kinh nghiệm, lại tăng thêm thần là cuối cùng cùng hồn thiên giao phong người, thần siêu thoát khả năng, cực kỳ lớn. Ma thiên đế, thì là không có đi hồn thiên con đường. Vệ uyên bỗng nhiên nhớ tới, lấy được thanh bình kiếm trước đó, hồn thiên đã từng lưu lại hai đạo truyền thừa. Một cái là cho hắn cái kia một cái thanh trúc cần câu, một cái khác là một đạo truyền thừa, nói là thiên đế không hiểu được ban sơ bầu trời sao sinh ra, đường lớn có thiếu, không cho hết đầy, cái kia có lẽ không chỉ là viễn cổ bầu trời sao, càng bao hàm có siêu thoát chi niệm cùng siêu thoát phương pháp, mà cuối cùng đế tuấn từ bỏ những vật này, không có đi tiếp nhận hồn thiên quà tặng. Áo xanh văn sĩ cụp mắt cảm khái, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, đánh vỡ tiền nhân không thấy con đường, đạp phá cực hạn hồn thiên là tiên điên, nhưng là sau đó đống nhiên nghĩ, Phục Hy cũng coi là tiên điên, bởi vì chấp niệm quá mức mạnh mẽ. Ngược lại là nhường mỗi một cái thời gian tuyến bên trong bản thân bạo tẩu vĩnh viễn vô duyên siêu thoát, nhưng cũng không cách nào phát huy đạo quả toàn lực. Sau đó nghĩ nghĩ, đế tuấn như thế thanh tỉnh mà lý trí lựa chọn rời bỏ đạo quả, mới là nhất bị điên. Hồn thiên tặng ngươi nói quả duyên phận, lưu cho quy khư thành đạo cơ. Chân thân căn cơ giết vào chọc thế, phá vỡ chọc thế đại tôn đạo tâm, mà một điểm siêu thoát cơ hội thì là lưu cho thiên đế đế tuấn, nhưng là thiên đế đế tuấn tại tận mắt thấy siêu thoát cơ hội đằng sau, như cũ thanh tỉnh lựa chọn từ bỏ. Ta bây giờ muốn rõ ràng, có lẽ hắn cho rằng, cho dù là thanh trọc sụp đổ, vạn vật chôn bụi, đại kiếp tiến đến, hết thể chúng sinh đều thúc thủ vô sách thời điểm, còn vẫn có thiên đế có thể một tay chống trời. Ta nói bọn hắn có lẽ không có cách nào lưu lại đại tôn nguyên nhân, cũng ở chỗ này a. Áo xanh văn sĩ cười nhạt nói, Phục Hy tâm tư thâm trầm, chưa hẳn chịu toàn lực ứng phó. Mà thiên đế, thanh thế cùng chúng sinh tồn tại, hạn chế thần thực lực phát huy. Có thanh thế tại, thần không có cách nào liều lĩnh đi chiến đấu. Một trận chiến này kết cục khó mà nói. Vệ Uyên cụp mắt hồi lâu, nhìn về phía bên kia áo xanh văn sĩ đang ngồi ở đây, trầm âm thanh hỏi, cái kia nếu là ta chấp trưởng vận mệnh, có thể làm được hay không nghịch chuyển vận mệnh? Áo xanh văn sĩ kinh ngạc ở trước mắt cái này địch thủ rất nhanh khiêu động mạch suy nghĩ cùng chủ đề, tùy ý hồi đáp, ồ, ngươi ý định nghịch chuyển vận mệnh. Nếu như ngươi thật sự có thể xác định cái nào đó vận mệnh quy tích, đem nó nghịch chuyển, hoặc là khiến cho sinh ra khó khăn chắc trở, bất quá chỉ là vận mệnh quyền năng bên trong, trụ cột nhất thao tác thôi, nó độ khó không khác người uống nước, chi bố cánh, ngươi muốn nghịch chuyển cái gì vận mệnh? Tóc đen đạo nhân cụ mắt nói, khoảng cách ngàn năm năm tháng, nhúng tay một trận chiến này, nghịch chuyển đại tôn bất tử vận mệnh. GS, hôm nay canh thứ 2. Giúp vệ dạ đẩy một cái tiểu thuyết, ta tại hồ gợt làm phát minh ở đâu cách gia nhập hồ gợt sau, áp lực đi vào ạt cả bằng bên này. Làm bốn đệ mót thoát khốn mà ra, bị Haji vọt tờ một phát siêu điện tử pháo chơi ngã. Bên trong cách, cái này so ma trượng dùng tốt nhiều. Đẩy sách, ở đâu cách gia nhập hồ gợt sau, áp lực đi vào ạt cả bằng bên này. Làm bốn đệ mót thoát khốn mà ra, bị Haji vọt tờ một phát siêu điện tử pháo chơi ngã. Bên trong cách, cái này so ma trượng dùng tốt nhiều. Đấu chương xong, INZS 1294 N chương 1285. Giác cùng long nữ khí tức chương 1285, giác cùng long nữ khí tức áo bào đen đạo nhân hời hợt một câu, nhường áo xanh văn sĩ thần sắc có chút ngưng kết. Nghịch chuyển đại tôn có thể sống sót vận mệnh. Vận mệnh ngạnh một cái, sau đó dở khóc dở cười nói, nếu là ta có thể làm được, ta cần gì phải liên thủ với ngươi đâu. Vậy ta trực tiếp đi nghịch chuyển chúng sinh có thể tồn tại vận mệnh, nhường chúng sinh trực tiếp tự nhiên mà vậy tuân theo vận mệnh quy tích, một cách tự nhiên tử vong, hồn phách cho bụi, không phải là càng tốt sao? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói cách khác, vận mệnh quyền năng cũng tràn ngập rất nhiều hạn chế. Vận mệnh mỉm cười trả lời, tự nhiên cần. Vận mệnh như là sông dài, trào lên không thôi, chúng sinh đều như là trong nước đồ vật, phần lớn đều chỉ là lại bị cái này sông dài cọ rửa, bị dẫn dắt tiến lên, xoay quanh phun trào, không được tự do, mà luôn có cứng giả, giống như đạo quả cảnh giới, tựa như là những cái kia cùng mặt đất địa mạch tương liên đá tảng, vận mệnh cọ rửa cũng khó có thể đem nó đẩy động. Giang lưu đá không chuyển, chính là này lý. Trừ phi lấy thủ pháp đặc biệt, đem cái này đá tảng cọ rửa vỡ nát, sau đó đem nó mảnh vỡ riêng phần mình càn quét tiến vào khác biệt dòng sông vận mệnh bên trong, liền có thể đem nó tùy ý thao túng. Nói cách khác, nếu như có thể đồng thời lấy mạng vận quyền năng can thiệp dẫn dắt khác biệt thời gian tuyên cái nào đó đạo quả cảnh giới, là có khả năng đem nó vỡ nát. Vệ Uyên ngước mắt như có điều suy nghĩ nói, thì như Phục Hy. Áo xanh văn sĩ không e dè gật gật đầu, mỉm cười thở dài nói, đã thử qua, không dùng. Ngươi có lẽ không cách nào tưởng tượng Phục Hy tính bền dẻo, dù là ta đã lấy cố gắng lớn nhất, đem khác biệt thời gian tuyến Phục Hy đều cuốn vào hoàn toàn khác biệt vận mệnh bên trong, rơi vào vách núi, tử vong, bị vây ở tuyệt đối không thể đột phá khốn cảnh bên trong, nhường nó mê thất tại một đoạn lại một đoạn đau thấu tim gan vận mệnh bên trong, nhưng là thần luân có thể leo ra. Dựa vào đối với Hoa Hoàng chấp niệm, tựa như là từ dơ bẩn mùi hôi đầm lầy bên trong leo ra dã thú, cuối cùng lại tụ lại, hai bên ở vào đã chưa từng hội hợp, cũng chưa từng tách rời trạng thái, mà lại bọn hắn leo ra thời điểm, còn biết mặt mũi tràn đầy dữ tợn phẫn nộ gào thét gầm thét tên của mình. Ừm, đại khái là cảm thấy chính mình biết thảm như vậy nhưng thật ra là thế giới khác tuyến bên trong tự mình làm. Bởi vì cái này hình ảnh quá có cảm thấy quen quen. Ta kỳ thật làm không chỉ một lần đâu. Áo xanh văn sĩ một bên ăn điểm tâm, một bên mang theo vui vẻ cảm giác, cười híp mắt nói ra trở lên. Vệ Uyên một lúc ngạc nhiên, lắc đầu, nói, may mắn ngươi như vậy không có ngay trước mặt Phục Hy nói. Áo xanh văn sĩ không cảm thấy như thế nào, thoải mái hỏi, chính là nói sẽ như thế nào. Hắn cũng biết đối với ta ngang nhiên xuất thủ sao?
Không, không biết.
Vượt quá tại vận mệnh đoán trước, Vệ Uyên lắc đầu, thần sắc bình thản, thản nhiên nói, hắn sẽ lập tức xuất thủ, lại không phải muốn giết ngươi tính mệnh, sẽ cho ngươi vô số điểm tâm nhỏ, thậm chí không ngại cho ngươi vỏ vai đấm lưng, cùng mặt ngoài các loại a du đỉnh hót. Sau đó giúp ngươi bày mưu tinh kế, hy vọng ngươi có thể cho thêm chút sức, trực tiếp đem tuyến thời gian khác bên trên thần trò xóa đi. Hắn chỉ biết cảm thấy ngươi không dùng, chút chuyện này đều làm không được, làm không dứt. Áo xanh văn sĩ trong lúc nhất thời có loại cứng lại cảm giác, cảm thấy trước mắt tóc đen đạo nhân nói tới thực tế là hoang đường, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, cho dù là hắn đều không thể không thừa nhận, cái này quả thật là Phục Hy sẽ làm ra đến sự tình. Than thở nói, mặc dù như thế, nhưng là mong muốn làm được cũng đích thật là khó. Hoa Hoàng chấp niệm là trở ngại Phục Hy tiến lên trước một bước vấn đề lớn nhất, nhưng cũng là nhường thần cho dù là hiến thân tại vận mệnh bi thảm trong nước xoáy, cũng có thể sử dụng ngón tay chế trụ mặt đất từng chút leo ra lớn nhất chấp nhất, phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ dựa, không gì hơn cái này. Đương nhiên, nếu là ta cũng đến siêu thoát chi cảnh, như vậy liền không cần có nhiều như vậy hạn chế, có thể dễ dàng mà làm được xóa đi hết thể chúng sinh cố định vận mệnh quy tích. Tóc đen đạo nhân cụp mắt trả lời, bất kỳ người nào đến siêu thoát đều có thể như thế. Một câu nhường áo xanh văn sĩ không có cách nào nhiều lời. Vệ Uyên ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên bàn đá, nhắm mắt suy tư. Quả nhiên, mong muốn dựa vào vận mệnh quyền năng, vượt qua ngàn năm thời gian, trực tiếp nghịch chuyển trọng thế đại tôn vận mệnh, khiến cho nó từ sinh trực tiếp chuyển hóa thành chết còn là không có khả năng, trong lòng cũng của hắn quả thật hiện ra một tia nôn nóng. Bản thể bị vây ở trong đại kiếp, một sợi thần niệm nhưng cũng tại ngàn năm trước đó, mà giờ khắc này chân chính thời gian online. Đại tôn cơ hồ siêu thoát, Phục Hy thì cũng là có kế hoạch của mình. Cùng giác ước định thời điểm không biết còn có thể hay không đúng hẹn đổi tới. Tây Hoàng cùng hậu thổ cũng lưu lạc đã đến đi qua không biết cái gì thời gian đoạn, không biết các nàng có thể đã phá vỡ khốn cảnh. Từng cọp khốn cảnh bao vây lấy Vệ Uyên, cứ như vậy bày ra tại Vệ Uyên trước mặt. Đấy lòng nôn nóng như là trên mặt nước gợn sóng. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi đến, trong lòng tạm niệm như gợn sóng, hiện lên đằng sau đều bình phục, không dậy nổi gợn sóng. Áo xanh văn sĩ mỉm cười nói, phát hiện bản thân không có cách nào viện trợ bọn hắn, cho nên trong lòng nôn nóng không thôi sao? Phát hiện những người khác tại tuyến đầu chiến đấu anh dũng, mà bản thân chỉ có thể nhìn xa xa, hiện tại càng là liền nhìn xa xa đều đã làm không được, cho nên càng là suy sụp tinh thần sao? Hắn ngữ khí ôn hòa mà thành khẩn, thật giống quan hệ rất tựa như địa phương. Lại là khi tìm thấy hết thể cơ hội đi đả kích Vệ Uyên đạo tâm. Tóc đen đạo nhân nhìn hắn một cái, bình thản nói, một trận chiến này nếu thật là trận chiến cuối cùng, ta cũng sẽ không trễ. Đơn giản là an tâm định thần 1000 năm, chờ lấy thời gian chậm rãi qua đi, sau đó lại bước vào chiến trường thôi. Cho nên, không cần sợ hãi, không cần lo lắng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tĩnh tâm tu hành, chỉ thế thôi. Hôm nay muốn nói một câu như thế nào lấy nhân quả lịch chuyển vận mệnh. Áo xanh văn sĩ của mắt, cái này một mực kéo dài hồi lâu, hắn học tập kiếm của Vệ Uyên thuật, giảng thuật nhưng cũng đều là chút nhân quả phương thức vận chuyển, song phương đã định ra lẫn nhau truyền thụ cho nhân quả, hai bên cảnh giới tương tự, có lẽ có cao thấp, trên lệch nhưng không có đến đủ để không nhìn cái này nhân quả cấp độ. Cho nên thở dài một tiếng, vẽ lên một mảnh lá rụng, nói, kỳ thật ngươi đã nắm giữ điều khiển thương sinh vận mệnh lực lượng, ít nhất là bộ phận điều khiển. Ngươi cảm thấy, vận mệnh là cái gì? Là một chuyện tình một việc biến hóa, còn là nói nhân sinh một thế vô số kinh lịch thêm vào? Đều là, cũng đều không phải là, cái gọi là vận mệnh cơ sở nhất một điểm chính là trạng thái tình trạng của ngươi bị cải biến, vậy liền coi là một cái đơn giản nhất vận mệnh, thí dụ như người sống đột tử, người khỏe mạnh bị bệnh, trọng thương nằm tại trên giường chờ chết người bỗng nhiên khỏi hẳn, đây chính là một cái cơ sở vận mệnh đơn vị. Trong đó cũng có từ không tới có. Áo xanh văn sĩ tùy ý cầm trong tay lá dụng bỏ xuống. Lá dụng hóa thành một điểm ánh sáng lấp lánh bước vào trên mặt đất, sau đó mọc rễ nảy mầm chỗ nhánh, rất nhanh liền hóa thành một cái cây mầm, mà áo xanh văn sĩ rũa ra ngón tay chỉ cái này cây non, nói, nguyên bản liền không có cái này một cái cây, nhưng là hiện tại, nó xuất hiện. Trăm ngàn năm sau, nơi này sẽ sinh trưởng ra một khắc đại thụ che trời. Đây là vận mệnh của nó được sáng tạo đi ra. Cái này ngàn năm bên trong sẽ có người tại cái này dưới núi hóng mát, tránh đi gió táp mưa xa, phòng ngừa cảm lạnh đằng sau xuống núi phong hàn ít ngày nữa qua đời. Đây coi như là gián tiếp cải biến một người khác vận mệnh, mà người này có lẽ vì vậy mà làm xuống một phen sự nghiệp, khoa cử bác sĩ, cuối cùng quản lý dòng sông thủy thai, cứu xuống mấy trăm người tính mệnh. Đây chính là cải biến vận mệnh. Mà những cái kia được cứu người tới, trong đó nhưng lại sinh ra hài tử, trong đó hài tử bên trong có ác nhân giặt núi, có một ngày là cái kia hóng mát người cáo lao hồi hương, lại bị núi này cường đạo chặn giết, cái này theo là vận mệnh. Người cứu người hoặc là cứu xuống ác nhân. Ác nhân tuân theo có cửu báo cửu không cố kỵ gì đạo lý, nhưng lại khả năng giết mình nhân nhân. Chính là vô thường. áo xanh văn sĩ lại tiếp tục chỉ dưới núi ngay tại khắc khổ tập luyện võ công Chu Nguyên Chương, nói, lại như, ta hiện tại xuất thủ, đem nó đánh chết. Nếu là thời đại này không có Chu Nguyên Chương, cấp độ thứ nhất, cải biến hắn người này vận mệnh, cấp độ thứ hai, cải biến chung quanh hắn người vận mệnh, chết bởi Chu Nguyên Chương người dưới tay có lẽ sẽ sống sót, càng có nhất định khả năng sáng lập công lao sự nghiệp, mà Chu Nguyên Chương hảo hữu nhóm có lẽ không có cách nào lại lần nữa thoát khỏi làm ra kiếp trước công lao sự nghiệp, mà lại lớn một bước. Không có Chu Nguyên Chương, thiên hạ liền không thể yên ổn sao? Sẽ không, nhưng là một cái khác triều đại sẽ không là sáng, không có Minh triều thời điểm chính sách cùng biến hóa, từ chỗ này tới nhưng lại muốn ảnh hưởng đến bao nhiêu người vận mệnh. Cho dù còn sẽ có khôi phục Hoa Hạ y quan đại nhất thống vương triều sinh ra, nhưng lại chưa chắc sẽ là sáng thời gian này, có lẽ sẽ sớm, có lẽ sẽ trễ. Đây chính là toàn bộ thời đại vận mệnh. Áo xanh văn sĩ ngước mắt, nhìn thấy bên kia tóc đen đạo nhân tựa hồ có chút hiểu được. Hắn không có tàng tư. Chính như là Vệ Uyên không cảm thấy kiếm thuật chi đạo bên trên, áo xanh văn sĩ có thể vượt qua hắn như vậy. Vận mệnh đồng dạng tự ngạo ở trước mắt người cũng không khả năng trên con đường lớn siêu việt chính mình. Chỉ là bình yên tưởng tức trà, nhìn lên trời thiên luân chuyển. Mặt trời rơi xuống, trăng sáng mọc lên ở phương đông, sau đó là trăng sáng tây thủy, đổi mặt trời mọc. Âm dương biến hóa, ngày đêm xen kẽ, như thế sau 7 ngày. Vệ Uyên con mắt có chút nổi lên một tia gợn sóng. Lẩm bẩm, vận mệnh. Áo xanh văn sĩ ngồi ngay ngắn Vệ Uyên ngồi trên tảng đá, thả câu ngàn vạn biển mây, cất cao giọng nói, thế gian tương sinh, vô tận thế giới, đều như nhánh sông tràn ngập, bày ra đáy mắt. Mà chúng ta thì siêu thoát tại trên đó, quan sát ngàn vạn. Cũng không cần xuất thủ cải biến tất cả mọi người mệnh số, chỉ cần tùy ý gợn sóng ngón tay, liền có thể cải biến một người, tiếp theo ngàn người vạn người chi mệnh cách, sau đó lật tung toàn bộ thế giới sóng lớn, nhưng là chúng sinh chi mệnh cách hội tụ thành vì dòng lũ, nhưng cũng khó mà tác động đến người ta. Thương sinh gặp nạn, người ta thì là ở đây quan sát nó biến hóa. Vận mệnh chính là ở gần nhất siêu thoát đường lớn. Như thế nào, thiên tôn thế nhưng là ngộ đạo rồi. Áo xanh văn sĩ đứng dậy, cầm trong tay cây gậy trúc để ở một bên, cười băng nói, nhân quả nhân quả, ngươi xưng hô ta chi đại đạo vì điều khiển. Là điều khiển chúng sinh tư duy, mà hậu tiến một bước điều khiển chúng sinh, đúng vậy, nhưng lại cũng không phải là ta sở cầu, chân chính vận mệnh quyền năng, không cần trong lòng dâng lên chi niệm, cũng có thể điều khiển thương sinh vạn vật. Đường lớn chi công, vận mệnh vô tình. Chúng sinh bất quá chỉ là để tuyến con rối. Nhưng là, cái này tuyến, liền nắm giữ tại thiên tôn trong tay của ngươi. Áo xanh văn sĩ hai tay mở ra, mỉm cười nói, như thế nào, có muốn thử một chút hay không nhìn, điều khiển vạn vật chúng sinh vận mệnh cảm giác. Thử nhìn một chút ở gần nhất siêu thoát tâm cảnh. Cùng, ở gần nhất giờ phút này Phục Hy cùng chọc thế đại tôn cảnh giới. Trường không cái này tâm cảnh, ngàn năm ma luyện, ngươi là đủ ứng đối đại tôn, giải quyết hết thể tai nạn. Áo xanh văn sĩ đáy mắt mang theo ý cười, hướng phía bả vai của Vệ Uyên bên trên nhẹ nhàng ấn xuống, đáy mắt hình như có gợn sóng, khuôn mặt đều phảng phất biến hóa, trong mơ hồ hóa thành tuyệt đối vô hại nhu mỹ nữ tính, ẩn ẩn không sai tựa hồ có giác bộ dáng, giác khí cơ, cùng giác mệnh số mệnh cách, nhưng lại tựa hồ mang lên một tia áo xanh long nữ khí tức. Ở trong nháy mắt này, vô luận từ khí cơ bên trên còn là tổng mệnh vận cấp độ quan sát, thân phảng phất chính là giác, cùng là có thể nhường Vệ Uyên tín nhiệm tồn tại. Bàn tay đè xuống, tiếng nói nhu hòa nói, không cần có cái gì chần chờ, cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể. Thân mỉm cười, ta mãi mãi cũng sẽ giúp ngươi. Bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, ngay tại muốn rủ xuống thời điểm, một cái tay khác trưởng vững vàng bắt lấy thần cổ tay, băng lãnh hờ hững, phảng phất đúc bằng sắt. DS, hôm nay canh thứ nhất, tấu chương xong, INZS 1295N chương 1286, chớ có sai lầm chương 1286, chớ có sai lầm bàn tay lạnh như băng, phảng phất trên thế giới cứng rắn nhất chất liệu rèn đúc, kiên cố, mạnh mẽ. Nhường áo xanh văn sĩ, hay là áo xanh nữ tử hoạt động trong một chớp mắt đọc lại, bàn tay của nàng phía trên ẩn ẩn có khôn cùng huyền diệu lực lượng lưu chuyển biến hóa, khuấy động quanh thân hư không. Có thể nghĩ, nếu là Vệ Uyên bị cái này một tay nắm đặt tại trên bờ vai, tất nhiên sẽ phát sinh một loại nào đó cực kỳ không ổn sự tình, nhưng là giờ phút này, thần tay lại không có biện pháp đè xuống. Tương phản, một loại cơ hồ muốn để cổ tay vỡ vụn kịch liệt đau nhức hiện lên. Từng cỗ kinh khủng lực lượng khổng lồ từ nắm lấy thần cổ tay trên bàn tay truyền tới. Lúc trước phảng phất mới từ nhân quả can thiệp vận mệnh huyền diệu bên trong thức tỉnh, tự mình chân linh ý thức còn không có thể triệt để khôi phục lại áo bào đen đạo nhân ngước mắt nhìn thần, hai con ngươi màu đen tĩnh mịch, phảng phất thấm nhuần u minh đêm đông hàn tình, dường như là chưa từng mê mang say đắm ở điều khiển vạn vật chúng sinh huyền diệu bên trong. Mà lực lượng này, tận đến giờ phút này, cái này áo xanh nữ tử mới nhớ lại. Trước mắt cái này áo bào đen đạo nhân dù cho là lấy kiếm đạo thành tên, nhưng lại từng tại một cái thế giới khác bên trong lưu lại nổi lên Ngọc Hương Nguyên Thủy Thiên Tôn danh hiệu, có được cùng loại với Bất Chu Sơn Kim Cương Bất Hoại, Vạn Kiếp Bất Diệt chi thể phách. Đồng dạng cực kỳ sở trường khoảng cách gần chém giết cùng nhục thân cường độ. Giang giác, ẩn ẩn không sai cơ hồ đã có thể nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Áo xanh nữ tử âm thầm thở dài, con tưởng rằng có thể thừa dịp người này say đắm ở nhân quả thời điểm tại nó trên thân lưu lại đường lớn tiêu ký, từ đó có thể xâm nhiễm nó hồn phách, từng chút mặt bên quấy nhiễu, ảnh hưởng nó phán đoán, điều khiển nó hành vi, phản phất như là nhân quả cũng có thể ở một mức độ nào đó đi ảnh hưởng cùng cấp bậc cường giả đồng dạng. Làm bị vận mệnh chiếm cứ tiên cơ thời điểm, cho dù là cùng là đạo quả cấp độ, cũng miễn không được chịu ảnh hưởng. Khác nhau chỉ là bị ảnh hưởng mức độ lớn nhỏ mà thôi. Đáng tiếc, dĩ nhiên thẳng đến mới loại kia, nhìn thấy đường lớn trạng thái đều có thể duy trì lý trí sao? Xem ra, 5000 năm chuyển thế còn là để lại cho hắn một ít dấu vết. Áo xanh nữ tử trên mặt hiện ra ôn hòa ung dung biểu lộ, con mắt trong suốt, như là côn lôn tiên nữ xa xăm. nhưng lại chẳng biết tại sao mang theo thời đại thượng cổ cái kia không bao lâu long nữ bướng mình. Thản nhiên bình thản nhìn thẳng Vệ Uyên, nhẹ giọng mỉm cười nói, thiên tôn không vung tay sao? Tóc đen đạo nhân của mắt, hắn nghĩ tới tại ngàn năm đằng sau chờ đợi bản thân giác, nhưng cũng chẳng biết tại sao nghĩ đến chuôi này luân hồi kiếm bên trên lưu lại đạo quả vết tích. Khai sáng hời hợt một câu kia, áo xanh long nữ lấy đạo quả đúc kiếm, hạ thiên tôn đại hôn. Sau một hồi, đáy lòng gợn sóng như cũ như là long lạ kẻ phẳng như nước chậm rãi bình phục lại, hắn thu hồi tay phải, tiếng nói trầm thấp bằng thẳng, từng chữ nói ra, ta còn cần ngươi giảng thuật vận mệnh quy tích, cho nên không thể giết ngươi. Câu nói này dưới đáy lòng trùng điệp quen quẩn, đạo nhân dừng một chút, hai con ngươi tinh mịch, thanh âm bình thản nói, cho nên lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Áo xanh nữ tử thu về bàn tay, nhìn thấy cổ tay của mình bảy biện ra một loại vặn bẹo cảm giác, phản phất gân cốt huyết mạch toàn bộ tại đó một nắm phía dưới hóa thành một mịn, thân thậm chí có một loại, nếu là giờ phút này dùng kiếm bạch phá vết thương, như vậy huyết đục của mình sẽ như bột mịn mãnh liệt mà tuôn ra đến, như vậy chẳng cảnh hình ảnh có thể đủ xưng hô được một câu nhìn thấy mà giật mình, nhưng là cái này lại làm cho áo xanh nữ tử trong lòng nổi lên một tia linh hoạt cảm giác, phản ứng có chút lớn. Thân mỉm cười xoay cổ tay, nói, bất quá chỉ là chỉ đùa một chút, thiên tôn phản ứng thật sự là lớn. Tóc đen đạo nhân nhắm mắt không đáp, chỉ là yên tĩnh ở trong lòng thể ngộ lấy nhân quả khiêu động chúng sinh, thể ngộ lấy chúng sinh chi mệnh cách bệnh sông dài vận mệnh đường lớn quy tắc, lấy nhân quả vì sợi tơ khiêu động thương sinh và vật. Nhân quả vốn là có thể cải biến một ít lo lắng, mà như lấy nhân quả ảnh hưởng càng lớn diện tích thương sinh vận mệnh, như vậy chính là như thế, lấy nhân quả đi cải biến một người nào đó, sau đó lại gián tiếp quấy nhiễu ảnh hưởng đến càng nhiều thương sinh vận mệnh quy tích, sau đó một hóa trăm, trăm hóa ngàn, tầng tầng lớp lớp mà ảnh hưởng đến phạm vi rộng lớn hơn, thậm chí cả một giới một thế người, như thế đây chính là vận mệnh. Vệ Uyên bỗng nhiên ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, trong chớp mắt này phản phất những năm này đốn ngộ cùng kinh lịch cùng nhau nổi lên, tháng năm dài đằng đẵng bên trong không chỗ ở đi phá giải vận vận diễn hóa âm dương, nhường hắn cuối cùng ẩn ẩn càng ngộ. Tóc đen đạo nhân thần sắc bình thản nói, thương sinh vận vận đều là âm dương, hết thảy chúng sinh dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa, lấy nhân quả duy trì âm dương kéo dài biến hóa đời đời năm tháng, lấy thành nguy nga lộc lẫy, có thể làm tiên mệnh. Như áo xanh nữ tử cụp mắt không đáp, gặp được lúc mấu chốt lại không giải thích. Đường lớn phía trước, trên dưới tìm kiếm, có thể chỉ ra phương hướng ở nơi nào, nhưng lại tuyệt sẽ không đem tự thân cái này ngàn vạn năm đến người lĩnh ngộ dốc túi tương thụ, chỉ là cúi đầu, đế kết nhân quả mà thôi, vận mệnh không phải ý định thật đem chính mình toàn bộ lĩnh ngộ đều truyền thụ ra ngoài. Chỉ là bỗng nhiên mang theo mỉm cười nói, bất quá, thiên tôn tâm cảnh cũng đã đến bất động vô niệm, sâu như vực sâu biển lớn. Nhưng là tại sao lại đột nhiên sinh ra gợn sóng? Áo xanh nữ tử nhìn thấy tóc đen đạo nhân cũng không trả lời, lẩm bẩm nói, có lẽ ngươi muốn nói là bởi vì ta động thủ, ta thừa nhận điều này, nhưng là ta nhưng không có thần thông lớn như vậy, có thể dựa vào chỉ là biến hóa khí cơ cùng mệnh số thủ đoạn, liền nhường ngươi thiên hạ này cường giả hiếm có trong lòng xuất hiện gợn sóng mức độ. Cái môn này thần thông tên là chiếu dọi sủi lệch, là nếm thử cái bóng vạn vật thương sinh nội tâm thủ đoạn, ngươi bản thân nhìn thấy cũng không phải là ta mê hoặc, mà là ngươi ở sâu trong nội tâm biết ích, cho nên ta thật rất hiếu kỳ à, Vệ Uyên, trừ bỏ vị tiên núi Côn Lôn tiên nữ, ta cái này thần thông phản chiếu đi ra tựa hồ còn có một cái khác nữ tử vết tích, mặc dù ít nhưng là đúng là tồn tại, không biết nàng lại là ai, đạo hưu hồng nhan chi kỳ sao? Là vốn có hai tim cùng vui vẻ thiên nữ, nhưng lại di tình biệt luyến, hay là nói kỳ thật cho dù là đồng sinh cộng tử quả, nhưng cũng không một chút động tâm. Nói câu nói này thời điểm, áo xanh vận mệnh khí tức mệnh cách dần dần biến hóa, cho dù là trúc cửu âm ở đây, nếu là xem nhẹ phía dưới đều biết chần chờ một cái chớp mắt, hoài nghi giờ phút này xuất hiện, đồng dạng cũng là thân mang áo xanh chính là áo xanh long nữ hiến bản tôn. Vận mệnh nhìn trước mắt đạo nhân, thanh âm bình thản thản nhiên, tựa hồ hỏi thăm, từng bước ép sát, là thăm dò cũng là khiêu khích, ý định muốn để trước mắt đạo nhân trong lòng xuất hiện gợn sóng, mục đích là vì đảo ngược quấy nhiễu, lưu lại là ấn. Mặc dù nói là hai bên đạt thành trình độ nhất định hợp tác, nhưng là cái này hợp tác cũng vẹn vẹn giới hạn tại cuối cùng muốn liên thủ đánh bại chọc thế đại tôn mục đích này, trừ cái đó ra, là ai chủ ai phụ, hai bên liên hệ nhưng không có cái gì nhân quả bên trên khế ước quyết định. Hai bên chỉ là ngắn ngủi minh hữu, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày là muốn bất hòa chém giết. Tóc đen đạo nhân nhắm mắt không nói, chỉ là sau một hồi, bình thản nói, người không phải có cây. Đây là trả lời dù là trải qua sinh tử đều không có nửa điểm động tâm một câu. Áo xanh vận mệnh trong lòng khẽ nhúc nhích, đang muốn nhờ vào đó tiếp tục bức bách, cái kia tóc đen đạo nhân lại tiếp tục bình thản nói, không sai nho ra đệ tử, phát nhớ tình, dừng nhớ lễ, như là mà thôi. Một câu nói kia nói ra, ý chí cương nghị trầm hậu, như là một tòa chống trời chống đất cực lớn giống như núi cao nguy nga. Áo xanh vận mệnh đều cảm thấy hô hấp hơi chậm lại, cảm thấy một loại cực lớn áp bách tính, mỉm cười, đang muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, tóc đen đạo nhân chậm rãi đứng dậy, nói, mà nho ra lễ, còn có một cái. Trong một chớp mắt, áo xanh vận mệnh cảm giác bên trong nguy nga núi to đống nhiên kịch liệt rung động. Vâng. Thiên băng địa liệt, vạn vật hủy diệt cực lớn dị tướng ở trước mắt xuất hiện lại. Phản phất vạn vật mất đi tia sáng, đứng dậy tóc đen đạo nhân khôn cùng cao lớn, thu nạp hết thể ánh sáng, hùng hồn khủng bố, trong vạn vật tâm, thiên địa nền tảng, hết thể u ám, hình dáng mơ hồ phản phất vạn vật hạch tâm đạo nhân tỏa ra như là khai thiên lập địa lực các bách, hai con ngươi lại sáng tỏ tươi sáng. Bốn thanh trường kiếm không có ra khỏi vỏ, đây là song phương đã từng ước định một bộ phận. Trường kiếm tranh tranh, cắm ngược ở mặt đất. Tay trái bỗng nhiên rũ ra. Vâng. Lực lượng kinh khủng, không gì sánh được tốc độ xé rách không khí, nện như điên ra hai cố khí cơ. Không khí bị va chạm hóa thành từng mảng lớn mây màu trắng khí tung bay, hướng phía trái phải tiêu tán, phân hóa thành hai cỗ càn quét trăm ngàn dặm bao tác, từ trên đỉnh núi mênh mông quần quần bàng bạc lôi kéo xuống, năm ngón tay mở ra như là kiếm kích, bộp một tiếng mãnh liệt bắt lấy áo xanh nữ tử đầu lâu, năm ngón tay từ nó sợi tóc xuyên qua như là như sắt thép khủng bố lực các bách, kịch liệt không gì sánh được thống khổ nhường áo xanh vận mệnh con ngươi kịch liệt co vào. Thần nhìn thấy phía trước nam tử đột nhiên tiến lên trước, tiếng nói trầm thấp bình thản, phản phất trung đồng tạ mạc khánh ở trong hư không ầm ầm quanh quẩn. Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn. Sau đó tay trái bỗng nhiên về kéo, tay phải nắm tay hướng phía trước mắt cái này áo xanh nữ tử trên khuôn mặt đập tới, lực lượng cùng bạo lôi kéo khí cơ tàn mát ra một loại khôn cùng đáng sợ bá đạo chi khí hơi thở, nổi lên ngọc hư nguyên thủy thiên tôn. Áo xanh nữ tử giải đọc ra cái danh hiệu này, sau một khắc cuồng bạo không gì sánh được quyền phong đã rơi đập, cái kia tuyệt thế vô song khuôn mặt đều ẩn ẩn và mẹo. Ta nhận vua. Với anh. Nắm đấm không có mảy may che lấp, trực tiếp hung hăng nện ở thần trên mặt. Tiếng vang ầm ầm so ra mà vượt năm đó hiên viên đế âm thanh chấn ngàn dặm chống trận. Áo xanh vận mệnh không thể phát ra mảy may kêu thảm, chỉ là một quyền mà thôi. Toàn bộ đầu lâu đã bị trực tiếp đánh thành một miệng, lực lượng cuồng bạo không ngừng nghỉ lan tràn, liên đối toàn bộ áo xanh vận mệnh đều hóa thành hư vô, màu vàng máu tươi tí tách vẩy xuống trên tảng đá. Trương Tam Phong thanh âm truyền đến, lão sư. Tóc đen đạo nhân chậm rãi thu hồi tay phải, bình thản nói, không sao, ta chỉ là cùng lão hữu làm sơ luận bản mà thôi. Trương Tam Phong kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy ngàn dặm thiên khung vân khí tân tán, mới cái kia âm thanh khủng bố, dù chỉ là hơi tiết lộ đều như lôi đình giáng xuống, đáng sợ như vậy. Chỉ là luận bản, vận mệnh bất tử bên trong hư không, cái kia áo xanh văn sĩ lại lần nữa ngưng tụ khôi phục, đưa tay án lấy khuôn mặt, mới cái kia cuồng bạo đến cực điểm, lực lượng vô cùng bá đạo mang tới kịch liệt đau nhức tựa hồ còn đang vang vọng, nhường thần khuôn mặt ẩn ẩn có chút vặn mèo. Tóc đen đạo nhân thu đứng chắc tay, tóc đen rủ xuống, hai mắt tĩnh mịch bình tĩnh, chậm rãi nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, không thể thăm dò nội tâm che giấu, tiên sinh khi biết đạo lý này, lui về phía sau chớ nên tái phạm. Hắn nói khẽ, ta không giết được ngươi, nhưng là thống khổ là ở. Hắc băng đài hiểu được rất nhiều nhường nhân sinh không bằng chết thủ đoạn, tiên sinh chớ có sai lầm. Vận mệnh hơi cắn răng, loại kia đang sợ áp bách tính tựa hồ còn tại trước mắt. Cận thân chiến đấu lực, nguyên thủy dù là không đi rút kiếm, vẫn như cũng là đứng đầu nhất. Giờ phút này áo bào đen đạo nhân có chút chắc tay, nói, mới ta có ngộ hiểu, cũng trải qua biết rõ âm dương nhân quả vận mệnh liên hệ. Có thưởng thức thử, tiên sinh dạy ta. Trước mắt tóc đen đạo nhân không hề nghi ngờ, là đã rõ ràng nên muốn thế nào lấy nhân quả đẩy ngược vận mệnh. Cái gọi là nếm thử, chính là muốn triệt triệt để từ nhân quả độc lướt qua đến vận mệnh quỹ tích lên, khiến cho quyền năng thăng hoa, thậm chí còn biết gia tăng âm dương cấp độ này khái niệm. Như thế đi ra vận mệnh có thể hay không càng cường đại, có thể hay không so với bản thân đi được càng xa, đi được càng thuận, thậm chí sẽ trở thành ngăn được chính mình thủ đoạn, đem nhân quả, âm dương cùng nhau thăng hoa mà thành vận mệnh. Phải chăng có thể nhường trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng cuối cùng nhìn thấy một sợi siêu thoát cơ hội. Từng cái khả năng tại áo xanh văn sĩ trong lòng bay lên. Nếu như nói là trước kia, áo xanh vận mệnh là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, cũng không có khả năng tại loại này cực đoan mấu chốt sự tình bên trên rút một tay. Nhưng là giờ phút này, trước mắt cái này áo bào đen đạo nhân như cũ thanh âm bằng thẳng, thần sắc ôn hòa, lại bởi vì lúc trước một quyển kia cùng sau cùng cái kia mấy câu, biểu hiện được lại như thế nào ôn hòa, quanh thân khí thế nhưng lại phồng lên trầm ngưng, sắc bén vô song, phảng phất một thanh trọng kiếm cứng lưỡi. Tiên sinh, chớ có sai lầm. Lời mới rồi phảng phất đang bên thai quanh quẩn lên. Áo xanh văn sĩ há hốc mồm, cuối cùng trầm mặc, nói: "Được. DS, hôm nay canh thứ hai. Thấu chương xong, INZS 1296N.